Chương 102, bệ hạ, ta yêu ngươi chết mất. Chương 102, bệ hạ, ta yêu ngươi chết mất. Thôn vệ hết hai cái quỷ dị hung giật mình hung thú, không chỉ có không để cho Lý Thái Thương có cái gì không thoải mái, ngược lại cảnh giới phi tốc tăng lên. Ngươi nói cái này kéo không kéo? Vốn nên tránh không kịp hồng hoang cảnh hung thú, thành đại bộ chi vật. Lý Thái Thương cảnh giới nhận lấy chi cao tiên long trả lại. Vũ võ thất trọng, vũ võ bắt trọng, trụ võ nhất trọng, trụ võ thất trọng. Thôn vệ hết hai đầu hồng hoang cảnh hung thú về sau, Lý Thái Thương miễn cưỡng đi tới trụ võ thất trọng. Không có cách, vừa mới cái kia một kiếm tổn hao thiên đồng đục bồ đề cùng chiêm vọng chi hầu quá nhiều bản nguyên, lại thêm hắn ba bộ trí cao công pháp cần có tài nguyên càng nhiều, bởi vậy mới miễn cưỡng đạt tới trụ võ thất trọng. Mà tại kinh nghiệm cùng thường dưới, đại tần mọi người lại triển khai một vòng mới đột phá. Gia Cát Lượng đi thẳng tới trụ võ ngũ trọng, Viên Thiên Cương, Mao Tương, Mông Điểm cùng đại tần bốn vị môn thần tất cả đều đi tới trụ võ tam trọng. Lưu Thủ Trường An Tuân Lúc cũng đi tới trụ võ nhất trọng. Lớn nhất khiến người bất ngờ Nhạc Phi, dựa vào cổ này lực lượng trực tiếp vượt qua đại cảnh hàng rào, đi tới hồng hoang cảnh nhất trọng. Sinh sôi không ngừng khí tức tại Nhạc Phi trên thân vận chuyển, những cái kia kinh khủng thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Dưới trướng đại tần vệ sĩ cũng không nhỏ đột phá, triệu hắn đi ra đại tần vệ sĩ nhóm hết thể đi tới tiên võ cảnh, đội trưởng cấp bậc thì đi tới vũ võ cảnh. Cái này một màn thế nhưng là để một số bản thổ binh lính cực kỳ hâm mộ không thôi, hào hào ở trong lòng hò hét. Bệ hạ, ta còn chưa lên xe a, ta còn chưa lên xe a. Đại tần biên quan chỗ, Hà Quang văn trượng, hoàng đế dẫn theo quần thần cùng đại quân tại biên quan tập thể đột phá tràng cảnh vẫn là quá mức nghe rợn cả người. Muốn là đột phá một hai cái tiểu cảnh còn có thể hiểu được, cơ bát đều là một cái đại cảnh giới, một cái đại cảnh giới đột phá, cảnh giới hàng rào trực tiếp cho dây, cái này để người ta như thế nào tiếp nhận? Nơi xa những cái kia đẳng cấp cao con lý trí hung thú tức thì bị sợ choáng váng. Mụ, nhân tộc như thế mạnh sao? Chúng ta là làm sao nuôi nốt bọn hắn? Tứ đại trụ võ cảnh hung thú càng là nhanh chóng tập trung ý chí, chuẩn bị chạy trốn. Hồng hoang cảnh đại lao đều bị giết, mà lại đại tần nhân tộc không có đột phá thời điểm, bọn hắn thì đánh không lại. Hiện tại đột phá, càng xong đời. Thế mà một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, đến đều đến, liền muốn như thế đi sao? Bốn cái trụ võ cảnh hung thú sợ hãi quay đầu, hai con mắt đỏ thấm bạo lệ Nhạc Phi bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào bọn hắn trên không. Tướng quân, có thể tha mạng cho ta, chúng ta nguyện vì đại tần hộ quốc hung thú. Phúc. Nhạc Phi trực tiếp đạp gãy hỏa hồng sống lưng, cốt long bị một đoạn xé rách, con giết càng là chia làm từng khối từng khối. Ma Chu phần bụng khổng lồ bị dẫm bạo tương, cái này Nhạc Phi có chút hung ác. Hình ảnh trở lại Trường An, Cao Lực Sĩ an ủi lên thần sắc hưu quản lý Phù Diêu. Lấy Lý Phù Diêu cảnh giới đã không thích hợp tham dự chiến tranh rồi, chỉ có thể lưu thủ Trường An. Mà Lý Phù Diêu nhìn lấy cảnh giới đều đã đến trụ võ nhất trọng Cao Lực Sĩ, càng là tự lẩm bẩm, huynh trưởng tốt là không công bằng. Cao Lực Sĩ nâng chán, ai, công chúa điện hạ, ngươi nói, ai, một nén nhang trước, thập vạn đại sơn nơi nào đó nhân tộc cương vực, ngươi mù, lão tử thảo giống như ngươi mẫu, ngươi đạp mã tính thế nào? Tính toán đạp mã trụ võ cảnh tổ bên trong đi. Hoắc Khứ Bệnh một mặt chật vật cùng một cái trụ võ cảnh hung thú lượn vòng. Ở tại bốn phía còn có mấy tôn vũ võ cảnh sơn chủ xuống lại phiêu kỵ quân đoàn. Mạc Huyền Cổ không thể tả, căn bản không để ý tới đáp lời, chỉ có thể trong lòng nộ hống. Lao tổ tông phép tính, tuyệt không linh. Chỗ này nhân tộc cương vực so đại tần cùng phi vân hoàng triều còn muốn lớn hơn nhiều. Bởi vậy, chấn thủ cái này hung thú cũng là một cái trụ võ cảnh. Hoắc Khứ Bệnh tuy nhiên cường đại, có thể cũng không đối phó được một cái trụ võ ngoại cảnh số cộng chỉ vũ võ cảnh a. Ngươi mù, lão tử phàm là còn sống ra ngoài, không phải muốn xé xuống ngươi. Hoắc Khứ Bệnh tức giận mắng, thân thương nở rộ lôi quang. Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm vẻ mặt nghiêm túc, đã chuẩn bị xong vì Hoắc Khứ Bệnh ngăn lại sát chiêu. Bốn phía phiêu kỵ quân đoàn cũng là ý tưởng giống nhau. Hoắc Khứ Bệnh một người tính mệnh, so với bọn hắn 10 vạn người đều trọng. Mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. Hoắc Khứ Bệnh cùng phiêu kỵ quân đoàn thể nội một trận chầm đụng. Trong chớp mắt, tu vi hào hào đột phá. Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm đi thẳng tới vũ võ cảnh. Phiêu kỵ quân đoàn hào hào đi tới thiên võ cảnh. Mạc Huyền, Tô Trầm Hương cùng Diệp Hàn Y chờ một chúng nhân tộc hào kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này một màn. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Chỉ chớp mắt công pháp, các ngươi tập thể đột phá, mà Hoắc Khứ Bệnh càng là trực tiếp nhảy lên tới trụ võ tam trọng. Một cỗ thời gian vĩ lực ở tại thon dài thân hình chạy xuôi. Hoắc Khứ Bệnh một bàn tay quạt bay trước mặt trụ võ hung thú, nên miệng cười một tiếng. Bệ hạ, ta yêu ngươi chết mất. Lý Thái Thương, vạn bạn, chương 103, hung thú chưa diệt, lấy gì làm nhà? Chương 103, hung thú chưa diệt, lấy gì làm nhà? Lý Thái Thương đột phá đến trụ võ thất trọng. Vạn tượng tàng kinh các bên trong, lại là một quyển trụ võ cảnh công pháp hình thành. Đại tần phòng ngự cùng linh khí độ tinh khiết cũng càng ngày càng cao. Dưới trướng mọi người cảnh giới đột phá, đại tần quốc vận đồng dạng đang phong thả để thăng. Chỉ là cái kia chậm chạp tăng lên quốc vận đã không ủng hộ chí cao thiên long thôn vệ trả lại. Nhưng là đại tần quốc vận rồi giáo quần quần tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bản thổ tần nhân, cải thiện lấy thể chất của bọn hắn, thiên phú, tiềm lực, vân vân, thậm chí để bọn hắn cảnh giới hàng giáo vững lòng, biến đến lại càng dễ linh hội đột phá. Càng thêm trực quan biểu hiện chính là mới đản sinh trẻ sơ sinh thiên phú so với bọn hắn bậc cha chú muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đương nhiên, ở trong đó cũng có đại chu cái kia người khủng bố loại chọn lựa chính sách tác dụng. Mấy ngàn năm sàng chọn dưới, đại tần liền không có yếu đối người. Mà theo đại tần cường đại, đại tần quần thần tâm cũng càng ngày càng sao động. Bây giờ Đại Tần vì ứng đối thập vạn đại sơn hung thú, thực hành chính là quân quốc thể chế. Tuy nhiên Gia Cát Lượng cùng Tuân Úc nội tâm chỗ sâu phi thường chán ghét quân quốc thể chế, nhưng lại không thể không chế định dạng này chính sách. Quân quốc thể chế, chung quy là kế tạm thời. Đừng nhìn bây giờ Đại Tần phi thường cường đại, có bệ hạ dạng này một kiếm giết hồng hoang tuyệt thế cường giả tỏa chấn. Có thể Đại Tần cảnh nội cái kia mấy ngàn hồng hoang động thiên cùng bên ngoài bị hung thú nuôi nhốt vô số nhân tộc cương vực, đều không giây phút nào tại thể hiện lấy thập vạn đại sơn cường đại. Cho nên, Đại Tần hiện nay quân quốc chế là một loại bất đắc dĩ. Hết thảy đều muốn phục vụ tại tu luyện, phục vụ tại chiến tranh. Toàn dân đều là binh, cử quốc chuẩn bị chiến đấu. Bách tính theo xuất sinh lên, liền phải tiếp nhận nghiêm khắc tư chất kiểm tra, thiên phú ưu dị người đưa vào võ viện bồi dưỡng, thiên phú bình thường người thì phân phối đến hậu cần, đoán tạo, linh thực trở phụ trợ tu luyện ngành nghề. Đại Tần bách tính tất cả đều đắm chìm trong tu luyện khô khan bên trong. Càng phải đi phục lao dịch, đi đào linh quáng, tìm thiên tài địa bảo. Thì liền hôn phối đều cần báo cáo chuẩn bị quan phủ, lấy bảo đảm hậu đại thiên phú tối ưu. Tài nguyên ưu tiên cung cấp quân đội cùng tu sĩ, dân gian thương mậu, văn ngu các sản nghiệp cơ hội đình trệ. Đại Tần bách tính, cơ hội không có cái gì cơ hội thở dốc. Không chỉ là bách tính, quan viên thậm chí hoàng đế Lý Thái Thương đồng dạng là như vậy. Mỗi ngày đều muốn đối mặt quần quật như hải lượng công việc. Cũng may mắn bọn hắn tu vi không tầm thường. Không phải vậy những công việc này lượng đều đầy đủ bọn hắn đột tử đến mấy lần. Loại này chế độ, thả tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều đủ để kích thích dân chúng nổi dậy. Nhưng Đại Tần không có. Ngược lại mọi nhà cung cấp có Tần Hoàng bệ hạ trường sinh bài, miệng tụng Tần Hoàng bạt thuế. Bởi vì toàn bộ người đều biết, Đại Tần đối mặt là thập vạn đại sơn cái kia sâu không thấy đáy kinh khủng. Đại sơn bên trong cổ lão tồn tại, nuôi nốt nhân tộc cương vực hung thú bá chủ, thậm chí những cái kia ẩn nút tại hắc ám bên trong không biết uy hiếp. Đại Tần cường đại, là trên mũi dao cường đại. Hơi không cẩn thận, chính là cả tộc đều là diệt kết cục. Phố phường ở giữa, vừa mới kết thúc hôm nay công tác lão nhân vô bàn đứng dậy, ngựa khí kiên định. Sợ cái gì? Lão tử năm đó ở Đại Chu, sống được liền con chó cũng không bằng. Chó tốt xấu còn có xương cốt gặm. Chúng ta đầu này tiện mệnh là quyền quý muốn giết cứ giết, hung thú muốn ăn thì ăn. Hiện tại thế nào? Lão tử nhi tử tại võ viện tu luyện, nữ nhi tại đan các học nghệ. Trong nhà cung cấp bệ hạ trưởng sinh bài, ai dám động đến bọn hắn một đầu ngón tay? Mọi người ầm vang đáp lời. Đúng vậy a. Sợ cái gì? Mệt mỏi, khổ. So với ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, bây giờ Đại Tần đã là nhân gian tiên cảnh. Thập vạn đại sơn cái kia vô số nhân tộc cương vực còn trải qua cái kia không bằng heo chó sinh hoạt. Đại Tần quân quốc thể chế, lấy quân công đổi thiên đổ vì hạch tâm, đem chọn cái đế quốc tài nguyên hóa thành một đầu thông thiên bậc thang. Tu luyện bốn làng lịch tiên mà đi, tài nguyên quyết định hạn mức cao nhất. Tu luyện là rất hao phí tài nguyên một việc. Cho dù là thiên tài, nếu không có đan dược, công pháp, phúc địa gia trì, cũng sẽ bị tầm thường bằng vào tài nguyên đắp lên phản siêu. Nguyên nhân chính là như thế, Đại Tần quân công hệ thống hạ cạnh tranh, tàn khốc làm cho người khác ngạt thở. Dù sao tu vi càng cường đại, quân công càng nhiều, tại Đại Tần mang ý nghĩa địa vị càng cao. Không chỉ là bản thổ tân nhân, Lý Thái Thương triệu hoán đi ra những binh lính kia cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên có kinh nghiệm cùng hưởng cái này nghịch thiên công năng, nhưng tu luyện nhất độ một bước chậm cũng là từng bước chậm. Đây cũng là vì cái gì Đại Tần bây giờ tinh nhuệ nhất quân đoàn là phiêu kỵ quân đoàn nguyên nhân. Bọn hắn một mực chiếm cứ Đại Tần đệ nhất cường quân bảo tọa. Liên Hắc Long cấm quân đối mặt phiêu kỵ quân đoàn đều kém hơn một chút, cũng là bởi vì phiêu kỵ quân đoàn quân công nhiều lắm, mà Hoắc Khứ bệnh người chủ tướng này càng là cái thổ sói, không biết bao nhiêu hảo đồ vật thuộc về hắn phiêu kỵ quân đoàn. Đan dược, linh giáp binh khí, pháp khí, vĩnh viễn ưu tiên cung cấp phiêu kỵ quân, thậm chí thì liền bệ hạ đều không công bằng. Theo chính mình tư khố bên trong phát không ít hảo đồ vật cho phiêu kỵ quân đoàn, muốn không phải tuổi tác không khớp, mọi người thật hoài nghi Hoắc Khứ bệnh cũng là bệ hạ con riêng. Hiện nay phiêu kỵ quân đoàn càng là tại thập vạn đại sơn bên trong không biết tung tích, nhưng theo vị kia quán quân hầu tính nết, hiện tại chỉ sợ còn không biết ở đâu vì Đại Tần khai cương thác thổ. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn nơi nào đó bị nuôi nốt nhân tộc hoàng triều. Hoắc Khứ bệnh một tay bóp lấy vị kia hoàng triều chi chủ cổ, đem cả người hắn xách giữa không trung, ánh mắt sắc bén như lao. Lao tử hỏi ngươi, quy không quy thuận Đại Tần? Triệu Phá Nô muốn nói lại thôi. Vị kia hoàng triều chi chủ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hai chân trên không trung vô lực đặt động, trong cổ họng phát ra ôi ôi ngạt thở âm thanh, lộ ra nhưng đã sắp bị siết đến mắt trợn trắng. Hắn rất muốn nói, tướng quân, ngươi muốn cho hắn nói cũng phải buông ra cổ của hắn a, hắn đều sắp bị ngươi bóp chết. Đại Tần bây giờ quân công chủ yếu nơi phát ra cũng là thập vạn đại sơn bên trong hung thú. Đi qua phía trước mấy cái trận đại chiến về sau, Đại Tần đã không có người lại sợ hãi thập vạn đại sơn. Ngược lại, bọn hắn tham lam nhìn qua thập vạn đại sơn, ánh mắt đều nhanh nhìn ra máu. Các tướng sĩ ma quyền sát trưởng, hẳn không thể lập tức hướng vào núi sâu. Trong mắt bọn hắn, thập vạn đại sơn bên trong đã không phải là khát máu hung thú, mà chính là trắng bóng và nóng ánh quân công. Bọn hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp dãy núi, dường như có thể nhìn thấy mình áo gấm về quê lúc vinh diệu cảnh tượng. Quân công, lao tử quân công, bệ hạ làm sao còn không khai chiến? Ta sắp không nhịn nổi, trong nhà của ta vừa sinh hai tên tiểu tử, còn gào khóc đòi ăn a. Sở hữu Đại Tần quân doanh sôi trào như nước sôi, các tướng sĩ hai mắt đỏ thẫm, tần kiếm trả sát lại xoa, lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, bị thô ráp bàn tay lặp đi lặp lại mài. Có người thậm chí cắn nát bờ môi của mình, máu tươi theo cái cằm nhỏ xuống tại trên khải giáp, lại không hề hay biết. Cảnh tượng như vậy, ngược lại cùng năm đó những cái kia tại trong xào huyệt gầm nhẹ hung thú giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng nôn nóng bất an dạo bước, đồng dạng đôi mắt đầy tia máu, đồng dạng khát vọng sát lục xúc động. Chỉ bất quá hung thú là vì làm dịu đói khát, tần quân là vì quân công. Chiêu đường phía trên, Lý Thái Thương ngồi cao hoàng ghế dựa, ánh mắt đảo qua quần thần. Quần thần lại tới khuyên can để hắn lập hoàng hậu. Coi như không lập hoàng hậu, nạp mấy cái phi tử cũng được a. Có thể Lý Thái Thương thì một cái ý nghĩ, lấy thể chất của hắn, tầm thường nữ tử căn bản khó có thể thụ thai. Dù cho may mắn mang thai, cũng không chịu nổi đại khí vận, sẽ tạo thành một sát hai mạng. Mỗi ngày để chấm cưới vợ, hung thú chưa diệt, lấy gì làm nhà? Hắn chậm rãi đứng dậy, thanh âm bình tĩnh lại như thiên lôi của cuộn, truyền khắp Trường An thậm chí 36 châu. Đợi chấm chém hết thập vạn đại sơn, săn bằng hung thú xào huyệt. Khi đó Đại Tần mới thật sự là Đại Tần. Đại Tần vạn dân huyết tính bị triệt để nhen nhóm. Bên trong thành, bách tính ào ào quỳ xuống đất. Quân doanh bên trong, các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Vùng đồng ruộng, nông phu nhóm nắm chặt cái cuốc. Bệ hạ uy vũ, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Lý Thái Thương trong lòng mặc niệm. Khứ bệnh, an các bản quyền một chút, ngươi sẽ không để ý a. Chương 104, tiểu tử này làm sao dò xét đường? Chương 104, tiểu tử này làm sao dò xét đường? Hoắc Khứ Bệnh tay cầm nhuốm máu trường thương, ngạo nghệ đứng ở mới chinh phục hoàng thành chi đỉnh. Hắn lại dẫn người chiếm lĩnh một tòa nhân tộc cương vực. Tòa này tên là Thiên Lan nhân tộc cương vực, đã là thiết kỵ của hắn san bằng tòa thứ tư nhân tộc quốc độ. Dưới thành, phiêu kỵ quân hắc giáp giống như thủy triều tràn vào hoàng cung, những nơi đi qua, phản kháng giả đều lên tội. Hung thú sơn chủ đầu bị hắn treo ở quốc đô trên cửa thành, chết không nhắm mắt. Báo, hoàng thất thành viên đã toàn bộ cầm xuống. Triệu Phá Nô quỳ một chân trên đất, trên khải giáp còn chảy xuống chưa khô vết máu. Hiển nhiên là kinh lịch một trận huyết chiến. Như cũ trường hợp xử trí, Hoắc Khứ Bệnh dựa theo trước kia phương pháp xử lý tòa này hoàng triều quyền quý. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Lan hoàng đế bị kéo đến ngọ môn chém đầu gian chúng, thái tử cùng một các hoàng tử bị áp phó pháp trưởng. Hoàng cung bên trong kêu khóc chấn thiên, những thứ này trước kia cao cao tại thượng các quyền quý, giờ phút này như là dê đợi làm thịt. Tướng quân, đây là Thiên Lan cảnh nội phản kháng thế lực bảng danh sách. Tô Trầm Hương trình lên một quyển thẻ tre. Tô Trầm Hương là học y liễu, tâm tư tỉ mỉ. Cho nên, Hoắc Khứ Bệnh đem rất nhiều cần chi tiết công tác giao cho hắn. Trong đó có cái gọi Phạm Vô Cực du hiệp, từng 3 lần ám sát Thiên Lan hoàng đế không có kết quả, tại dân gian danh vọng cực cao. Giờ phút này hắn bị giam tại Thiên Lao bên trong, vốn là muốn trở thành sơn chủ huyết thực. Hoắc Khứ Bệnh khỏe miệng khẽ nhếch. Là hắn. Màn đêm buông xuống, Thiên Lan hoàng thành hỏa quang trùng thiên, khói đặc che đậy nửa bầm trăng tàn. Hung thú thân thể tàn phế bị phiêu kỵ quân đoàn chia ăn lấy. Ngày xưa những này nhân tộc hảo kiệt cũng đồng dạng ăn lông ở lỗ. Nhiều ngày tại đại sơn bên trong buôn ba, bọn hắn cũng sớm thành thói quen loại này phương pháp ăn. Thì liên Diệp Hàn Y Liệp bực này nữ tử cũng là ăn sống hung thú chi thịt, uống ngừng được hung thú chi huyết. Tại phiêu kỵ quân đoàn bên trong, ngoại trừ Hoắc Khứ Bệnh bên ngoài, không có người có đặc quyền. Nhưng đừng nói, quen thuộc loại này phương pháp ăn về sau, thật đúng là có một phen đặc biệt phong vận. Hoắc Khứ Bệnh ngồi ngay ngắn ở lâm thời dựng trong xoáy trướng, ánh đến đem hắn thân ảnh quăng tại lều vải phía trên, như cùng một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Nhiều ngày buôn ba, chinh chiến, để hắn không lại giống một thiếu niên. Ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, hai tên thân binh áp lấy một người quần áo lam lũ nam tử đi đến. Người kia tuy nhiên bẩn thỉu, trên tay chân còn mang theo địa lao xiềng xích lưu lại máu ứ động, nhưng một đôi mắt lại sáng đến kinh người, như là trong đêm tối tinh thần. Là cao ngạo chi người. Quỳ xuống. Thân binh nghiêm nghị quát nói. Cái kia nam tử lại thẳng tắp cái eo, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Hoắc Khứ Bệnh. Tướng quân thế nhưng là họ Hoắc. Hoắc Khứ Bệnh gật gật đầu. Phạm Vô Cực lúc này quỳ xuống, lấy đại lễ bái chi. Thiên Lan du hiệp Phạm Vô Cực, bái kiến Hoắc tướng quân. Thiên Lan bách tính cảm giác tạ tướng quân ân điện. Vọng tướng quân thu lưu tiểu nhân nguyện vi tướng quân sông pha khói lửa. Cái này từng tại hoàng thành trên đại điện trực diện bạo quân mà không vì kiêu ngạo du hiệp, giờ phút này lại hướng Hoắc Khứ Bệnh được lấy thành tín nhất đại lễ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Đại Tần Thiên Lan châu mục. Hoắc Khứ Bệnh đem một mặt Đại Tần cờ xí giao cho hắn. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ cũng là ổn định Thiên Lan quốc thế, trấn an bách tính, chờ đợi ta Đại Tần Thiên quân hàng lâm. Đến lúc đó, ngươi liền đem châu mục vị trí giao cho Đại Tần quan viên. Phạm Vô Cực trong mắt hỏa diễm trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Du hiệp xuất thân hắn, càng khát vọng theo quân chinh chiến, trên xa trường khoái y ân cứu. Nhưng nhìn lấy ngoài trướng còn chưa tắt chiến hỏa, nghe nơi xa bách tính kêu khóc, hắn hiểu được thời khắc này Thiên Lan càng cần hơn một cái có thể ổn định cục diện người. Hít sâu một hơi, Phạm Vô Cực trùng điệp ốc quyền. Vô Cực lĩnh mệnh. Hoắc Khứ Bệnh lại nói: "Đại Tần quan viên tiếp quản Thiên Lan về sau, ngươi có thể lại vào quân ta bên trong." Phạm Vô Cực kinh hỉ vô cùng. Đa tạ tướng quân thành toàn. Vô Cực tất không phụ nhờ bà. Hoắc Khứ Bệnh tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng dùng người từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần có tài khí, đều phủi đi vào chính mình trong quân. Chính mình trong quân nhân tộc hảo kiện, kỳ nhân dị sĩ thì đều là gần nhất thu lại. Đã bị Hoắc Khứ Bệnh đánh thành đầu heo, nhưng là coi số mạng mà huyền. Biết y thuật có thể nhằm vào hung thú sát khí Tô Trầm Hương, có thể ủ ra suy yếu tê liệt hung thú rượu thuốc lao đạo sĩ, sẽ dùng vô số loại độc, thậm chí có thể hạ độc được hung thú độc nương tử. Sẽ cơ quan thuật mặc ra người. Ngày thứ tư bình minh, Hoắc Khứ Bệnh mang theo đại quân lại tới biên quan trước. Tướng quân, chúng ta muốn đi hướng tòa tiếp theo nhân tộc cương vực sao? Triệu Phá Nô dục ngựa tiến lên, thanh âm hơi có vẻ nặng nề. Hắn nắm chặt dây cương tay nổi gần xanh, lộ ra nhưng đã không kịp chờ đợi muốn tiếp tục chinh chiến. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nơi xa vân vụ lượn lờ dãy núi. Không, chúng ta đã chinh phục 4 tòa nhân tộc cương vực, những cái kia cường đại hung thú tất nhiên muốn đến đây thu phục. 4 tòa đã là cực hạn, lại nhiều sẽ hại những cái kia cương vực bất tính. Triệu Phá Nâu nghe vậy khẽ giật mình. Vậy chúng ta muốn cùng đại bộ đội hội họp sao? Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên một tiếng gào to, trong mắt lôi mang nở rộ. Không, chúng ta phải sâu nhập Thập Vạn Đại Sơn, nhằm vào hung thú. Vì đại bộ đội kiềm chế một số hung thú, không phải vậy lấy mông điểm cái kia làm gì chắc đó tính tình. Đi tới nơi này còn không biết phải dùng bao lâu. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, kiếm phong trực chỉ nơi xa nguy nga dãy núi. Long huyết chiến mã tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, bất an đảo động lên mông trước. Hoắc Khứ Bệnh vuốt ve yêu ngựa lông mờm, nhếch miệng lên một vẻ cuồng ngạo ý cười. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Thập Vạn Đại Sơn đến cùng sâu bao nhiêu. Đi. Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên vung vẩy roi ngựa, màu đen áo choàng trong gió bay phất phới. Hắn dưới hông chiến mã như mũi tên rời cùng sông ra. Sau lưng, 10 vạn phiêu kỵ quân đoàn như là dòng lũ đen ngòm, trầm mặc mà kiên định đi theo phía trước cái kia đạo như thần tự ma thân ảnh. Hoắc Khứ Bệnh cũng không biết Nhạc Phi Hàng Lâm sự tình, cho nên hắn còn tưởng rằng đại quân bây giờ chủ lực quân đội là trưởng thành quân đoàn, mà lấy mông điểm cái kia làm gì chắc đó chiến pháp, đi vào Thiên Lan Vương triều cũng chỉ sẽ thu hoạch một đống phế tích. Những cái kia cổ lão hung thú cũng sẽ không chờ ngươi chậm rãi hành quân. Cho nên, Hoắc Khứ Bệnh muốn hấp dẫn những cái kia cường đại hồng hoang cảnh hung thú chú ý lực, thậm chí trực tiếp móc hắn xảo huyệt. Nương theo lấy chinh phục Thiên Lan Vương triều, đại tần quốc vận lại lần nữa tăng lên. Chỉ là, những thứ này quốc vận tạm thời còn chưa đủ lý thái thương phá cảnh. Khứ Bệnh đã chinh phục 4 tòa nhân tộc cương vực, không thể để những người này tộc cương vực lại lần nữa bị hung thú tàn phá. Không thể chờ. Lý Thái Thương trong mắt tinh quang một lóe, truyền chấp ý chỉ, mượn nhờ quốc vận, Lý Thái Thương thanh âm truyền khắp đại tần 36 châu, lấy Nhạc Phi làm soái. Ngay hôm đó lên, đại tần cử quốc chi lực, thảo phạt Thập Vạn Đại Sơn. Theo đạo thánh chỉ này rơi xuống, Trường An thành bên trong 36 miệng thanh đồng trung lớn đồng thời bành minh. 36 châu bách tính tâm tình kích động, sớm đã chờ xuất phát trăm vạn tần quân phát ra chấn thiên động địa hò hét. Bệ hạ và thuế, quân công, quân đội, ta đạp mã đến rồi. Lý Thái Thương đưa tay lăng không ấn xuống, thiên địa làm yên tĩnh. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng. Hoắc Khứ Bệnh đã làm thiên phong, xâm nhập địch bộ. Từ hôm nay, chân muốn cái này Thập Vạn Đại Sơn không có một mảng cỏ. Trong chốc lát, Trường An thành bên ngoài 300 tòa phong hỏa đài đồng thời nhanh nhóm, khói báo động xông thẳng lên trời. Các châu quận truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang trụ, vô số tinh nhuệ bộ đội bắt đầu tập kết. Nhạc Phi sớm đã chí lớn kịch liệt. 3 ngày sau, Nhạc Phi cùng một đầu hồng hoang cảnh hung thú giao chiến. Lịch Tuyền Thương vung vẩy ở giữa, Nhạc Phi chửi ầm lên. Tiểu tử này làm sao dò xét đường? Nhạc Phi dựa theo Hoắc Khứ Bệnh lưu lại tiêu ký xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ bất quá 3 ngày, trước mặt hắn một ngọn núi thì nổ tung. Một đầu hồng hoang cảnh hung thú thì hướng bọn hắn đánh giết mà đến. Chương 105, gánh lấy hung thú tới Trường An. Chương 105, gánh lấy hung thú tới Trường An. Lấy Nhạc Phi chỉ năng, đối phó chỉ là một cái hồng hoang cảnh hung thú căn bản không nói chơi. Nhạc Phi một cây lịch tuyển thương như long xuất hải, mũi thương quấn quanh lấy sáng chói màu vàng kim chiến khí, mỗi một kích đều làm thiên địa rung động, thưa không bật mèo. Thương gió lướt qua, phương biên trăm dặm cổ mục đều hóa thành một mịn, mặt đất bị cày ra sâu đạt mấy trăm trượng khe rãnh. Cái kia hồng hoang cảnh hung thú dã tâm hồ phát ra thê lương gào rú, tiếng gầm chấn động đến chung quanh núi đá nứt toát. Nhân tộc ngươi hắn mụ có cái gì ma bệnh? Nó nguyên bản sơn tối như đêm, lông tóc giờ phút này khô ráo tiểu thụy, phủ đầy vết cháy. Mắt trái chỗ rõ ràng là cái đấm máu lỗ thủng, đỏ thẫm như máu nhãn cầu bị Nhạc Phi một thương cho bạo, thanh hôi yêu huyết như suối dâng trào. Thảm hại hơn chính là nó cái kia ba đầu vẫn lấy làm kiêu ngạo, cuối cùng thiêu đốt lên u lam quỷ hỏa cái đuôi. Giờ phút này đã bị Nhạc Phi sinh sinh nổ hai đầu. Còn sót lại cái đuôi rễ cây máu thịt bé bét, yêu lực đang từ miệng vết thương điên cuồng tiết ra ngoài. Nhạc Phi cái này mang theo nho tướng tính chất thống soái, vậy mà lại đột nhiên bỏ qua binh khí, trực tiếp bắt lấy hai đầu đùi cáo, hai tay bắp thịt nổi lên, cứ thế mà đem xé rách xuống tới, tiện tay đánh tại sau lưng chồng chất như núi yêu thú đông xác. Cái này hắn nương đến cùng là Nhạc Phi vẫn là hạ vũ. Dạ tâm hồ đau đến toàn thân run rẩy, nổi giận mắng: "Ngươi cái này nhân tộc tốt không nói đạo lý. Cái này nhân tộc tốt không nói đạo lý. Ta tại này ngủ say trăm năm, chưa bao giờ đặt chân nhân tộc cương vực nửa bước." Nó còn lại cái tia độc nhãn bên trong tràn đầy oán độc cùng ủy khuất. Ngươi vô duyên vô cớ san bằng xào huyệt của ta, bây giờ càng muốn hại ta tính mệnh. Dạ tâm hồ quả thực bị khuất phải thổ huyết. Mọi người trong nhà, người nào hiểu a? Nó rõ ràng tại chính mình trong động phủ đang ngủ say, trong động còn tại hưởng dụng ánh trăng tinh hoa, đột nhiên liền bị chấn thiên động địa tiếng la giết bừng tỉnh. Mở mắt xem xét, khá lắm. Đây khắp núi đồi đều là mặc áo giáp, cầm binh khí nhân tộc giáp sĩ, sợ không phải thật có bách vạn chi chúng. Thuộc về là ngủ mộng đẹp, ngâm nga bài hát, trăm vạn hung ác đại hán đột nhiên thì xông vào trong nhà đến rồi. Những thứ này đại hán hung thần ác sát nhóm một bên đẩy mạnh một bên hô to ca ngợi tần hoàng. Giết hết thiên hạ hung thú những nơi đi qua núi lở đất nước. Nhạc gia quân hành quân đâu để ý cái gì địa hình trở ngại. Nộ núi liền san bằng đỉnh núi, nộ nước thì lấp đầy đường sông, quả thực thì là một đám hoạt diêm vương. Dã tâm hồ muốn là lại co lại lấy không ra, sợ là liền nhà đều muốn bị những thứ này sát tinh mang ra thành phế tích. Ta dã tâm hồ từ trước đến nay an phận thủ thường, chưa từng nuôi nốt nhân tộc cương vực. Ngươi dựa vào cái gì nhất định phải lấy ta tính mệnh? Nó chịu đựng kịch liệt đau nhức gào rú, gãy đôi chỗ máu tươi tại trên mặt đất rót thành dòng suối nhỏ. Có mấy cái gan lớn Nhạc gia quân binh lính lặng lẽ tiếp mấy bình. Đến cùng là hồng hoang cảnh hung thú huyết, đều là đồ tốt. Nhạc Phi nghe vậy cười lạnh, hai con mắt như điện, trán nổi gân xanh lên, sợi tóc như là thép ngội dựng thẳng lên. Quanh thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cả người dường như một tôn theo tu la trưởng đi ra sát thần. Đại tần tất cả mọi người biết, Nhạc Nguyên Soái đối với nhân tộc có bao nhiêu hiền lành, đối hung thú thì có bao nhiêu ác. Đối xử mọi người tộc như vui sướng giống như ấm áp, đối hung thú đó là kiểu u địa ngục giống như khốc liệt. Loại này cực hạn tương phản, quả thực so Phật ma đối lập còn muốn rõ ràng. Ồn ào, ngươi là hung thú, đây chính là nguyên tội. Lời còn chưa dứt, lịch tuyển thương hóa thành một đạo màu vàng kim tiềm điện thẳng đến Dạ Tâm Hồ còn sót lại độc nhãn. Phốc phốc, nương theo lấy huyết nhục bị sọ xuyên châm đục, Dạ Tâm Hồ sau cùng cái kia con mắt tại mũi thương phía dưới vỡ ra, canh hôi thủy tinh thể toái phiến văng từ phía. Nó triệt để mù. A a a a, nhân tộc, ta thảo ngươi tổ tông. Nguyên thủy xâm lâm vang lên Dạ Tâm Hồ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đầu này xưng bá nhất phương hồng hoang hung thú giờ phút này giống đầu chó mất chủ giống như tại trên mặt đất điên cuồng lan lộn, chừng như ngọn núi nhỏ thân thể ép vỡ vô số cổ thụ chọc trời, yêu huyết đem trọn mảnh thổ địa đều nhuộm thành màu tím đen. Cái này không thể vẹn vẹn là phổ thông công kích, Nhạc Phi một chiêu này trực kích thần hồn. Trói lại, Nhạc Phi thu thương mà đứng. Hắn quay đầu đối phó tướng Trương Hiền nói: "Toàn quân chỉnh đốn nửa ngày, ngươi đợi tại này đóng giữ." Nói, hắn một tay nắm lên Dạ Tâm Hồ thân thể tàn phế, bắp thịt cả người nô lên, đúng là muốn một mình đem kéo về Trường An. "Tướng quân, cái này..." Trương Hiến trợn mắt hốt mồm. Nhạc Phi cũng đã xài bước đạp không mà đi, thanh âm xa xa truyền đến: "Bệ hạ chính cần vật này đột phá. Hoàng đế bệ hạ có thể thông qua thôn vệ hồng hoang cảnh hung thú tu vi tăng gọn. Đầu này Dạ Tâm Hồ cũng là Nhạc Phi đặc biệt vì bệ hạ chuẩn bị hậu lễ." Nhạc Phi nhanh chân bước vào biên quan cứ điểm. Mông Điểm đang đứng ở trên thành lầu tuần tra, chợt thấy nơi xa một vệt kim quang chạy nhanh đến, tập trung nhìn vào, đúng là Nhạc Phi gánh lấy một đầu như ngọn núi nhỏ hồng hoang hung thú, nên ngang xuyên qua cổng thành. Mông Điểm đồng tử co rụt lại. "Nhạc Nguyên Soái." Nhạc Phi nghe vậy ngẩng đầu, tấm kia bị hung thú máu nhuộm đến sặc sỡ trên mặt đột nhiên tràn ra một nụ cười sán lạ. Mặt mày con bộ dáng rất giống cái nhà bên thiếu niên. Hắn thanh âm ôn nhuận như ngọc: "Là Mông tướng quân a, mượn truyền tống trận dùng một lát." Đối đãi đồng đội, Nhạc Phi có vượt mức bình thường hiền lành cùng kiên nhẫn. Chỉ cần không chú ý hắn dưới chân hội tụ thành suối hung thú vũng máu, sau lưng kéo lấy, còn tại co giật hồng hoang cự thú. Ầm ầm. Theo thanh thế to lớn trầm đục, Nhạc Phi một tay kéo lấy Dạ Tâm Hồ đi hướng truyền tống trận. Những nơi đi qua, trường thành quân đoàn binh lính đồng loạt lui lại ba bước. Đây chính là hồng hoang cảnh hung thú. Đoạn thời gian trước, bệ hạ xuất thủ mới có thể diện sát cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, giống một cái chó chết một dạng bị Nhạc Nguyên Soái kéo lấy. Theo Nhạc Phi cùng Dạ Tâm Hồ rời đi, chỉ để lại Mông Điểm cùng một đám biên quan tướng sĩ ngây người tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Mông Nghị khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô: "Tướng quân, cái kia tựa như là đầu hồng hoang cảnh hung thú." Mông Điểm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Hắn trầm mặc một lát, mới sâu xa nói: "Con mắt ta không ngủ." Trường An thành, nhanh xem thiên hạ. Tây thị một cái người bán hàng rong đột nhiên chỉ bầu trời kinh hô. Chỉ thấy một đạo màu vàng kim lưu tinh hoa phá mây xanh, Nhạc Phi toàn thân đẫm máu thân ảnh tại mặt trời đã khuất chiếu sáng rạng rỡ. Hắn vai phải gánh lấy trường cung điện lớn nhỏ Dạ Tâm Hồ, hung thú gãy đuôi chỗ không ngừng nhỏ xuống thú huyết. Là Nhạc Nguyên Soái. Trà lâu phía trên thư sinh kích động đến bẻ gãy bút lông. Trong chớp mắt, cả tòa Trường An thành sôi trào. Dân chúng theo phường bên trong chen chúc mà ra, các nhà cửa sổ đùng đùng không dứt liên tiếp mở ra. "Nhạc Soái uy vũ a! Nhạc Soái uy vũ! Nhạc Soái uy vũ!" "Vâng." Theo một tiếng thanh thế to lớn tiếng vang, hoàng cung quảng trường linh ngọc mặt đất bị nện ra một cái hình mạng nhện hố to. Bùi đất tung bay ở giữa, chỉ thấy Nhạc Phi một tay kéo lấy đầu kiết như ngọn núi nhỏ Dạ Tâm Hồ, giống ném bao tải một dạng đem tắt tại quảng trường trung ương. Nhạc Phi liền không kịp thở đều đặn, quay người hướng về Kim Loan Điện phương hướng đông quỳ một chân trên đất. Hắn cái này một quỳ lực đạo mười phần, dưới đầu gối ngọc bản lúc này vỡ thành một mịt. Cái chán trùng điệp đập đi xuống lúc, cả tòa hoàng cung đều đi theo run lên ba lần. "Thần cáo lui." Ba chữ dư âm còn tại quảng trường quanh quẩn, người đã hóa thành màu vàng kim lưu quang bắn thẳng đến chân trời. Hắn xoay người rời đi, giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chỉ để lại đầu kia hấp hối Dạ Tâm Hồ, cùng Kim Loan Điện bên trong trận mắt hốc mồm quần thần cùng hoàng đế. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bốn hẳn nên tại Thập Vạn Đại Sơn Nhạc Nguyên Soái gánh lấy đầu hồng hoang cảnh hung thú xuất hiện ở hoàng cung. Trả lại hoàng cung quảng trường đập cái hô to. Sau đó không mang theo một tia lưu luyến xoay người rời đi. Lý Thái Thương bờ môi hơi hơi rung động, tay phải còn duy trì phê duyệt tấu chương tư thế. Hắn há to miệng, lại chưa kịp nói ra lời gì. Thật sự là Nhạc Phi tốc độ quá nhanh. Một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Thời gian một cái nháy mắt, đã dập đầu đi. Theo hạ xuống rời đi, toàn bộ quá trình không cao hơn 3 cái hô hấp. Lý Thái Thương cũng không kịp hô một tiếng ái khanh dừng bước. Cái này cũng may mà là Lý Thái Thương hiểu rõ Nhạc Phi bản tính. Cái này muốn đổi cái hoàng đế, sợ là muốn chọc giận đến lật tung long án, giơ chân chửi mẹ. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, trong mắt mỉm cười. Tướng tài hiếm thấy, chỉ là có chút phí hoàng cung. Nói dùng phiến nhọn điểm một cái quảng trường phía trên cái kia còn đang bốc khói hô sâu. Vừa xây xong hoàng cung a, ta nhớ được bệ hạ còn đặc biệt ưa thích cái kia linh ngọc mặt đất. Tuân Úc sửa sang lấy bị khí lang thổi loạn ống tay áo, nghe vậy bật cười. Cũng không phải sao, cái nào quân vương chịu được thần tử như thế dâng lễ. Hắn cố ý ở trên cung cấp hai chữ phía trên nhấn mạnh. Mấy vị trọng thần bèn nhìn nhỏ cười. Chân trước còn ở tiền tuyến tác chiến, chân sau thì gánh lấy hồng hoang hung thú trên xuống hoàng cung, nện hết hố liền chạy, liền câu giải thích đều không có. Biết đến nói là đến hiến bắt được, không biết còn tưởng rằng là đến phá nhà. Lý Thái Thương luốt luốt thình thịch nhảy lên Thái Dương huyện, ánh mắt rơi ở ngoài điện đầu kia hấp hối Dạ Tâm Hồ trên thân. Có thể làm sao? Hắn còn có thể nghi ngờ Nhạc Phi mưu phản, phải dùng hung thú đập chết hắn. Hôm nay triều hội kết thúc, chấm muốn hưởng dụng bằng cử cho chấm bắt được hung thú. Đợi quần thần lui tận, ba tiếng rồng gầm rung trời đột nhiên vang vọng cửu tiêu. Ba đầu chí cao thiên long phá không mà ra, mỗi một đầu đều dài đến ngàn trượng, kim lân tại mặt trời đã khuất chết xạ ra chói mắt quang mang, mắt rồng như đuốc, năm chảo rực rỡ. Cái kia dã tâm hồ cảm ứng được tử vong khí tức, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào. Lao tử thật tốt ngủ cảm giác, trêu ai gẹo ai. Đầu tiên là bị cái người điên đánh đến tận cửa, hiện tại lại muốn bị long ăn. Vâng. Chí cao thiên long há miệng hút vào, cả đầu hồng hoang hung thú bị lăng không nhấc lên. Sắc bén răng rồng đâm xuyên ra hồ lúc phát ra tiếng cạch cạch. Màu tím đen yêu huyết như là thác nước theo long bên miệng chiếu nghiêng xuống. Bất quá ba hơi ở giữa, đầu này để vô số nhân tộc tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật dã tâm hồ liền bị rõ ràng nuốt ăn hầu như không còn. Chỉ còn mấy sợi phiêu tán lông hồ cáo. Ngang. Nương theo lấy chấn thiên động địa long âm, Lý Thái Thương quanh thân đột nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Tu vi trả lại, rồi rào long khí tại kinh mạch bên trong dâng trào. Đến lúc cuối cùng một tia tu vi bị hấp thu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hình như có tinh thần lưu chuyển. Trụ võ cửu trọng đỉnh phong, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Lý Thái Thương vui mừng gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía mấp mô hoàng cung quảng trường, khoe miệng không khỏi run rẩy, mặt hiện sầu khổ. Hắn rộng rãi tráng lệ hoàng cung a, vừa xây xong nhà mới a, cái này Nhạc Bằng Cử không chỉ có mang ra hung thú xào huyệt, liền chấm nhà cũng muốn mang ra. Lý Thái Thương nhỉ non tự nói, Bằng Cử a, lần sau nhớ đến bắt hai đầu. Chương 106, hệ thống tân công năng. Chương 106, hệ thống tân công năng. Theo Lý Thái Thương tu vi đột phá, kinh nghiệm cùng hưởng dưới, đại tân mọi người lại một lần nữa mở ra oanh oanh liệt liệt phá cảnh khí tượng. Nhị ca, ngươi không công bằng, ta là ngươi thân muội muội. Một đạo thanh thúy giọng nữ đột nhiên xé rách trường không. Lý Phù Diêu ngự kiếm mà đến, mắt hạnh trợn lên, màu trắng váy áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Nàng lần này là thật gấp, liền cơ bản nhất cung đình lễ nghi đều không để ý tới, trực tiếp rơi vào kim loan điện trước trên bậc thang. Cái này đều mấy lần, lại không mang theo ta. Nàng dậm chân hô, bên hông ngọc bội đinh đương rung động. Bởi vì hệ thống kinh nghiệm cùng hưởng chỉ có thể thích hợp với triệu hoán đi ra người, cho nên Lý Phù Diêu mỗi lần cũng không đuổi kịp chuyến. Thay ngại tần cao tầng người ngoài cuộc, coi như nàng dồn hết sức lực khôi phục tu vi, nàng mỗi ngày ngâm mình ở linh trì khổ tu, đan dược làm đường đầu ăn, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đạt tới thiên võ cảnh. Liên phổ thông hắc long cấm quân binh sĩ cũng không sánh bằng. Lý Phù Diêu mỗi lần đều thẳng hô khá lắm. Ta kiếp trước là một phương đại năng, có thể ta nhìn các ngươi kiểu gì cái này mấy trăm vạn người kiếp trước cũng là tiên nhân chuyển thế. Cảnh giới đột phá cùng ăn cơm uống nước một dạng. Lý Thái Thương bất đắc dĩ mở ra tay. Gió lốc ca, nhị ca cũng không có cách nào. Cái đồ chơi này chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Nhìn lấy Lý Phù Diêu khí trực ma nha, phấn nộn quai hàm đều phồng lên. Lý Thái Thương đột nhiên linh cơ nhất động. Hắn ngưng thần tĩnh khí, tại não hải bên trong kêu gọi nói: "Hệ thống, kinh nghiệm cùng hưởng có thể lại thêm cá nhân sao?" Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến đặc thù thỉnh cầu bắt đầu quét hình Lý Phù Diêu đối ký chủ độ trung thành quét hình tiến độ 10. 50. 100 đinh. Kiểm chắc kết quả, Lý Phù Diêu đối ký chủ độ trung thành vì 100 phù hợp đặc thù điều kiện, có thể phá lệ đặt vào kinh nghiệm cùng hưởng hệ thống. Gió lốc. Xong rồi. Lý Thái Thương quát to một tiếng. Lý Phù Diêu bị bất thình lình tiếng la dọa đến một cái giật mình. Nhị ca, cái gì là được rồi? Lý Thái Thương thần thần bí bí nháy mắt mấy cái, tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra mấy phần vẻ đắc ý thiên cơ không thể tiết lộ. Chờ lần sau ta cảnh giới đột phá lúc, ngươi sẽ biết. Nói, hắn đưa tay vuốt vuốt muội muội đỉnh đầu. Đến lúc đó chớ để cho hù đến. Lý Thái Thương lại phát hiện hệ thống tân công năng. Kiểm tra bản thổ người đối với hắn độ trung thành. Hắn quét nhìn rất nhiều người. Phát hiện, rất nhiều bản thổ người đối với hắn đều là 70 đến 80. Cái này đã rất cao, cái này đã đại biểu cho có thể tùy thời vì hắn xông pha khói lửa trình độ. Có thể tùy thời vì hắn mà chết rồi. Nhưng kinh nghiệm cùng hưởng công năng, lại nhất định phải độ trung thành 100 mới có thể đem hắn đặt vào. Tương lai đại tận, chỉ cần đối hoàng đế bệ hạ dâng lên vô thượng trung thành, cảnh giới đột phá lại không ràng buộc. Nghe nói không? Bắc Cảnh thư viện cái kia du một đầu học viên, trong trà lâu, người kể chuyện kinh đường một vỗ, ngồi lấy xôn xao. Cũng bởi vì đối bệ hạ dâng lên lòng son giả sắt, hôm qua mà ngay cả phá thập tam cảnh. Đây chính là chắc chắn 100. Đương thời thiên địa dị tượng tiếp tục 3 canh giờ, bệ hạ ban cho xích tầm đàn tâm tấm biển. Diễn võ trưởng phía trên, tóc trắng xóa viện trưởng chính chỉ một tên chất phát thiếu niên phát biểu. Tất cả xem một chút. Đây chính là các ngươi ngày thường cười hắn ngu dại Triệu Thiết Trụ. Chỉ vì hắn đêm qua tại bệ hạ thánh tượng trước thể quên mình phục vụ, sáng nay liền. Lời còn chưa dứt, thiếu niên quanh thân đột nhiên lại bạo kim quang, cảnh giới hàng rào ẩm vang pha toái. Vây xem đám học sinh đầu gối mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Các nơi đại tần nhân tộc, hết thảy vì hoàng đế, duy vô lại hoàng đế, thương sinh dựa che chở. Phàm nhân đều có một chết, duy thủy tùng hoàng đế vĩnh sinh. Tín ngưỡng hoàng đế chính là ta chi khải giáp, vì hoàng đế tử vì đạo chính là ta chi quy tốt. Chương 107, hoàng đế thần tử ở giữa thường ngày đùa giỡn. Chương 107, hoàng đế thần tử ở giữa thường ngày đùa giỡn. Theo Nhạc Gia Quân thảo phạt, đại tần vương triều cũng cùng bốn tòa bị hoắc khứ bệnh đánh xuống thổ địa giáp giới. Đại tần bây giờ cương vực đã có lúc trước đại chu 100 lần nhiều, nhưng là phần lớn thổ địa đều là bị san bằng thập vạn đại sơn, đều là trốn không người. Chỉ có năm tòa lẻ loi chơi chọi nhân tộc cương vực tọa lạc tại cái này to lớn thổ địa bên trên. Vân Thường công chúa, Phạm Vô Cực chờ bốn vị lâm thời châu mục sớm đã xuất lĩnh dưới trướng văn võ bá quan, thành kính quỳ sát tại đường biên giới phía trên, hướng về Trường An phương hướng thật sâu dập đầu. Nguyện đinh thế vì tần hoàng bệ hạ chi thần. Bọn hắn thanh âm quanh quẩn tại trong hoang dã, giống như là tuyên thệ, lại như là một loại nào đó giải thoát. Chỉ có thiết thực quản hạt to lớn cương vực sau mới có thể hiểu trong đó vất vả. Không chỉ có muốn phòng bị bên ngoài hung thú xâm nhập, càng phải phòng bị quốc bên trong tiền triều thế lực cho tàn lại cháy. Đại Tần chính sách tuy tốt, nhưng bọn hắn những thứ này châu mục lại khó có thể chấp hành. Để những cái kia dễ chịu mấy ngàn năm quyền quý trở thành quân quốc thể chế hạ người bình thường, có thể quá khó khăn. Tượng trưng tiếp nhận quyền hành sau, Đại Tần tuổi trẻ quan viên nhóm cấp tốc vào ở bốn châu, bắt đầu toàn diện tiếp quản. Những quan viên này đều là ra từ Đại Tần học phủ, thở nhỏ nghiên cứu thì là như thế nào chữa trị mới đất, trấn áp phản loạn, phổ biến tân chính. Bọn hắn hành sự nhanh chóng quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng, càng không một chút lôi kéo chi tâm. Nghiêm khắc lãnh gốc, sát phạt quyết đoán. Hiển nhiên cái này đến cái khác khớp lại. Vừa tiếp xúc với quản cái này to lớn thổ địa, lại bắt đầu đủ loại chính sách. Thế mà, những thứ này Đại Tần khớp lại đến, vẫn chưa ảnh hưởng đến phổ thông người dân sinh hoạt. Ngược lại, những cái kia chịu đủ lấn ép hạ tầng dân chúng, ngược lại nên đón trước nay chưa có cuộc sống an ổn. Phổ thông bách tính nhóm ngày bình thường qua cũng là không bằng heo chó sinh hoạt. Bây giờ tuy nhiên khổ điểm, mệt mỏi chút, có thể rốt cục không cần lo lắng trở thành hung thú huyết thực, rốt cục có thể ăn cơm no, thậm chí có cơ hội tu luyện mạnh lên. Có thể những cái kia đã từng làm mưa làm gió địa đầu xà nhóm, thì thảm rồi. Hoắc Khứ Bệnh lúc trước vì binh quý thần tốc, chỉ chu sát bốn châu cao tầng phản khán giả, vẫn chưa triệt để thanh lý địa phương phía trên ngoan tật. Mà Vân Thường công chúa bọn người làm lâm thời châu mục, chủ yếu chức trách là duy bức bảng, tự nhiên cũng không có làm to chuyện. Nhưng Đại Tần quan viên cũng mặc kệ cái này. Bọn hắn sao lại để ý tới những thứ này kẻ xấu chi đổ dãy rủa? Một lên đến cũng là phép nghiêm hình nặng. Tương tự cảnh tượng, tại Đại Tần mới cương vực bên trong hiện lên. Trong vòng 3 ngày, sở hữu thuế má nhất định phải nộp hết. Hết thảy thổ địa, khoáng sản, linh mạch, hết thảy về Đại Tần sở hữu. Muốn thu hoạch được tài nguyên, liền lấy quân công đến đổi. Dám can đảm tư tàng người, Chu Cửu tộc. Địa đầu xà nhóm vô bàn đứng dậy. Chúng ta đời đời kinh doanh, dựa vào cái gì? Lời còn chưa dứt, liền bị Đại Tần quan viên cười lạnh đánh gãy. Kéo ra ngoài, chặn. Địa đầu xà nhóm trong bóng tối nháy mắt, khiến ra tràn đầy linh thạch cái dương. Đại nhân, một điểm tâm ý. Đại Tần quan viên nhìn cũng không nhìn. Hối lộ mệnh quan triều đình. Kéo ra ngoài, chặn. Địa đầu xà nhóm hoảng hồn, những thứ này Đại Tần quan viên mềm không được cứng không xong. Bọn hắn cũng mất biện pháp, trong đêm phái người đi cầu kiến ngày xưa chỗ dựa. Thế mà sáng sớm ngày thứ hai, bất lương nhân cùng cẩm y hiệp vệ thì đạp ra bọn hắn đại môn. Nghe nói, các ngươi muốn tìm người nói tỉnh. Đao quang lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Vô số cỗ thi thể bị thả vào trong sông, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ nước sông. Ngắn ngủi 7 ngày, bốn châu cảnh nội chủ yếu dòng sông, tất cả đều hiện ra quỷ dị tinh hồng. Dân chúng đứng tại bờ sông, nhìn lấy xuôi dòng chảy xuống thi thể, vừa kinh vừa hỉ. Bọn này ăn tươi nuốt sống xuất sinh, rốt cục gặp báo ứng. Đại Tần nào, quả nhiên rất nhanh. Vân Thưởng công chúa cùng Phạm Vô Cực chờ 4 vị lâm thời châu mục đứng ở trên thành lầu, nhìn qua bên trong thành tình cảnh mới, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Thật sự là tàn nhẫn a. Vân Thưởng công chúa nhìn lấy trên tường thành vết máu, thanh âm có chút phát run. Ngay tại hôm qua, nàng tận mắt nhìn thấy Đại Tần quan viên đem một đám cự không nộp thuế địa đầu xà bên đường chém ngang lưng, trang diện kia để cho nàng đến bây giờ nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Đó là không để lối thoát giết. Những quyền quý kia đầu thành chín mọng trái cây, một chặt một nhóm lớn. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất phong phú. Những quyền quý kia nhóm mấy đời tích lũy, đều thuộc về Đại Tần quốc khố. Phạm Vô Cực đốt râu, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Cũng chỉ có dạng này quốc gia mới có Hoắc tướng quân như thế thiên tiêu đi. Đến, lại là một cái Hoắc Khứ Bệnh tiểu mê đệ. Ba người khác nghe vậy đều là rất tán thành gật đầu. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lúc trước Hoắc Khứ Bệnh xuất quân công tới lúc cái kia bẻ gãy nghiền nát giống như như thế. Không thể chiến thắng, không có thể ngang hàng. Dạng này tướng quân hiệu Trung Quốc gia tất nhiên cũng là cường đại. Bốn người trầm mặc thật lâu, không hẹn mà cùng quay người, hướng về Trường An phương hướng thật sâu cúi đầu. Lần này, bọn hắn quỳ bái so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thành kính. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình thần phục không chỉ có là một cái cường đại tướng quân, càng là một cái cường đại đến làm người tuyệt vọng đế quốc. Ta muốn đi theo Hoắc tướng quân, các vị, sau này còn gặp lại. Phạm Vô Cực ôm quyền nói, sau đó biến mất ở chân trời. Ba người khác thì hướng về Trường An phương hướng đi đến. Bọn hắn bây giờ là Đại Tần chi thần, tự nhiên muốn đi Trường An yết kiến hoàng đế. Đại Tần Trường An thành, một tòa mới tinh rộng rãi đại điện bụt lên từ mặt đất, toàn thân lấy huyền kim hắc ngọc dựng thành, đỉnh điện chiếm cứ chín đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Trước điện tấm biển phía trên vô cương điện ba cái lưu kim chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vô ý Đại Tần cương thổ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây cũng không phải Lý Thái Thương phô trương lãng phí, thật sự là trước kia cung điện kia bị Nhạc Phi trà đạp quá hung ác. Lần trước đầu kia hồng hoang hung thú nện xuống lúc đến, không chỉ có quảng trường phía trên đều là hố to, liền móng đều rách ra ba đạo may. Công bộ thượng thư Dương Dương biểu thị, điện này tu còn không bằng trọng kiến. Trong điện, Lý Thái Thương vừa tiếp kiến hết ba vị mới quy thuận châu mục. Đợi bọn hắn lui ra về sau, hắn quay đầu đối bên cạnh thân gia Cát Lượng nói: "Ba người này đều là hiếm thấy nhân kiệt, cực kỳ vững chồng, ngày sau tất thành đại khí." Gia Cát Lượng nhẹ lay động vào lông, khẽ bước cằm. Lượng hiểu rõ. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, hạ giọng nói: "Bất quá bệ hạ, cái kia Vân Thưởng công chúa ngược lại là đặc biệt phá lệ. Tu vi tại kỳ thứ, càng khó hơn chính là cái kia phần mày liêu không nhường mày dâu khí độ. Thật sự là nữ trung hào kiệt ta. Dung mạo lại cực kỳ không tầm thường." Xác thực như thế, Tuân Úc hợp thời nói tiếp, nghiêm trang đuốt râu: "Có thể tại trong loạn thế lo liệu bản tâm, dám hướng bất công rút kiếm nữ tử, thật là thế gian ít có. Thật là một cái hiếm thấy nữ tử a." Lý Thái Thương nheo mắt lại, nhìn trước mắt cái này một sướng một họa hai vị trọng thần, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thói quen này hắn quá quen thuộc, từ khi đăng cơ đến nay, đám này thần tử biến đổi biện pháp muốn đi hắn hậu cung nhét người. Ồ, lại là nữ trung hào kiệt, lại là hiếm thấy nữ tử. đã hai vị ái khanh như thế thưởng thức, không bằng chấm hạ một đạo thánh chỉ, cho các ngươi một cái nào đó ban hôn. Gia Cát Lượng nghe vậy lập tức khoát tay, quạt lông lắc nhanh chóng. Bệ hạ nói đùa. Như thế hiếm thấy nữ tử, tự nhiên cái kia tiến bệ hạ hậu cung. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên cảm giác phần gáy mát lạnh. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lý Thái Thương cặp kia giống như cười mà không phải cười con ngươi chính chừng chừng theo dõi hắn, trong mắt mơ hồ có màu vàng kim long khí lưu chuyển, đây là bệ hạ nổi giận hơn điều báo. Tuân Úc thấy thế, lập tức ho nhẹ hai tiếng, bất động thanh sắc tiến lên nửa bước, ngăn tại Gia Cát Lượng trước người. Khô khủng. Thưa tướng nói là, cái kia thật tốt trọng dụng mới là. A. Lý Thái Thương khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng, hai người đều là đang nói đùa. Hoàng đế cùng thần tử ở giữa thường ngày đùa giỡn thôi. Lý Thái Thương tại triều đường phía trên uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng trong âm thầm, thích nhất cũng là cùng Gia Cát Lượng, Tuân Úc thông minh như vậy người như vậy trò đùa đùa giỡn. Chương 108, hung thú. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 108, hung thú. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ngay tại Lý Thái Thương khỏe miệng mỉm cười, đang muốn cùng Gia Cát Lượng, Tuân Úc tiếp tục vừa rồi nhẹ nhõm nói chuyện với nhau lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Cặp kia như ngôi sao thâm thúy đôi mắt đột nhiên địa chuyển hướng ngoài điện, trong con mắt màu vàng kim long khí cuộn cuộn, quanh thân không tự giác tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý. Gia Cát Lượng trong tay quạt lông một trận, Tuân Úc vuốt râu động tác cũng theo đó trì trệ. Hai người liếc nhau, lập tức thu liêm ý cười, cau mày. Bọn hắn hiểu rất rõ vị này bệ hạ. Lý Thái Thương bây giờ cùng quốc vận một thể, đại tần phàm là ra cái gì có hại quốc vận đại sự, hắn đều có thể trước tiên biết được. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Bất Lương Soái cùng Mao Tương sóng vai bảo, quỳ một chân trên đất, nói: "Bệ hạ, Mông tướng quân sở bộ, trẫm đã biết. Tuân Úc, ngươi đến tạm thời giáng quốc." Tuân Úc sắc mặt trầm trọng gật đầu. Trong điện mấy người đều là đương thế thiên tiêu, cho dù đối mặt biến cố đột phát, cũng không một người lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhất là ngồi ngay ngắn trên long ỷ Lý Thái Thương, thần sắc càng trầm tĩnh, cái kia cô bệ nghệ thiên hạ đế vương uy nghi giờ phút này triển lộ không bỏ sót. Lý Thái Thương đứng dậy, bá khí uy nghiêm chi khí càng phát ra nồng đậm. "Đi." Theo cái này ngắn gọn có lực một chữ phun ra, Lý Thái Thương đông nhiên đứng dậy. Trong chốc lát, rồi giao quốc vận chi lực giống như thủy triều hội tụ. Lý Thái Thương cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ nhưng lại trầm ổn như núi. Sau đó, lôi cuốn lên Gia Cát Lượng cùng Bất Lương Soái, Mao Tương hai người, mượn nhờ quốc vận, thoáng qua biến mất. Đại tần bây giờ cương vực sự bao la, đã đạt đến làm người ta nhìn mà than thở cấp độ. Cái này dài dằng dặc đường biên giới như cùng một cái bốn lượng cự long, đem vô số núi non sông suối, thành trì cứ điểm đều vờn quanh trong đó. Lấy bây giờ đại tần binh lực, mặc dù có ngàn vạn đại quân, cũng khó có thể làm đến chu đáo phòng thủ. Hoắc Khứ Bệnh chỗ lấy tạm dừng đối với nhân tộc cương vực chính phục, chính là bởi vì cái này khó giải quyết nan đề. Đánh xuống cương thổ càng lớn, phòng thủ áp lực thì càng tăng lên gấp bội. Vì giải quyết cái vấn đề này, công bộ cùng Khâm Thiên giám liên thủ, mở ra một hạng không bao giờ có công trình. Đến hàng vạn mà tính trận pháp sư ngày đêm không nghỉ, tại các nơi hiểm yếu quan hải tuyên khắc trận văn. Theo các nơi điều động tài liệu chân quý trồng chất như núi, chỉ là duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch, mỗi ngày tiêu hao thì có thể so với một cái tiểu hình vương triều một năm quốc khố thu nhập. May mà đại tần mấy tháng nay xét nhà đoạt được tương đối khá. Thì liền bày mưu tính kế ra cắt lượng cũng không khỏi cảm thán. Những thứ này quyền quý, thật sự là dưỡng đến phiêu phì khỏe mạnh thượng hảo heo con a. Những thứ này các quyền quý mấy đời tích lũy, quá thơm. Bất kể đại giới, Lý Thái Thương ý chỉ đơn giản sáng tỏ. Sau đó, một tòa cái truyền tống trận như ngôi sao tô điểm tại đường biên giới phía trên, để mỗi một chỗ biên quan bốn phương thông suốt, có thể đạt tới động thái phòng thủ mục đích. Bây giờ, bất luận cái gì một chỗ biên quan bị tập kích, viện quân đều có thể tại chén trà nhỏ thời gian bên trong đổi tới. Một ngày này, trường thành quân đoàn đóng quân chỗ, thương khung bỗng nhiên biến sắc, năm đạo khí thế bàng bạc như kình thiên như cự trụ phóng lên tận trời. Cùng bạo năng lượng ba động để phương viên trăm dặm không gian cũng vì đó bặm mẻo. Mặt đất đều tại đáng sợ uy áp phía dưới nứt ra giống mạng nhện khe hở. Cái này năm đạo thân ảnh, Mông Điểm tay cầm thanh đồng chiến kích, người khoác huyền giáp đứng ở trước trận. Ở bên người hắn, Tần Quỳnh song giản hiện ra hàn quang, uy chỉ cung trường sóc quấn quanh lôi đỉnh, điện vi song kích như rồng, hứa trừ cự truy hám thiên. Năm vị tuyệt thế manh tướng khí thế đan vào một chỗ, trụ võ cảnh phía dưới, có thể tùy ý giết chi. Dù cho là hồng hoang cảnh sơ giai tới, cũng đủ để nhất chiến. Nhất đến tam trọng là sơ giai, tứ đến lục trọng là trung giai, bảy đến cửu trọng là cao giai. Thế mà, đối diện đánh tới năm đạo hung uy đồng dạng kinh thiên động địa. Cái kia ngưng tụ như thật lĩnh vực chi lực bao phủ khắp nơi, những nơi đi qua thảo mục tận khô, nham thạch nứt toác. Rõ ràng là năm đầu hồng hoang cảnh hung thú. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung giống như tiếng vang bên trong, song phương khí thế ầm vang đụng nhau. Sóng xung kích quét ngang bát phương, đem ngoài mấy chục dặm dãy núi đều san bằng đỉnh núi. Trường Thành quân đoàn cùng Hắc Long cấm quân đều là lạnh lùng nhìn hướng trên không. Bọn hắn nắm chặt binh khí, trong mắt không thấy mảy may vẻ sợ hãi, chỉ có lạnh thấu xương sát ý những xúc sinh này, còn dám tới phạm ta đại tần cương thổ. Thật là muốn chết. Không được tần hoàng bệ hạ chiếu lệnh, bất luận cái gì sinh linh vào không được ta đại tần biên quan. Các ngươi là muốn chết phải không? Ngông Điểm tiếng giống giận dữ, chấn động đến phương viên trăm dặm tầng mây cũng vì đó nhất thành. Hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn là nơi này chủ phòng người, từ trước đến nay lấy thiết huyết trị quân nổi tiếng. Tại hắn trấn thủ đường biên giới phía trên, cho dù là một con chim bay chưa cho phép vào giới, đều sẽ để hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay, lại có năm đầu không biết sống chết hồng hoang hung thú vọng tưởng mạnh mẽ xông tới biên quan, đây quả thực là tại trên mặt hắn hung hăng tát một bạt hai. Ngày hôm nay, có năm đầu hồng hoang cảnh hung thú muốn cường xông biên quan, càng là khí hắn phổi đều muốn nổ tung. Các ngươi cho là mình là ai? Ta đại tần nguyên soái nhạc phi sao? Vài đầu xúc sinh thôi. Chết không được, nhân tộc có các ngươi những thứ này thiên kiêu, nếu thịt cùng yết hầu chết cũng không tính oan. Chỉ tiếc, tại chúng ta trong mắt, vẫn là con kiến hôi. Năm đầu hung thú nguyên hình dần dần rõ ràng. Vô tướng anh, thực giới Nga, Bách Hải quân, Si Ngu Loa cùng song tâm niệm. Cái này năm đầu hồng hoang cảnh hung thú quá mức dọa người. Hoặc là một đoàn nhúc nhích huyết nhục phía trên, hiện lên vô số trẻ sơ sinh gương mặt. Hoặc là to như núi trắng xám vỏ ốc, sát bên trong rỗi ra phủ đầy con người thân mềm. Cùng thú một điểm một bên đều không đáp giác. Quỷ dị tà ác. Cái này năm đầu hung thú khinh thị lời nói khiến đại tần bốn vị môn thần nổi giận. Tới tới tới. Cùng ngươi điển vi ra ra từng đôi chém giết. Lao tử sẽ sống các ngươi. Thảo các ngươi hai nhà mẫu, dám lướt ta đại tần biên quan, ngươi hứa trừ ra ra không phải nước tiểu trong miệng ngươi không thể. Ngươi phụng cái phúc, không sống ngăn các ngươi, ta thì không gọi bí chỉ cùng. Tần Quỳnh thì văn minh nhiều. Mộ nhất định phải dùng này đôi giản, đem các ngươi náo hoa gõ đi ra. Ân, có chút tố chất, nhưng không nhiều. Không nên tức giận, chúng ta cũng không phải đến giết các ngươi. Vô tướng anh, mặt ngoài trẻ sơ sinh cái miệng nhỏ nhắn lên tiếng, lộ ra nụ cười chân thành mà dọa người. Chúng ta là đến đàm phán, để cho chúng ta gặp hoàng đế của các ngươi. Ví chỉ cung chửi ầm lên. Ngươi phụng cái phúc, các ngươi cái này phúc bộ dáng, xứng gặp nô hoàng sao? Song tâm miệng sắc mặt tâm trầm. Quản tốt miệng của ngươi. Nếu không, ngang. Lời còn chưa dứt, ba đạo chí cao thiên long tiếng long ngầm, vang vọng thiên địa. Lý Thái Thương cái kia đạm mạc mà giọng điệu bá đạo dần dần vang lên. Hung thú, chân muốn các ngươi giúp ta tu hành. Chương 109, Cửu U thi tiện. Bán thánh. Chương 109, Cửu U thi tiện. Bán thánh. Ngang. Ba đạo chí cao thiên long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn vỡ vạn dặm bầu trời. Kinh khủng long uy như nộ hải cuồng đảo giống như bao phủ tứ phương, liền không gian đều tại thời khắc này vặn bẹo nứt toát. Cái kia năm vị hồng hoang cảnh hung thú giật mình. Hình thù kỳ lạ quái dị thân thể kịch liệt co vào. Chân long. Không đúng, là tân hoàng công pháp. Năm đầu hung thú gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba đạo xoay quanh tại bầu trời phía trên chí cao thiên long, long lân như kim, mắt rồng như bước, long uy quẩn quẩn như vực sâu. Này chỗ nào giống như là công pháp biến hóa? Rõ ràng thì là chân chính long tộc vương giả hàng lâm. Chưa từng nghe thấy thời cổ nắm giữ loại này công pháp nhân tộc à, cái này tần hoàng làm sao lại cầm giữ có như thế nghịch thiên truyền thừa. Bọn chúng cưỡng chế kinh hãi trong lòng, cấp tốc tránh đi cái kia phô thiên cái địa long uy. Trầm giọng quát nói, "Tần hoàng, chúng ta không có sát ý, chúng ta là mang theo thành ý đến đàm phán. Còn thỉnh thu hồi thần công." Lý Thái Thương thân hình liền ngưng. Vạn kiếp tinh thần đồng bên trong phản chiếu lấy một cái bích bóng người màu xanh lục. Gia Cát Lượng, Bất Lương Soái cùng Mao Tương ảo ảo ngưng tụ sát chiêu. Năm vị manh tướng cũng mắt lạnh đối đãi. Bọn hắn trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Bệ hạ muốn cùng những này hung thú đàm phán sao? Thế mà, liền tại bọn hắn suy tư thời khắc, Lý Thái Thương thanh âm bỗng nhiên vang lên, đạm mạc mà uy nghiêm, như thiên đạo sắc lệnh. Giết bọn hắn. Bốn chữ vừa ra, thiên địa bỗng nhiên một tịch. Sau một khắc, bành. Vô tận sát ý như thiên hà chút xuống, bao phủ băng hoàng. Viên Thiên Cương Long tuyển kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, kiếm minh như rồng. Tuân chỉ. Hắn quát to một tiếng, kiếm quang như cầu đồng, thẳng chém vô tướng anh. Thiên Cương sát khí ùn ùn kéo đến, hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, phong kín cái kia hung thú sở hữu đường lui. Yêu nghiệt, dám lấy ta nhân tộc trẻ sơ sinh vì diện mạo, tội đáng chết vạn lần. Ố ga. Vô tướng anh mặt ngoài lít nha lít nhít trẻ sơ sinh miệng đồng thời mở ra, phát ra chói tai tiếng rít. Thanh âm kia như là ngàn vạn cái em bé đang gào khóc, nghe đến người tê cả da đầu. Nó hiển nhiên bị Viên Thiên Cương cái kia phô thiên cái địa sát khí kinh đến, thân hình cấp tốc lui lại. Vô số cánh tay trẻ con theo bên ngoài thân rũ ra, điên cuồng vung đẩy. Đáng chết tần hoàng, ngươi là muốn cho vương triều của ngươi hóa thành thi sơn huyết hải sao? Vô tướng anh thanh âm trồng lên quanh quẩn, tràn ngập ám động. Ma Đức, làm sao người mang mặt nạ này quái dị như vậy? Nó trong lòng vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không nghĩ tới, người mang mặt nạ này lại như thế khủng bố. Rõ ràng chỉ là trụ võ cảnh, có thể kiếm thế kia lại làm cho nó cái này hồng hoàng cảnh đều cảm thấy rùng mình. To lớn tiếng va chạm bên trong, Viên Thiên Cương lấy trụ võ chi tư đối cứng vô tướng anh. Thực giới Nga, Bách Hải quân, Si Ngu Loa cùng Song Tâm Niệm đều cảm thấy cực kỳ tức giận. Bọn hắn đời này đều không đối với nhân tộc nói qua mềm lời nói. Thật vất vả không nể mặt rồi muốn cùng nhân tộc đàm phán một phen, lại đụng phải tần hoàng như thế cái không nói lý tên điên. Ngay cả lời đều không cho nói xong, tới liền muốn đánh. Tần hoàng, ngươi muốn đánh, vậy chúng ta thì phụng bồi tới cùng. Thực giới Nga hai cánh chấn động, đầy trời phốt pho phấn bẩy xuống, những nơi đi qua liền không gian đều bị ăn mòn ra hắc động. Lý Thái Thương, ngươi sẽ phải hối hận. Bách Hải quân toàn thân bạch cốt vang lên ken kẹt, vô số gai xương theo thể nội nổ bắn ra mà ra. Thực giới Nga, Bách Hải quân nổi giận mắng, "Ta thảo các ngươi mẹ, nói chuyện với người nào đâu?" Mắt thấy hai cái này tạp chủng dám đối với bọn hắn như vậy bệ hạ nói chuyện, Điền Vi cùng Hứa Trử trong nháy mắt nổ, "Lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi xương cốt tháo ra, cắm vào trong miệng của ngươi." Hai người trong mắt trừng đến huyết hồng, chán nổi gân xanh lên, trực tiếp đem binh khí vứt xuống đất. Hứa Trử một tiếng hổ gầm, bắp thịt tăng gọn, áo mặc trực tiếp bị nó bạo. Hắn một cái bước xa sông đi lên, bộ phiến giống như đại thủ trực tiếp bắt lấy Bách Hải quân một cái gai xương, đột nhiên một cái ra. Răng rắc. Bạch cốt đứt gãy âm thanh bên trong, Điển Vi đã bổ nhào vào thực giới Nga trên lưng, kìm sắt giống như hai tay chế trụ cánh của nó, cười gần nói: "Ưa thích bay đúng không? Lao tử để ngươi đời này đều không bay lên được." Hai đại manh tướng triệt để điên cuồng, hoàn toàn từ bỏ vũ khí, chính là muốn dùng tối nguyên thủy, bạo lực nhất phương thức xé xông cái này hai đầu không biết sống chết hung thú. Hai thú kịch liệt dãy rủa. vội vàng dùng lĩnh vực chi lực đem hai cái này hùng bi một dạng cự nhân hất ra. Bách Hải Quân giận không nhịn nổi, toàn thân gai xương nổi lên. Giống, chỉ là trụ võ cảnh, cũng dám. Thiếu hắn mụ nói nhảm. Hứa Trử phun ra một búng máu, cười gần lại nhào tới. Hôm nay không đem ngươi mang ra thành bộ xương, lão tử theo họ ngươi. Một bên khác, Si Ngu Loa cùng Song Tâm Yểm vừa muốn rút người ra trợ rút, hai đạo thân ảnh đã như quỷ mị giống như ngăn ở trước mặt. Các ngươi hai cái muốn chạy đến nơi đâu a? Tần Bình song giản giao nhau, giản trên thân lôi quang lấp lóe. Úy Chỉ cung trường sóc vung dậy, trên không trung nổ ra chói hai âm bạo. Hồng hoang cảnh rất đáng ngờm. Lão tử đánh cũng là hồng hoang cảnh. Si Ngu Loa vỏ ốc phía trên nổi lên quỷ dị gợn sóng, thanh âm khàn khàn. Các ngươi con mắt nào nhìn đến chúng ta muốn chạy trốn rồi? Song Tâm Yểm hai cái đầu cùng thì lộ ra vẻ trầm trọng. Chu Võ cảnh dám hướng hồng hoang cảnh xuất chiêu, cũng liền các ngươi nhân tộc dám dạng này. A, Tần Quỳnh cười lạnh một tiếng. Song Giản đột nhiên tấn công, nổ tung đầy trời kim quang. Không chỉ là xuất chiêu, ta muốn đem các ngươi hốc đập ra đến. Lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh đã như lôi đỉnh giống như xông ra. Từ khi mấy lần cùng hung thú đại chiến về sau, Tần Quỳnh thì giác tỉnh kỳ quái nào đó thuộc tính. Động một tí liền phải đem đối diện hốc đập ra đến. Lão viên chớ hoảng sợ, cất cao đến giúp ngươi. Mao Tương quát to một tiếng, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ như rồng, huyết sắc đao mang xé rách trường không. Mông Điểm không nói tiếng nào nắm lấy thanh đồng trường kích gia nhập chiến trường. Gia Cát Lượng ở bên không ngừng khắc họa đại trận, viện trợ bảy người. Tại đại tần chúng thiên kiêu quần đầu dưới, năm đầu thú liên tục bại lui. Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực chi lực bị tầng tầng áp chế, hung hãn nhục thân tại mọi người vây công phía dưới vết thương chồng chất. Cái này hắn mụ đánh như thế nào? Vô tướng anh phát ra chói tai rít lên, vô số trẻ sơ sinh gương mặt đồng thời bặm mẹo. Cái kia dao động cây quạt hỗn đản, chờ ta bắt hắn lại, nhất định muốn đem mảnh kia tử cắm ánh mắt hắn bên trong. Mỗi khi bọn hắn đối mấy người tạo thành thương tổn, chỗ xa nhất cái kia đông đưa quạt lông văn sĩ thì khắp phía dưới một cái trận pháp đối mọi người tiến hành trị liệu. Mỗi khi bọn hắn chuẩn bị sát chiêu, thì có vô số kỳ quái trận pháp cản trở bọn hắn. Đáng hận hơn chính là mấy cái kia như kẻ điên võ tướng, rõ ràng cảnh giới không bằng bọn chúng, lại một cái so một cái hung hãn không sợ chết, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Bảy cái người điên thêm một cái đỉnh cấp vũ em, đánh không lại a. Thực giới Nga tức giận chấn động hai cánh. Hèn hạ nhân tộc, có bản lĩnh đơn đấu. Đơn đấu? Hứa Trừ lại là bẻ gãy Bách Hải Quân mấy chiếc xương sườn, cười gần nói: "Lão tử thì ưa thích quần đầu." Không ngừng đối banh bên trong. Đáng chết. Chờ lấy. Nơi đây sự tình. Ta muốn ăn tận các ngươi nhân tộc. Một đám heo. Ta muốn để cho các ngươi nhân tộc giống cái, mỗi ngày vì ta cung cấp cho nhân tộc con non. Một đám hạ tiện gia súc. Lão tử muốn đem các ngươi bắt con xuyên thành xuyên nướng ăn. Năm đầu hung thu không ngừng chửi mắng. Cái này ngược lại để đại tần thiên tiêu càng thêm phẫn nộ. Muốn chết. Viên Thiên Cương dưới mặt nạ hai mắt hàn quang tăng gọn. Điển Vi giận quá thành cười. Rất tốt, các ngươi thành công để lão tử nghĩ ra mới ngược sát phương pháp. Gia Cát Lượng quạt lông một trận, trong mắt sát ý để cái này điểm tình ưu nhã thư sinh nhiễm lên huyết sắc. Sáng muốn đem thần hồn của các ngươi cùng sinh sinh ma diệt. Ngay tại chiến cục sắp hết thể đều kết thúc thời khắc, dị biến nảy sinh. Bảy. Bảy đám quỷ dị màu xanh biết rêu đột nhiên xé rách hư không, bằng tốc độ kinh người đánh út về phía đại tần chúng thiên tiêu. Cái kia rêu phía trên phủ đầy lít nha lít nhít nhỏ bé xúc tu, tản ra làm cho người dùng mình quỷ dị mục nát khí tức. Muốn leo lên đại tần thiên tiêu. Trong nháy mắt để bảy người tê cả da đầu. Thứ quỷ gì? Chấm còn ở lại chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi đến Dương Ai. Lý Thái Thương quát lạnh một tiếng, vạn kiếp tinh thần đồng đống nhiên nở rộ sáng chói tinh mang. Tinh suy chi kiếp để rêu cấp tốc khô cạn, mất đi sức sống, hóa thành cho tàn phiêu tán. Năm đầu hấp hối hung thú thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Cảm tạ đại nhân cứu rút. Quỷ dị thanh âm trong hư không truyền đến. Tần Hoàng tốt. Thủ đoạn hai chữ không nói xong, Lý Thái Thương ngang nhiên xuất thủ. Ngang. Ba đạo chí cao thiên long phát ra rồng gầm rung trời, như cự mãng giống như quấn quanh mà lên, đem năm đầu kiệt lực hồng hoang hung thú chết chói lại. Miệng rồng mở lớn, sắc bén răng rồng trực tiếp đâm vào hung thú thân thể, bắt đầu điên cuồng thôn vệ huyết đục của bọn nó tinh hoa. A a a. Tần Hoàng, ngươi vậy mà như thế bị uội. Năm đầu hung thú kêu thảm. Nếu là bọn hắn đỉnh phong lúc, mặc dù không địch lại Tần Hoàng, nhưng có thể đào tẩu. Nhưng hôm nay bọn hắn sớm đã kiệt lực, gặp tới đại nhân ra lòng bàn tay bên trong lại buông lỏng. Lúc này mới tùy tiện bị Lý Thái Thương đắc thủ. Giang giác, giang giác. Làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh vang vọng thiên địa. Chí cao thiên long nuốt cực nhanh. Thời gian 3 cái hô hấp, năm đầu hung thú liền bị ăn xong lau sạch. Ầm ầm. Tu vi trả lại. Lý Thái Thương cảnh giới đột phá. Hồng hoang nhị trọng. Lý Thái Thương nét miệng lên băng lãnh độ cong. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trong hư không tồn đang trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi hiển hóa thân hình. Nghĩ không ra, nhân tộc hoàng giả, vậy mà như thế bị hồi vô sỉ. Cái kia thân ảnh để mọi người trong dạ dày phiên giang đảo hải. Mọi người đều là gặp qua thi sơn huyết hải nhân vật. Vật tầm thường đã không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Có thể cảnh tượng trước mắt thực sự quá dọa người. Một bộ nhân tộc trên thi thể, mặt ngoài bò đầy màu xanh nâu rêu. Rêu mặt ngoài phủ đầy tỉ mỉ ánh mắt cùng miệng. Lít nha lít nhít ngọ ngậy. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, tại rêu khống chế dưới, thi thể bộ mặt bắp thịt bị khẽ động, lại còn có thể làm ra trước mắt, bỉm cười chờ biểu lộ. Bán thánh. Gia Cát Lượng ánh mắt híp lại. Không phải là hắn có năng lực dò xét mà ra, mà chính là cái kia thi thể cùng rêu đều tản ra nhàn nhạt quy tắc chi lực. Hồng hoang cảnh phía trên, chính là thánh. Lại phân làm bán thánh, thánh giả, đại thánh cùng thánh chủ. Mỗi cái cảnh giới phân cửu trọng. Đạt tới cấp độ này cường giả, đã bắt đầu truy tìm đại đạo chân đế. mà quy tắc trường khống chính là đại đạo hình thức ban đầu. Trước mắt cái này đoàn rêu vậy mà giết chết nhân tộc bán thánh, cũng khống chế hắn thân thể, mà nhìn đến nhân tộc bán thánh thi thể bị như thế đối đãi, Lý Thái Thương không chỉ có không có cảm thấy hoảng sợ, ngược lại nộ hỏa bốc hơi, lại dám như thế nhục ta nhân tộc hiền giả. Xem ra chấp đối với các ngươi hung thú thủ đoạn vẫn là quá nhẹ. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thương khung đột nhiên ảm đạm xuống, vô số tinh thần tại Lý Thái Thương sau lưng hiển hóa, vạn kiếp tinh thần đồng toàn lực thúc dục. Hắn muốn để cái này khinh nhẫn nhân tộc anh linh xuất sinh, nếm lần thế gian vạn kiếp. Chương 110, bán thánh cũng có thể ăn. Chương 110, bán thánh cũng có thể ăn. Như lúc trước là trụ võ cảnh, Lý Thái Thương còn không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng bây giờ hắn đã hồng hoang cảnh, còn thật muốn thử ba cái này cái bán thánh mạnh bao nhiêu. Hắn yên lặng xuất ra Thái A kiếm, trong mắt tinh mang đại phóng, nhân hoàng chí tôn thể thời khắc chuẩn bị. Nói đi, các ngươi tới mục đích là cái gì? Cửu U thi tiện khống chế nhân tộc thi thể cười lạnh. Hừ, nhìn đến bản tọa cường đại, nguyện ý đàm phán. Yên tâm, bản tọa không sẽ giết ngươi, sẽ còn để ngươi tiếp tục làm người tân hoàng. Trung quanh còn có vài chục cái dưỡng thực trường, cũng có thể nhập ngươi dưới trướng. Chỉ cần bản tọa còn sống, liền không có thú triều tập kích ngươi đại tần cương vực. Đại giới đâu? Lý Thái Thương ánh mắt híp lại. Bản tọa muốn bọn hắn bên trong tùy ý một cái. Cửu U thi tiện thao túng cố kia mục nát thi thể, tiêu tụy ngón tay trực chỉ viên tiên cương chờ bảy vị đại tần tiên tiêu. Mặt khác hai cái không có ở đây cũng coi là, ngươi chọc một cái hiến cho bản tọa đi. Mặt khác không có ở đây hai cái, dĩ nhiên là chỉ ngay tại bên ngoài trình chiến hoắc khứ bệnh cùng nhạc phi. Cửu U thi tiện hiện ở bộ này bị nó ký sinh nhiều năm nhân tộc bán thánh thi thể đã gần như sụp đổ, nó nhu cầu cấp bách một bộ mới, cường đại thể xác làm vật chứa. Coi như bản thân tu vi không đủ cường đại, hắn thiên phú tiềm lực cũng muốn nhất đẳng. Cho nên, hắn đem mục tiêu đánh vào đại tần những thứ này tiên tiêu trên thân. Vốn là hắn muốn bắt hoắc khứ bệnh. Có thể chẳng biết tại sao, mỗi lần hoắc khứ bệnh xâm nhập thập vạn đại sơn, hắn cũng không tìm tới hoắc khứ bệnh đi đâu. Mỗi lần hoắc khứ bệnh chinh phạt nhân tộc cương vực, hắn lại sẽ bị một ít đột nhiên chuyện phát sinh trì hoãn. Cửu U thi tiện dần dần minh bạch, cái này gọi hoắc khứ bệnh nhân tộc, trên thân quấn quanh lấy liền nó cái này cái bản thánh đều không cách nào phá giải thiên địa khí vận. Cho dù cưỡng ép chiếm lấy, cũng chắc chắn bị đáng sợ phản vệ. Sau đó, nó đem ánh mắt tham lam chuyển hướng Lý Thái Thương. Nó tin tưởng, lấy đầy đủ mê người lợi ích vì thẻ đánh bạc, vị này nhân tộc đế vương định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Dù sao tại nó dài dằng dặc sinh mệnh, chứng kiến qua quá đa số lợi ích bán đồng tộc ví dụ. Không chỉ có nhân tộc như thế, thì liền bọn chúng hung thu tộc nhóm, tại đứng trước sinh tử tồn vong lúc, cũng sẽ không chút do dự hy sinh con non đổi lấy sinh tồn. Rêu bao trùm thi thể toét ra hư thối khoe miệng, lộ ra một loạt biến thành màu đen hàm răng. Thế nào? Dùng một cái thiên tiêu, đổi lấy ngươi đại tần vạn năm thái bình, khoản giao dịch này rất có lợi à? Đại tần mặt của mọi người cho trong nháy mắt âm trầm như sắt, âm ảnh bao phủ xuống thấy không rõ biểu lộ. Chấm. Lý Thái Thương chậm rãi mở miệng. Ngay tại Cửu U thi tiện chờ mong lấy sẽ có được cái nào cỗ thân thể lúc, thật đạp mã cho người mặt mũi. Lý Thái Thương thân hình nổi lên, trong nháy mắt xé rách không gian xuất hiện tại Cửu U thi tiện trước mặt. Giờ khắc này, hắn thân ảnh dường như nhét đầy thiên địa, chí tôn uy áp khiến vạn vật thần phục. Thái A kiếm tách ra đâm rách Cửu Tiêu hàn mang, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế ngang nhiên đánh rớt. Giang giác. Cửu U thi tiện quay trung quanh quy tắc chi lực bị bổ nát. Phốc phốc. Kiếm quang lướt qua, Cửu U thi tiện tính cả cỗ kia nhân tộc bán thánh thi thể, bị một kiếm này sinh sinh chém thành hai khúc. Người một chết. Vốn muốn cùng ngươi cả hai cùng có lợi, xem ra ngươi là có chủ tâm muốn chết, thì dùng cỗ thân thể này tàn khuyết bán thánh chi lực quanh sát ngươi đi. Cửu U thi tiện lạnh lùng nói. Ngang. Chí cao tiên long cũng sẽ không nói nhảm, quanh thân quấn quanh lên Thái A kiếm ý, trực tiếp nuốt lên Cửu U thi tiện. Cái gì? Không có khả năng. Cửu U thi tiện kinh hô. Nguyên bản chí cao tiên long hắn cũng không e ngại, có thể quấn quanh lấy Thái A kiếm ý chí cao tiên long khác biệt. Thái A kiếm cùng chí cao tiên long tăng theo cấp số cộng, tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hiu. Cửu U thi tiện quyết định thật nhanh, thoát ly nhân tộc bán thánh thi thể, đột nhập hư không. Đến đều đến, không lưu lại chút lễ vật gì sao? Lý Thái Thương đạm mạc nói. Chí cao thiên long đồng dạng đột nhập hư không, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chí cao thiên long trở về. Lý Thái Thương không có giết chết Cửu U thi tiện, nhưng lại nuốt chửng hắn gần một phần ba thân thể. Ầm ầm. Tu vi trả lại. Lý Thái Thương cảnh giới đi tới hồng hoang ngũ trọng, bán thánh cảnh hung thú, càng là đại bổ chi vật. Ra cắt lượng bọn người xuống lại mà đến. Mọi người thấy cố kia nhân tộc bán thánh thi thể, thổn thức thở dài. Gia Cát Lượng nhẹ giọng hỏi thăm, quạt lông không tự giác ngừng ở trước ngực. Bệ hạ, vị này nhân tộc tiên hiền thi thể. Lý Thái Thương trầm mặt thật lâu, đầu ngón tay đột nhiên vọt lên một đám màu vàng kim linh hỏa. Cái kia hỏa diễm bên trong ẩn chứa nhân hoàng chí tôn thể vô thượng uy năng, chậm rãi rơi vào bản thánh di trên hạ thể. Không thể lưu. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, bản thánh thi thể bắt đầu thiêu đốt. Cố này bị Cửu U thi tiện khinh nhẫn qua thân thể, vô luận như thế nào cũng không thể táng nhập đại tần cương thổ. Hiện tại những thứ này xuất hiện hung thú, thật sự là quá quỷ dị. Nếu có lòng chắc ẩn, rất có thể khiến đại tần sinh linh đồ thán. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại hỏa quang sắp thôn vệ toàn bộ thi thể lúc, suy, thi thể cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, một đoàn nhỏ bé rêu tại hỏa diễm bên trong vặn bẹo lên hóa thành cho tàn. Nhân tộc bán thánh thân thể hóa thành cho bụi. Theo sau cùng một tia cho tàn phiêu tán, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng như chút được gánh nặng nói lời cảm tạ. Tiểu hữu, cảm ơn. Thanh âm kia bên trong lộ ra giải thoát, lại mang theo vài phần vui mừng, theo khói xanh lượn lờ thăng nhập thương khung. Nương theo lấy hệ thống kinh nghiệm cùng hưởng công năng, Tại chỗ đại tần thiên kiêu đồng dạng đi tới hồng hoang cảnh. Bên ngoài chinh chiến Nhạc Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh đồng dạng cũng đột phá. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, Nhạc Phi hoàn toàn như trước đây quỳ một chân trên đất, lịch tuyển thương cắm sâu vào mặt đất. Hắn hướng về Trường An phương hướng cung kính dập đầu. Tạ bệ hạ ban ơn. Hoắc Khứ Bệnh thúc ngựa lao nhanh, đem trước mắt hồng hoang cảnh hung thú một thương vành sát. Ngựa mặt lên trời cười to. Các huynh đệ, theo ta hướng. Thiết Kỵ Hồng Lưu theo hắn đột phá, khí thế càng tăng lên ba phần. Mà lớn nhất làm cho người ngạc nhiên, không ai qua được trong hoàng cung Lý Phù Diêu. Nàng vốn là thiên phú xuất chúng, đạt được cùng hưởng cũng cùng cao lực sĩ bọn người cân bằng. Vâng. Nàng quanh thân liên tiếp bộc phát ra mấy đạo đột phá quan trụ, tu vi như tên lửa nhảy lên. Cuối cùng vững vàng dừng ở trụ võ cảnh. Lý Phù Diêu hưng phấn mà tại trong ngự hoa viên giật nảy mình, như cái đạt được âu yếm đồ chơi hải tử. Nhị ca không có gạt ta. Cao công công. Nhị ca không có gạt ta. Cao lực sĩ hiền hòa cười cười. Cùng lúc đó, những cái kia đối Lý Thái Thương độ trung thành 100% bản địa thần dân cũng ào ào đột phá ràng buộc, tu vi tăng vọt. Cái này khiến Lý Thái Thương thần tính càng xâm nhập thêm nhân tâm, trở thành không gì làm không được đại danh tử. Vâng. Liên tiếp không ngừng phá cảnh thanh âm tại đại tần các nơi vang lên, vô số trung thành con dân quỳ xuống đất dập đầu, lệ nóng rưng trọng. Ca ngợi hoàng đế bệ hạ, nguyện lấy huyết nhục đúc thành bệ hạ vĩnh hằng đế nghiệp. Bệ hạ thần uy, chiếu sáng bạc cổ. Thề sống chết hiệu chung, vĩnh thế đi theo. Chương 111, hung thú hoắc gia gia chương 111, hung thú hoắc gia gia cảnh giới đột phá đến hồng hoang nhị trọng hoắc khứ bệnh, càng là vô pháp vô thiên. Trình thập vạn đại sơn gà bay chó chạy. Hồng hoang cảnh hung thú khổ không thể tả. Hiện tại nguyên một đám cùng mất hồn một dạng. Tại hoắc khứ bệnh đột phá hồng hoang cảnh trước đó, dẫn 10 vạn phiêu kỵ đảo không ít cực kỳ bí ẩn xảo huyệt. Hồng hoang cảnh hung thú bọn hắn ra ngoài thu hoạch dưỡng thực trường công phu, nhà liền bị dò xét. A a, ta chứng. Một đầu hắc diễm loan điệu bị cánh, nhìn lấy dấu vết xảo huyệt, kém chút không có ngất đi. Đây chính là nó dùng ngàn năm tu vi ôn dưỡng thần luân a. Lôi đỉnh cự viên đấm ngược dậm chân, đem xảo huyệt đập cái náo loạn. Chúng ta ngàn năm lôi đỉnh ngộ đạo thảo a, đều bị dày xéo. Chớ nói dễ cây, phiêu kỵ quân đoàn đem hắn xảo huyệt đất trống đều cho phá đi. Thảm nhất thuộc về đầu kia ngàn năm hắc thủy giao long, nó chừng lấy chuông đồng lớn ánh mắt, nhìn lấy đầy tổ nát vỏ trứng, cả đầu long đều tròn váng. Không phải, ta như vậy một tổ trứng đâu? Toàn hắn mụ thừa sát rồi. Giao long, loan điểu chờ hồng hoang cảnh hung thú đem lãnh địa lật toàn bộ, cũng không tìm được chính mình con nối dõi. Bọn hắn hung thú sinh con không so với cái kia thần thú dễ dàng bao nhiêu, mỗi một cái con nối dõi đều vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ, trực tiếp bị hoắc khứ bệnh một tổ bưng. Lão tử tuy nhiên không phải đẻ trứng, có thể ngươi cũng không thể đem lão tử hại tử giết chết đi. A a a, thiên sát nhân tộc. Đem ta xảo huyệt cho điểm. Điếu thịt, hải cốt, côn trùng chờ không có gì thú dạng hung thú con non ngược lại là không có ném. Nhưng lại càng là thế thảm. Chủng tộc của bọn họ quá mức dọa người, phiêu kỵ quân đoàn không thể đi xuống miệng. Nhưng đám binh lính này tử cũng chưa thả qua bọn chúng, trực tiếp đem nộ hỏa phát tiết vào bọn chúng con non trên thân. Ai má nha, các ngươi lớn lên thật là buồn nôn. Cái này thế nào ăn? Huynh đệ ta không thể đi xuống miệng a. Không thể ăn thì giết chết bọn chúng. Mụ, dài cái này bức dạng, còn sống cũng là bị tội. Quỷ dị hung thú con non, có bị bệnh không? Chúng ta hung thú thẩm mỹ cùng các ngươi nhân tộc có thể giống nhau sao? Những thứ này đỡ thịt, hài cốt, côn trùng chờ hung thú trở lại xảo huyệt. Nhìn đến chàng cảnh quả thực để chúng nó hoài nghi thu sinh. Chính mình con non bị mang ra đến thất linh bắt lạc, thật là mặt chữ trên ý nghĩa khắp nơi đều là. Nếu thịt quái con non bị chen thành thịt vụn, dán đầy cả cái huyệt động vết tường. Hài cốt loại hung thú con non bị mang ra thành linh kiện, tại trong xảo huyệt liệu thành cái cất chữ. Dán loại con non bị xuyên thành xuyên, treo ở cửa động làm màn cửa. Còn lại quỷ dị hung thú con non có treo ở trên cây, có khảm tại trong tường, còn có bị xếp thành kỳ quái tạo hình. Trực tiếp cho những này sống không biết bao nhiêu năm sinh vật khủng bố chỉnh ra âm ảnh. Bọn chúng run rẩy rũa ra móng nuốt hoặc xúc tu, muốn liều về chính mình con non thi thể, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Càng thêm đáng giận là, Hoắc Khứ Bệnh dùng bọn hắn con non thi cốt bày ra mấy chữ. Hoắc gia gia từng du lịch qua đây. Giống. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, liên tiếp tiếng gầm gừ bên trong xen lẫn rõ ràng giọng nghẹn ngào. Những thứ này đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hồng hoang cảnh hung thú, một bên thu thập tàn cục một bên đục mạng. Hoắc Khứ Bệnh, ta tất sát ngươi. Lão tử muốn lột da của ngươi ra làm đệm. Thú này không báo, thế không vì thú. Thế mà, chờ bọn hắn thảm thức tìm kiếm Hoắc Khứ Bệnh lúc, bọn hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Bọn hắn tìm không thấy a. Hoắc Khứ Bệnh cùng cái kia chi phiêu kỵ quân, quả thực so sinh trưởng ở địa phương này hung thú còn muốn quen thuộc thập vạn đại sơn mỗi một tấc đất. Bọn hắn tựa như một đám u linh, tới vô ảnh, đi vô tung. Mỗi lần tìm kiếm đến tung tích, sắp đổi tới thời điểm, lại đột nhiên biến mất. Cùng loại với, bên này, ta ngửi thấy nhân tộc mùi vị. Hắc thủy giao long hưng phấn mà chu lên. Kết quả chờ đại bộ đội lúc chạy đến, chỉ thấy trên vách đá dùng thú mới biết. Đuổi theo kịp ngươi Hoắc gia gia ta sao? Một đám ngu bê. Ở nơi đó, ta thấy được bóng người. Hắc diễm loan điểu từ trên cao đáp xuống. Chờ nó rơi xuống đất mới phát hiện, đó bất quá là hải cốt hung thú phía trên bôi lên nhiễu thịt hung thú thôi, phía dưới còn đè ép tờ giấy. Chạy chấm như vậy, đớp tức cũng không đuổi kịp nóng hổi. Cứ như vậy, đám hung thú báo thù đại quân giống con rồi không đầu một dạng tại thập vạn đại sơn bên trong loạn chuyển. Chờ lại tìm đến Hoắc Khứ Bệnh tung tích thời điểm, đã là lại một cái hồng hoang cảnh hung thú xảo huyệt bị tao đạp. Bọn hắn lại tăng lên một cái chiến hữu. Cái này hắn mụ đến cùng là địa bàn của ai? Lão tử tình nguyện đi đơn đấu tần hoàng, đi tìm bán thánh đại nhân. Bán thánh mới sẽ không quản chúng ta con non. Cho dù bọn họ phát động thú triều cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí, bọn hắn phát động thú triều thời gian trở thành phiêu kỵ quân đoàn tiệc đứng thời gian. Đối với cái này, Hoắc Khứ Bệnh biểu thị, ta thì chưa thấy qua khách khí như vậy hung thú, đem chính mình con non lấy ra khoản đối đãi chúng ta, lại mời chúng ta ăn tiệc đứng. Cùng thập vạn đại sơn bên trong nổi trận lôi đình đám hung thú hình thành so sánh rõ ràng. Hoắc Khứ Bệnh giờ phút này chính nhàn nhã ngồi tại trên một tảng đá, dùng tinh xảo thìa bạc đảo lấy trứng luộc chưa chín hung thú trứng, vàng rực trứng dịch theo muỗng một bên chậm rãi chảy xuôi. Hắn nhưng là cho dù ở gian khổ hành quân trên đường, cũng tuyệt sẽ không bạc đãi mình chủ. Phiêu kỵ quân đoàn cũng nhai nuốt lấy thịt khô. Hắc, vậy hạ thật sự là nỗ lực, nhanh như vậy liền để ta đột phá hồng hoang cảnh. Hoắc Khứ Bệnh cắn một miệng lớn trứng, thỏa mãn nheo mắt lại, hướng Trường An phương hướng cử đi nâng cái môi thăm hỏi. Dưới trướng phiêu kỵ quân đoàn cũng là khuôn mặt mỉm cười. Bọn hắn cơ hồ toàn bộ đột phá đến vũ võ cảnh, hiện tại lại đụng đến những cái kia vũ võ cảnh hung thú sân chủ, thì cùng mèo gặp chuột một dạng. Dù sao cảnh giới càng cao, bình thường hung thú lại càng ít. Giống Hắc Thủy Giao Long như thế bị vũ bá khí hồng hoang cảnh hung thú đã coi như là hi hữu chủng loại. Cậu bác, hồng hoang cảnh hung thú đều cho ngươi chỉnh ra rêu đến rồi, thế đạo này còn có cái gì không có khả năng? Muốn ta nói, vẫn là vũ võ cảnh cùng trụ võ cảnh hung thú thuận mắt chút. Một cái lao binh một bên xỉa răng vừa nói, chí ít bọn chúng còn duy trì thú dạng, không lại đột nhiên từ mặt đất chui ra cái biết nói chuyện cây nấm đến dọa người. Thì là một người lính khác phụ hòa nói, hôm qua gặp phải đầu kia lôi đỉnh hổ vương nhiều bị phòng đánh lên đều hăng hái, nào giống trước đó vài ngày đụng phải cái kia hội nói chuyện cục thị tử, đánh lấy còn bỏ đi, buồn nôn chết. Những cái kia đi theo Hoắc Khứ Bệnh nhân tộc hảo kiệt trầm mặc không nói, bọn hắn cảnh giới đã càng ngày càng theo không kịp. Vừa vặn rất tốt tại bọn hắn một ít đặc thù năng lực y nguyên có thể đến giúp phiêu kỵ quân đoàn. Hoắc Khứ Bệnh hai ba miếng ăn hết trứng luộc chưa chín trứng, tiện tay đem vỏ trứng quăng ra, đột nhiên ôm mặc lên cổ, đem hắn kẹp ở dưới nách ra sức xoa nắn. Nghĩ không ra a, ngươi cái này người mù cũng bị bệ hạ chúc phúc. Thời khắc này Mạc Huyền hai mắt sáng ngời có thần, tuy nhiên thần hồn vẫn như cũ phá toái không chịu nổi, nhưng trụ võ cảnh tu vi quả thực là để cặp mắt của hắn một lần nữa tỏa ra sự sống. Hắn bất đắc dĩ đẩy Hoắc Khứ Bệnh cánh tay. Tướng quân, thuộc hạ bây giờ có thể nhìn thấy. Nhìn thấy, lão tử cũng muốn bảo ngươi người mù. Không phục tìm nén. Mau nói, ngươi vì sao lại bị bệ hạ chúc phúc? Mạc Huyền nói, thuộc hạ là cái coi bói, bệ hạ chính là thiên định nhân hoàng, nhất định vì nhân tộc mở vạn thế thái bình. Hắn mắt bên trong lóe ra thành tín quan mang. Vì dạng này bệ hạ, thuộc hạ tự nhiên dâng lên vô thượng trung thành. Hoắc Khứ Bệnh cười lớn, vỗ Mạc Huyền bả vai. Các ngươi đã nghe chưa? Vì bệ hạ dâng lên vô thượng trung thành, thì có thể đạt được bệ hạ chúc phúc. Những cái kia hảo kiệt nhóm liền vội vàng không người xứ phải, nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm. Đến cùng thế nào mới tính vì bệ hạ dâng lên trung thành đâu? Những cái kia hồng hoang cảnh hung thú lại một lần nữa tìm kiếm đến phiêu kỵ quân đoàn tung tích. Bọn hắn nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, đã chuẩn bị lần nữa thất vọng mà về. Vậy nhưng hận nhân tộc khí vận nghịch thiên, chúng ta cử động lần này cũng là nghịch thiên mà đi. Thật sự là tiên muốn diệt chúng ta a. Nhưng lại tại bọn chúng chết lặng lướt qua một mảnh sơn cốc lúc, đột nhiên phát hiện 10 vạn phiêu kỵ quân thân ảnh. Nhất thời mừng rỡ như điên. Ha ha ha. Hoắc Khứ Bệnh, trời không quên ta. Chuẩn bị tiếp nhận tộc ta nộ hỏa đi. Ta muốn đem ngươi rút gần lộ ra, lấy tế con tà chi linh. 10 vạn giáp sĩ đều nhịp xoay người lại, khải giáp tiếng va chạm như lôi đình nổ vang. Hoắc Khứ Bệnh đứng tại quân trận phía trước nhất, nhếch miệng cười một tiếng. Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi quang phóng lên tận trời. Hoắc Khứ Bệnh quanh thân quấn quanh lấy chói mắt lôi đình, hồng hoang cảnh uy áp không giữ lại chút nào phóng thích, cả người như là lôi thần hàng thế. Hoắc Khứ Bệnh liếm môi một cái, coi như không tệ, biết ngươi Hoắc gia gia đói bụng, đến cấp ngươi Hoắc gia gia đưa thì tới. A a a, ngươi chừng nào thì đột phá hồng hoang cảnh? Thiên muốn quên mình a? Chờ một chút. Tướng quân, ta nguyện ý cho tướng quân đẻ trứng. Tướng quân, ta là biểu thị, không thể ăn. Buông tha ta. Hồng hoang cảnh đám hung thú kêu thảm. Đây đều là hồng hoang cảnh sơ giai hung thú, làm sao có thể tiếp nhận lên Hoắc Khứ Bệnh tàn phá? Cùng lúc đó, nơi nào đó địa giới hồng hoang cảnh đỉnh phong Hắc Thủy Giao Long đập lấy đôi rồng, giận không nhịn nổi. Không phải nói cho bọn hắn biết ta sao? Vì sao muốn tự tiện hành động? Nó là những này hung thú đoàn thể bên trong duy nhất có thể cùng Hoắc Khứ Bệnh đánh ngang hung thú. Chương 112, làm sao đem nàng triệu hoán đi ra rồi? Chương 112, làm sao đem nàng triệu hoán đi ra rồi? Mấy canh giờ sau, Hoắc Khứ Bệnh gầm Hắc Diễm Loan điệu cánh căn đi. Dưới trướng phiêu kỵ nhóm cũng đều tự gầm hồng hoang cảnh hung thú mỗi cái vị trí. Có thể khi bọn hắn lần nữa đối mặt những cái kia tướng mạo quỷ dị hồng hoang hung thú thi thể lúc, các tướng sĩ lại phạm vào khó. Nhìn trước mắt những thứ này đều thịt quái, hài cốt cùng côn trùng thi thể, dù là thân kinh bách chiến phiêu kỵ quân cũng không nhịn được khỏe miệng co giật. Đéo thịt, hài cốt cùng côn trùng, những thứ này có thể thế nào giải quyết ta? Rất khó khăn hạ miệng a. Ăn đi, đối phó hoàng. Không ăn đi, lại thật là đáng tiếc. Lý Cảm trầm mặc trong đám người đi ra, hít sâu một hơi. Đông nhiên rút ra bội đao. Huynh đệ nhóm, ta lên trước. A a a. Lý Cảm ghé vào cái kia hồng hoang cảnh đéo thịt phía trên thì gặm ăn lên. Cái này đều là đồ tốt ta. Triệu Phá Nô cũng đi ra đánh cái dạng. Huynh đệ nhóm, do dự liền sẽ bại trận. Nói xong, xông ra bội đao, vọt thẳng hướng về phía côn trùng, chặt xuống côn trùng trong suốt cánh bắt đầu ăn, thuần làm ăn tự phiến. Phiêu kỵ quân đoàn huyết tính cũng bị kích phát ra. Phi, lao tử đem đầu đều đường dây lưng của lên, sợ hắn cái nhọn. A a a, hướng, coi như ăn hắn lương thạch. Tại chấn tiên tiếng la giết bên trong, những thứ này thiết huyết tướng sĩ bạo phát ra đời này lớn nhất dũng khí. Bọn hắn đỏ hồng mắt nhào về phía những cái kia quỷ dị hung thú thi thể, phản phất tại tiến hành một trận khác loại chiến đấu. nhéo thịt bị chia ăn, hài cốt bị đập nát, hốt thủy, côn trùng cũng ăn giòn. Vị thật đủ a. Cái này một màn nếu để cho Lý Thái Thương thấy được, tất nhiên muốn kêu đau. Phung phí của trời a. Thật sự là trà đạp a. Đây đều là chấm tu vi a. Đem những này hồng hoang cảnh hung thú ăn, chấm đến giải bao nhiêu tu vi a. Toàn bộ doanh địa tràn ngập quỷ dị mà cuồng dã bầu không khí, thì liền đi ngang qua phi điểu đều bị dọa đến quay đầu liền chạy. Hoắc Khứ Bệnh tựa ở trên một tảng đá lớn, nhìn lấy các bộ hạ điên cuồng bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Tốt. Đây mới là ta Hoắc Khứ Bệnh binh. Nói xong, phiêu kỵ quân đoàn bên trong đầu bếp cung kính bưng lên sắc hương vị đều đủ chân thu thịt. Tại ăn phía trên, Hoắc đại thiếu có thể sẽ không bạc đái chính mình. Không chỉ là hung thú đang tìm Hoắc Khứ Bệnh, Đại Tần đồng dạng cũng đang tìm hắn. Đại Tần bây giờ đã không cần Hoắc Khứ Bệnh bên ngoài hấp dẫn hỏa lực, cho nên liền muốn đem Hoắc Khứ Bệnh triệu hồi tới. Nhưng quỷ dị chính là, Nhạc Phi bộ đội tiền tuyến tại mất đi Hoắc Khứ Bệnh lưu lại tín tiêu về sau, sửng sốt lại không tìm được nửa điểm tung tích. Bất Lương Nhân cùng Cẩm Y Liễu vệ hai đại cơ cấu, phát động đại điều tra, cũng tìm không thấy. Bất quá, bọn hắn ngược lại là tìm tới phiêu kỵ quân đoàn dấu vết, tìm tới mấy cái như là nhân gian luyện ngục động huyệt. Lờ mờ có thể phân biệt bên trong Hoắc gia ra mấy chữ. Về sau, liền rốt cuộc không có đầu mối. Hoắc Khứ Bệnh thì cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Chiều đường phía trên bắt đầu lưu truyền các loại suy đoán. Quán quân hầu sẽ không phải gặp bất chắc đi. Nghe nói Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu có thượng cổ di tích, chẳng lẽ là bị hồng hoang hung thú bao vây? Giờ phút này ngay tại nào đó trong sơn động nướng hung thú thịt, Hoắc đại thiếu đột nhiên hắt hơi một cái, nghe nói các ngươi mỗi ngày chuyển ta chết đi. Nhưng Lý Thái Thương đối với mấy cái này lời đồn khịt mũi coi thường. Hắn hiểu rất rõ chính mình cái này hái tướng, lấy Hoắc Khứ Bệnh cái kiêm lịch tiên khí vận. Trừ phi là lão thiên gia tự mình thu hắn, để hắn bệnh chết tại trên giường, nếu không muốn trên chiến trường lấy mạng của hắn, không có cửa đâu. Lý Thái Thương khoát khoát tay, một mặt bình tĩnh. Lại không biết ở đâu dương ai đâu, không cần phải để ý đến hắn, hắn đều hồng hoang cảnh, đám hung thú không làm gì được hắn. Nói, hắn mắt nhìn trên bản vừa đưa tới chiến báo, nơi nào đó hung thú xảo huyệt bị cướp sạch không còn, trên tường dùng thú huyết vẽ lấy cái đại đại vẻ mặt vui cười. Lý Thái Thương khỏe miệng giật một cái, nói bổ sung. Chuyên lệnh xuống, để biên quan chú ý một chút, chờ chúng ta Hoắc đại thiếu chơi chán, đoán chừng phải mang về một đống đặc sản địa phương. Đừng để hắn ngồi truyền tống trận đến chấm vô cương điện. Đêm khuya, Lý Thái Thương công thức hóa chờ đợi đánh dấu. Những này thời gian tới đánh dấu, quá mức thường quy. Đều là từ từ hướng Đại Tần binh đoàn bên trong bổ sung binh lính. Không biết có phải hay không Hoắc Khứ Bệnh không ở bên người nguyên nhân, hệ thống cũng không có lại tuân gia phiêu kỵ. Đinh. Đánh dấu số lần đổi mới, ký chủ có thể tiến hành đánh dấu. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Lý Thái Thương thả ra trong tay tấu chương, đuốt đuốt mỏi như ánh mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được triệu hoán số lần 1, khuynh thành giai nhân, chờ cũng là ngươi. Một cho tới cái này, Lý Thái Thương cũng không buồn ngủ. Nhiều ngày đến xử lý chính vụ mọi mệnh quét sạch sành sanh. Khuynh thành giai nhân, sẽ là ai chứ? Hắn bước cảm, náo hải bên trong hiện lên nguyên một đám lưu truyền tiên cổ tên. Trầm Ngư Tây Thi, Lạc Nhạn Vương Chiêu Quần, Bế Nguyệt Điêu Thuyền, Tu Hoa Dương Ngọc Hoàn, Họa Quốc Đắc Kỷ, Khuynh Quốc Đại Tiểu Tiểu, Tài Hoa và Dung Mạo Song Tuyệt Chân Mật. Lý Thái Thương trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Làm xuyên biệt giả, hắn quả thật rất muốn kiến thức xuống, những cái kia làm cho cổ hoa hạ anh hùng hào kiệt cũng vì đó nghiêng đổ giai nhân tuyệt sắc đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Ân, hắn dĩ nhiên không phải những cái kia bị mỹ mạo che đậy tâm trí quân vương. Thân là Đại Tần Đế Vương, hắn nhất định phải dùng phê phán tính ánh mắt đến xem kỹ những thứ này lịch sử mỹ nhân. Hệ thống bắt đầu triệu hoán. Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công. Làm cái tên đó tại hệ thống màn sáng phía trên chậm rãi hiện lên lúc, Lý Thái Thương cả người đều cứng đờ. Hắn há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Hệ thống, ngươi làm sao đem nàng cho triệu hoán đến? Cái này câu bắt là khuynh thành giai nhân sao? Không được. Chấm đến yên tĩnh. Lý Thái Thương bỗng nhiên đứng người lên, ở trong đại điện đi qua đi lại. Vị này trên chiến trường đánh đâu thắng đó đế vương, giờ phút này lại có chút im lặng. Không sai, cũng là im lặng. Cảm giác bị hệ thống đùa nghịch một dạng. Một nén nhang về sau, nữ tử kia được triệu hoán tiến vào đại điện. Nữ tử kia tuy chỉ có bích ngọc tuổi tác, 16 tuổi, lại tự mang một cỗ lẫm liệt không thể xâm phạm khí chất cao quý. Một bộ tao nhã cung trang phát họa ra hiểu điệu dáng người, khuôn mặt như vẽ lại lộ ra mấy phần lãnh diễm, như một cái nghỉ lại tại băng sơn phía trên phượng hoàng đồng đạo. Đã để người kinh diễm, lại không dám tùy tiện tới gần. Dân nữ bái kiến bệ hạ. Nàng nhẹ nhàng hạ bái, thanh âm như thanh tuyền đánh thạch, cực kỳ dễ nghe. Lý Thái Thương cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày nói không ra lời. Nữ tử kia bị nhìn thấy có chút co quắp, trắng nõn gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhẹ giọng kêu: "Bệ hạ." Cái này một màn để Lý Thái Thương triệt để phá phòng. Hắn trừng to mắt, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Bởi vì trước mặt nữ tử chính là cổ hoa hạ đệ nhất vị hoàng hậu, Lữ Trí. Hệ thống, không có tật xấu a. Ai nói Lữ Trí không phải khuynh thành giai nhân? Chương 113, Lữ Trí chương 113, Lữ Trí Lữ Trí. Hoa hạ đệ nhất vị hoàng hậu, thậm chí có thể nói là hoa hạ đệ nhất vị nữ đế. Thế nhân đối Lữ Trí ấn tượng cũng là này vì người lòng dạ gián giết, phát minh tàn khốc người tàn phế chi hình, đem thích phu nhân làm thành người tàn phế. Còn để thân nhi tử Hán Huệ Đế quan sát, dẫn đến Huệ Đế tinh thần sụp đổ mất sớm. Hoàng hậu thời kỳ Lữ Trí không có thể bắt bẻ, có thể thái hậu thời kỳ Lữ Trí đã là một cái hất lên mỹ nhân ra khủng bố chính trị quái thú. Con quái thú kia đã bị quyền dục thôn phệ, không chỉ có đem ngoại tôn nữ Trương Yên lập làm thân nhi tử Huệ Đế hoàng hậu, hậu kỳ càng là ưu giết thân tôn tử. Bức hại lưu bang cái khác con nối dõi, suy yếu Lưu thị tôn thất, trắng trợn phân phong Lữ thị gia tộc vì vương hầu, tự tay chế tạo Hán Sơ Chư Lữ chi loạn. Nhưng phải thừa nhận, nữ nhân này thủ đoạn chính trị có thể xưng tiên cổ vô song. Nếu bị thân nam nhi, hẳn là tranh giành thiên hạ tiêu hùng. Mà lại, rất nhiều người đều chỉ có thấy được Lữ Hậu Huế chính lại không để ý đến nàng đức chính. Bởi vì, Lữ Hậu đức chính là mặt hướng thiên hạ bất tính. Vô luận là đối bên trong nhẹ giao mỏng phú vẫn là đối ngoại lấy ôn hòa chính sách, đều bị cái kia vừa mới thành lập, cảnh hoang tàn khắp nơi đế quốc đạt được thở dốc. Đồng thời, cũng áp chế quần thần, ổn định triều đình thống trị. Không phải vậy, thì Lưu Doanh cái kia cây bông vải nắm gạo nếp tử, để hắn nắm giữ thực quyền, còn không biết muốn làm sao bị Đại Hán khai quốc ban đầu mánh nhân thiên đoàn ăn xong lau sạch. Thời đại kia, cũng chỉ có Lữ Hậu có thể ngăn chặn cái kia sao động bất an thiên hạ. Mà lại, Lữ Hậu hậu kỳ cải biến, ở mức độ rất lớn đều bắt nguồn từ cái kia lang bạt kỳ hồ mấy năm. Lưu Bang cũng xác thực không phải thứ tốt. Bước xuống lao bà hài tử cùng tích phu nhân nuốt ve an ủi. Càng là tại sau khi chiến bại, đem Lưu Doanh tỷ đệ đạp xuống xe. Không phải hạ hầu anh tại, Lưu Doanh tỷ đệ sinh tử khó liệu. Đằng sau, Lưu Bang càng là muốn lập thích phu nhân nhi tử Lưu Như Ý vì thái tử. Đây không phải buộc Lữ Hậu mẫu tử từ sao? Lữ Hậu hình tượng quá mức cắt đứt. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, trấn an thiên hạ hiền hậu, cũng là giết hại hoàng tử, lạm dụng họ ngoại độc phụ. Nàng lấy ôn nhu vớt lên chiến loạn sau vết thương, yên ổn mới sinh han thất thiên hạ, nhưng lại lấy thiết huyết thủ đoạn đem Lưu Bang sủng phi ái tử đuổi tận giết tuyệt. Có lẽ tại đã từng một đoạn thời khắc, làm sợ quân xiềng xích thật sâu đâu tiến huyết đục của nàng, làm Lưu Bang vì đảo mệnh đem nàng nhi nữ đạp xuống xe ngựa, làm thích phu nhân cười duyên tại trước điện nhảy múa, mà Lưu Bang mắt say lờ đờ mông lung hô to, như ý loại ta, đương lập vì thái tử. Một khắc này, để vị này hiếm thấy nữ tử lộ sát thành một cái đấm máu trọng sinh ác phượng. Nàng và Lưu Bang, một cái là theo thảo mãng bên trong quật khởi hắc long, một cái là sau lưng phản cùng trong tuyệt vọng dài ra long lân ác phượng. Thật chính là chí cao đến ngày mai nguyệt, chí thân đến sơ phu thê. Không biết lúc tuổi già Lưu Bang tại đối mặt tòa băng sơn này thời điểm, có thể hay không nhớ tới nhiều năm trước bái huyền thời gian. Một cái mỹ lệ phụ nhân vì Lưu Vong trượng phu đưa đi canh thang, thô bố y váy dính đầy lọ cho, cười đến so vị ương cung mâu đơn còn muốn minh diễm. Hình ảnh về đến Đại Tần Vô Cương điện, Lý Thái Thương vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chỉ có bích ngọc tuổi tác Lữ Chí. Hắn con ngươi bên trong lóe ra tính kiếp ánh sáng. Thời khắc này Lữ Chí cùng sử thư ghi lại vị kia thiết huyết thái hậu tưởng như hai người. Mặc dù có cao quý lãnh diễm khí chất, nhưng như cũ sẽ ngượng ngùng, sẽ có quắc. Mang theo trẻ sơ sinh gương mặt, hiện ra đào hoa giống như phân choáng. Thanh tịnh mắt hạnh thỉnh thoảng liếc trộm Lý Thái Thương lại cấp tốc rủ xuống. Lý Thái Thương thậm chí vận dụng vạn kiếp tinh thần đồng, nỗ lực tại cái này con thỏ trắng nhỏ trên thân tìm ra tương lai ác vượng ảnh tử. Thế mà, hắn nhất định là không thấy được. Dân nữ trên mặt có thể có gì bật? Lữ Chí bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Nàng không biết vị này uy nghiêm đế vương vì sao như thế nhìn mình chằm chằm, chỉ cảm thấy cặp kia mắt sáng như sao dường như có thể xuyên thủng linh hồn. Lý Thái Thương đột nhiên cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Hắn ý thức đến chính mình phạm vào cái sai lầm, giờ phút này đứng trong điện, không phải trải qua tang thương Lữ Hậu, chỉ là cái vừa cập kê không lâu Lữ gia đại tiểu thư. Ngoại trừ tính tình hơi có chút thanh lãnh bên ngoài, cùng 16 tuổi tiểu nữ hải không có gì khác biệt. Cặp kia sẽ chưa đến biết tàn khốc chiếu lệnh tay, hiện tại khả năng liền giết gà cũng không dám nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Lý Thái Thương ánh mắt ôn hòa không ít. Lữ Chí ném đi tương lai trong tính cách thiếu hụt, cũng là có minh quân chi tư. Lý Thái Thương chậm dần ngữ khí hỏi: "Ngươi tuổi tác lớn bao nhiêu?" Bẩm bệ hạ, 16 tuổi. "Cái gì cảnh giới?" Hồng Hoang cửu trọng. Thiếu nữ đàng hoàng trả lời, thanh âm thanh thúy. Sau Lý Thái Thương nhất thời nghẹn lời. Hắn lúc này mới nhớ tới xem xét hệ thống mặt bảng, theo tâm niệm nhất động, hơi mở màn ánh sáng ở trước mắt triển khai. Nhân vật: Lữ Chí tu vi, Hồng Hoang cửu trọng công pháp, duy ngã độc tôn quyết cái kia sáng loáng hồng hoàng cựu trọng bốn chữ lớn, nhìn đến Lý Thái Thương khỏe mắt mẻ lên. Hắn không khỏi nhớ tới, lúc đầu triệu hoán bất lương xoáy lúc chỉ có đại tông sư tu vi, gia cát lượng cũng mới thiên nhân. Lý Thái Thương thở dài nói, đại xoáy cùng thừa vẫn là ăn ra sân sớm thua thì ta. Lý Thái Thương hắn nhiều hứng thú đánh giá Lữ Chí. Ngươi cái này duy ngã độc tôn quyết là gia truyền công pháp, phụ thân nói nữ tử cũng nên có sức tự vệ. Lữ Chí có chút ngượng ngùng giải thích. Giữa lúc trò chuyện, Lý Thái Thương đối Lữ Hậu càng lau mắt mà nhìn. Đại tài a, cũng là một vị có thể ngăn cơn sóng dữ đại tài. Theo hai người nói chuyện với nhau, vô cương ngoài điện người người nhốn nháo. Cao lực sĩ trốn ở một chỗ hòn non bộ về sau, nhìn lấy trong điện hết thảy. Gia Cát Lượng cầm lấy mấy cái chồng chất tấu chương đến đây, gặp cao lực sĩ như thế, chính còn muốn hỏi. Xuyệt. Cao lực sĩ nháy mắt ra hiệu địa chỉ hướng trong điện, lại bị cao lực sĩ ánh mắt ngăn lại. Gia Cát Lượng đang muốn mở miệng hỏi thăm, thấy thế lập tức hiểu ý hắn rón rén đem tấu chương để dưới đất, rộng lớn ống tay áo mang theo một trận thanh phong. Cặp kia cơ trí ánh mắt theo cao lực sĩ chỉ phương hướng thoáng nhìn, nhất thời đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy hắn không chút do dự vung lên vào áo, lấy cùng ngày thường nho nhã hình tượng hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, một cái lắc mình trốn đến hòn non bộ sau. Khổng Minh Minh, ngươi đây là? Tuân Úc thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn ôm lấy một chồng văn thư chính muốn tiến lên. Lời còn chưa dứt, cao lực sĩ cùng Gia Cát Lượng đồng thời quay người, một cái dựng thẳng lên phát trần, một cái huy động vào lồng, động tác đều nhịp làm ra im lặng thủ thế. Tuân Úc sững sờ tại nguyên chỗ, ngọc trong tay hốt kém chút vào tay. Mau lên đây. Gia Cát Lượng truyền âm nói, một bên hướng hòn non bộ sau rụt rụt thân thể. Tuân Úc chần chờ một lát, cuối cùng bù không được lòng hiếu kỳ điều động. Viên Thiên Cương cùng Mao Tương đang muốn đến báo cáo tình báo mới nhất, vừa muốn hành lễ, chỉ thấy hòn non bộ sau đột nhiên rỗi ra ba cái tay, cao lực sĩ phất trần, Gia Cát Lượng vào lồng, Tuân Úc ngọc hốt đồng thời làm ra im lặng thủ thế. điều kỳ quái nhất chính là Tuân Úc. Vị này từ trước đến nay đoàn trang tuân lệnh quân, giờ phút này chính lấy tư thế cực kỳ bất nhã ghé vào trên đỉnh núi giả, quan bảo và táo kẹt tại trong khe đá đều không hề hay biết. Mao Tương Tú xuân đao loảng xoảng rơi trên mặt đất, vị này cầm ý địa vệ chỉ huy sứ lắp bắp nói: "Các vị đại nhân, cái này..." Y miệng. Từ trước đến nay ổn trọng viên tiên cương đột nhiên một cái hổ đói bổ mồi, đem Mao Tương ấn vào lùng cây. Mặt nạ đều sai lệch cũng không đoái hoài tới vị. Mọi người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn vậy mà trông thấy bọn họ anh minh thần võ bệ hạ đơn độc triệu kiến một vị nữ tử. Phải biết, bệ hạ đối tầm thường nữ tử là phi thường lạnh lùng. Cố nhiên có bệ hạ thể chất đặc thù, tầm thường nữ tử khó có thể chịu được nhân tố. Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì thời gian trước, mẹ đẻ cùng mẹ kế tại bệ hạ trong lòng lưu lại khó có thể ma diện tấm ảnh. Cái này khiến bệ hạ đối nữ tử cũng không khoái. Ngoại trừ thân muội muội Lý Phù Diêu, chưa từng gặp qua bệ hạ đối cái nào nữ tử tỏ ra thân thiện. Có thể giờ phút này, bọn hắn càng nhìn gặp bệ xuống khóe miệng ngậm lấy một tia hiếm thấy ý cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại chân thực đến làm cho người kinh hãi. Bệ hạ ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập long ỷ tay vịn, trong ánh mắt lại mang theo vài phần thưởng thức. Cái này hình ảnh trùng kích lực quá lớn, hòn non bộ sau các trọng thần tập thể hóa đá. Ánh mắt kia, bọn hắn chỉ ở bệ hạ nhìn Khổng Minh thời điểm gặp qua. "A, các vị đại nhân, các ngươi trốn ở cái này làm gì chứ?" Lý Phù Diêu réo rắt như ngân linh thanh âm đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Mọi người đang muốn ra hiệu hắn an tĩnh. Lý Phù Diêu lại chú ý tới trong điện tràng cảnh. Trong nháy mắt mi đầu cao lại, trong mắt đống nhiên ngưng tụ hàn ý nữ nhân kia là ai. Chương 114, Hoắc Khứ Bệnh, ngươi tính toán cái mấy cái ba. Chương 114, Hoắc Khứ Bệnh, ngươi tính toán cái mấy cái ba. Lữ Chí cứ như vậy trong hoàng cung dàn xếp lại, hết thảy đều lộ ra như vậy một cách tự nhiên. Cứ việc sử thư ghi lại Lữ Hậu lúc tuổi già thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Lý Thái Thương đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn theo không lo lắng trước mắt Lữ Chí sẽ dẫm vào lịch sử vết xe đổ. Bây giờ Lữ Chí cùng trong lịch sử Lữ Chí hoàn toàn là hai người. Dù sao hắn Lý Thái Thương cũng không phải Lưu Bang như thế bạc tình bạc nghĩa quả tính người, không làm được bỏ rơi vợ con hôn chướng sự tình. Dù sao Lý Thái Thương nhưng làm không được bỏ rơi vợ con sự tình. Huống chi Lữ Chí trong tính cách hai đại thiếu hụt ở đời này đã không thể nào phát tác. Một là ghen ghét phu quân ái thiếp, hai là quyền dục hung tâm, luôn muốn vì Lữ thị tộc nhân giành lợi ích. Nhìn hiện tại Lý Thái Thương trong hoàng cung chỉ nàng một nữ tử, nàng có thể ghen ghét người nào? Ghen ghét ra cắt lượng mỗi ngày cùng Lý Thái Thương ngủ chung sao? Hiện nay Lữ Chí lẻ loi cả đời, liền cái thân nhân đều không có. Nàng lại có thể vì ai tranh quyền đoạt thế? Một thế này Lữ Chí chưa từng trải qua chiến loạn sống lưu lạc nỗi khổ, càng chưa từng trải nghiệm qua bị phu quân phản bội quan tâm thống khổ. Trong hoàng cung an ổn sống qua ngày, tính tình của nàng như thế nào lại biến đến như trong lịch sử như vậy cố chấp ngoan lệ? Lý Thái Thương chủ yếu cũng là một cái không cách nào chọn chúng. Trọng yếu nhất chính là Lữ Chí trung thành cũng không cần cân nhắc. Dạng này một cái có thể tại trong loạn thế ngăn cơn sóng dữ hiếm thấy nữ tử, tại Lý Thái Thương trong mắt, so với cái kia chỉ có bề ngoài tuyệt sắc mỹ nhân chân quý gấp trăm ngàn lần. Lữ Chí tại hoàng cung dàn xếp lại đệ nhất cái đêm khuya, cùng nàng trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt. Không có đến đỏ cao chiếu động phòng hoa trúc, càng không có nàng âm thầm mong đợi tình ý trên miên. Lớn như vậy ngự thư phòng bên trong, chỉ có chồng chất như núi tấu chương văn điệp, tại dưới ánh đến bỏ ra tầng tầng lớp lớp tấm ảnh. Như sơn như hải giống như to lớn chính vụ a. Bây giờ đại tần quá lớn, cho dù là Lý Thái Thương, Gia Cát Lượng, Tuân Úc cùng cao lực sĩ bốn người, cũng đội vàng chân không chạm đất. Nhạc phi còn đang không ngừng khai cương thác thổ, không ngừng thu phục nhân tộc cương vực. Các nơi chính vụ lại là chồng chất mà đến. Cho nên, Lý Thái Thương không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Lữ Chí bắt được. Lấy Lữ Chí tài năng, thêm chút điều giáo, liền có thể hoàn mỹ xử lý chính vụ. Đến tại cái gì hậu cung không được can chính quy củ. Chớ nói Lữ Chí còn nhập vào sau cung, Lý Thái Thương đều bị cao lực sĩ cái này thái giám tham gia vào chính sự, đều sớm đại nghịch bất đạo. Lý Thái Thương sai người tại chính mình ngự án bên cạnh khác xếp đặt một tấm bàn nhỏ. Giờ phút này Lữ Chí thì ngồi ngay ngắn ở tấm này tiểu chắc trước, tay cầm bút son, cẩn thận phê duyệt lấy phía dưới trình lên tấu chương. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía ánh nến chiếu rọi Lý Thái Thương tấm kia góc cạnh rõ ràng bên mặt. Mày kiếm cao lại, ánh mắt chuyên chú, ngón tay thon dài tại tấu chương cắn câu họa phê bình chú giải, liền một ánh mắt đều không phân cho nàng. "Ai?" Lữ Chí than nhẹ một tiếng. Nàng ở trong lòng âm thầm nói thầm: "Bệ hạ a bệ hạ, ngài cái này đêm hôm khuya khoắt gọi ta tới, sẽ không phải thật sự coi ta là phê tấu chương công cụ người a?" Lý Thái Thương dương mắt, gặp Lữ Chí chống cằm xuất thần, hắn trong mắt lóe lên mỉm cười. Theo tay cầm lên một bản tấu chương, nhẹ nhàng tại nàng chân bóng trên trán điểm một cái. "Nghĩ gì thế?" "A." Lữ Chí như ở trong mộng mới tỉnh, hoảng đội vàng đứng dậy. "Bệ hạ thứ tội." Nàng cúi đầu lúc, một luồng tóc xanh rủ xuống gò má một bên. Lý Thái Thương cười nhạt lắc đầu. Hắn mở ra một bản tấu chương, chỉ phía trên phê bình chú giải nói khẽ: "Ngươi muốn nhiều học, nhìn nhiều. Những thứ này châu phê đều quan hệ bách tính sinh kế. Phải biết, ngươi bút tùy tiện bạch một cái, liền có thể là mấy trăm vạn người vận mệnh bị cải biến." Lữ Chí nhìn qua dưới ánh nến quân vương chăm chú mặt mày, trong lòng hơi rung. Nàng đoan chính tư thái, nhẹ nhàng hạ bái. Âm cuối không tự giác kéo dài. "Tuân chỉ." Hoắc Khứ Bệnh giờ phút này chính giết đến cao hứng, toàn thân đẫm máu lại thoải mái đầm địa. Hắn sớm đã đuổi theo con mồi không biết chạy ra bao nhiêu vạn dặm, mái tóc màu đen trong gió tùy ý phấn khởi, cả người như là một đám lửa một dạng. "Nghiệt xúc chạy đâu?" Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường cung kéo thành trăng tròn. Phía trước cái kia hồng hoang cảnh ấu kê bịch cánh hốt hoảng chạy trốn. Thèm Hoắc đại thiếu chạy nước miếng. Hoắc Khứ Bệnh liếm môi một cái, dường như đã nghe thấy được gà nướng hương khí. "Đừng chạy, ngoan ngoãn nhập ta trong bụng luân hồi. Ngay tại mũi tên sắp rời dây cung ngáy mắt, siêu, một đạo ngân quang phá không mà tới. Chỉ thấy một cái trong suốt sáng long lanh lưới câu từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn ôm lấy OK mỏ tử, giống câu tiểu ngư giống như đem bá sách trên mây xanh. Ngoa tạo, lao tử gà nhi. Hoắc Khứ Bệnh nhất thời thì tức nổ tung, cung tên trong tay răng rắc một tiếng bị bóp vỡ nát. Cái nào cho nhập lao tạp mau dám cướp ta Hoắc Khứ Bệnh con mồi. Đám mây phía trên, một vị thân mang đỏ thẫm cẩm tú hoa phục lão giả phiên mà đứng. Cái kia hoa phục phía trên kim tuyến thêu lên nhật nguyệt tinh thần, sợi bạc dệt thành sơn hà vạn dặm, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, quả thực vừa đến trước mắt. Lão giả một tay bóp lấy ô cổ gà, tay kia vướt vướt trắng như tuyết râu dài, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hảo thiếu niên, thiên túng chi tài, đại khí vận giả, nguyện theo ta lão phu tu hành. Cái kia hoa phục lão giả vướt râu mỉm cười, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Hắn nghĩ thầm cái này thiếu niên gặp chính mình như vậy tiên gia phong phạm, chắc chắn túi đầu liền bái, xin muốn làm chính mình quan môn đệ tử. Dù sao, nơi này chính là hung thú lãnh địa. Cái này tại hung thú trong lãnh địa trưởng thành thiếu niên, tất nhiên sẽ coi hắn là làm duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hoắc Khứ Bệnh nhìn từ trên xuống dưới cái này thân mang hoa phục lão nhân. Lão nhân kia mặc lấy màu đỏ hoa phục, phía trên thêu lên cực kỳ phức tạp mỹ lệ đồ án. Mặc thẳng ngựa. Xách. Hoắc Khứ Bệnh ghét bỏ bĩu môi. Ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, Hoắc Khứ Bệnh ghét nhất cũng là mà so với hắn còn đỡ người. Lão giả còn tại cái kia bảy tư thế, ống tay áo tung bay, tiên khí mười phần. Hoắc Khứ Bệnh biểu lộ kiệt ngao bất thuần, nổ nước miếng. Phi. Lão ban thái, an mặc cùng cái khai bình khổng tức giống như, cũng xứng để tiểu gia đi theo ngươi. Ngươi tính toán cái mấy cái bà? Chương 115, nhất định phải đem hắn bắt về. Chương 115, nhất định phải đem hắn bắt về. Cái kia hoa phục lão giả bị Hoắc Khứ Bệnh cái này một trận sặc, ở ngực kịch liệt chập trùng, chấm như tuyết râu dài đều giận đến bừng lên. Hắn tu đạo gần 3 năm, du lịch chư thiên vạn giới, chưa từng gặp qua như thế kiệt ngao bất thuần thiếu niên. Hô, hốt, lão giả liền làm mấy cái hít sâu, đè nén lửa giận trong lòng, âm thầm tự an ủi mình. Phàm thiên túng chi tài, đại khí vận giả, tính cách quái đản một chút cũng bình thường. Ai ngờ hắn bên này còn không có tự mình khuyên hết bên kia Hoắc Khứ Bệnh đã không kiên nhẫn dẫn theo trưởng thường tới gần. Nhanh cho đem y phục của ngươi thoát. Cái gì mấy cái ba đồ chơi, xuyên như thế bựa. Ngươi, ngươi. Lão giả chỉ Hoắc Khứ Bệnh ngón tay thẳng phát run. Lại không thoát, lão tử đem ngươi một đầu tạp mau rút. Hoắc Khứ Bệnh nết miệng cười một tiếng. Tiên phong đạo cốt lão nhân triệt để không kèm được, tức miệng mắng to. Tiểu xuất sinh, ngươi đạp mã khinh người quá đáng. Chỉ thấy cái kia hoa phục lão giả phất ống tay áo một cái, 7749 đạo hóng ánh kim quang phá không mà ra, trên không trung hóa thành đầy trời mưa kiếm. Mỗi một chuôi kim kiếm đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng, đem phương viên trăm dặm tầng mây đều xoắn đến vỡ nát. Hôm nay lão phu thì thay ngươi ra trưởng bồi giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bát đản. Lời còn chưa dứt, một cỗ quần quật như vực sâu khí tức khủng bố theo lão giả trên thân bộc phát ra, cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Cái kia rõ ràng là thánh giả cảnh tu vi. Thánh giả, bán thanh phía trên, chân chính siêu phàm nhập thánh. So với lúc trước cùng Lý Thái Thương chiến đấu cửu u thi tiện còn phải mạnh hơn mấy cái duy độ. Thế mà đối mặt như thế bị áp, Hoắc Khứ Bệnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Trường thương trong tay của hắn quét ngang, mũi thương bắn ra lôi quang chói mắt. Tới tốt lắm. Đột phá hồng hoang đến nay, ta còn không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu qua. Lão Ban Cừu, ngươi muốn để ta tận hứng a? Nói xong, thân hình hắn như điện, thả người bật lên, trong tay trường thương hóa thành một đầu gào thét lôi long, đúng là muốn cùng cái này tu vi thâm bất khả chắc lão giả chính diện đối cứng. Hừ, cuồng vọng. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Mặc dù ngươi là thiên tung chi tài lại như thế nào, hồng hoang cảnh còn có thể nghịch phạt thánh giả không thể. Tay áo tung bay ở giữa, đầy trời mưa kiếm đông nhiên ra tốc. Hoắc Khứ Bệnh hét lớn một tiếng, lôi quang tăng gọn. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi quang cùng đầy trời mưa kiếm đối banh cùng một chỗ. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, năng lượng ba động khủng bố đem mảnh kia không gian triệt để xé rách, lộ ra từng đạo đen nhánh không gian vết nước. Dư âm quét ngang phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đại địa bị san thành bình địa. Bụi mù tán đi, lão giả ánh mắt híp lại. Vừa rồi một kích kia hắn vẫn chưa toàn lực xuất thủ, chỉ là nghĩ thăm dò cái này thiếu niên sâu cạn. Đang lúc hắn tại phá toái hư không bên trong tìm kiếm Hoắc Khứ Bệnh thân ảnh lúc, một đạo chói mắt lôi quang đột nhiên đúng ngay vào mặt mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Lão giả tiện tay vung lên, đem lôi quang đánh tan, cười nhạo nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi thì thực lực như vậy sao?" Thế mà sau một khắc, nét cười của ông lão ngưng kết ở trên mặt, cái kia đạo lôi quang về sau, nơi nào còn có Hoắc Khứ Bệnh thân ảnh. Nguyên lai tiểu tử kia mượn không gian xé rách tiềm hộ, sớm đã hóa thành lôi quang bỏ chạy. Trong không khí chỉ lưu lại mấy đạo lấp lóe hồ quang điện, phản phất tại cười nhạo lão giả chỉ độn. "Khá lắm, vừa mới thì ngươi kêu lớn nhất vui mừng, vừa qua khỏi một chiêu thì chạy trốn. Hơn nữa nhìn hắn thủ đoạn, rõ ràng là sớm liền chuẩn bị chạy trốn." "Hảo tiểu tử." Lão giả đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. "Ha ha ha, đầy đủ giảo hoạt. Lão phu càng ngày càng vừa ý ngươi." Hắn chẳng những không có tức giận, trong mắt phản mà biểu lộ ra nồng đậm thưởng thức chi sắc. Dạng này thiên phú dị bẩm lại cơ biến trồng chất thiếu niên, liền nên là hắn huyết liên thánh địa đệ tử. "Ngươi trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay." Lão giả phất ống tay áo một cái, quanh thân quy tắc chi lực phun trào, bước ra một bước liền vượt qua vạn lý sơn hà, hướng về Hoắc Khứ Bệnh phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Chân chính xúc địa thành thốn. Giờ phút này, xa ngoài bạn giằm Hoắc Khứ Bệnh tựa ở một gốc cổ thụ phía dưới, đưa tay xoa xoa trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn ngửa đầu chút xuống một miệng lớn rượu mạnh, chua cay tư vị để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng. Chân hắn nương hiểm, lần này đụng phải cái kẻ khó chơi. Hoắc Khứ Bệnh tự lẩm bẩm, hồi tưởng lại vừa rồi tình hình vẫn lòng còn sợ hãi. Kỳ thật tại nhìn thấy cái kia lão giả thứ nhất mắt, là hắn biết đại sự không ổn. Một cái có thể tại Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm nhất nội địa đi bộ nhàn nhã, trên đám mây phía trên tùy ý câu lấy hồng hoang cảnh hung thú lão quái vật. Thấy thế nào làm sao quỷ dị, đánh là tuyệt đối đánh không lại, chỉ có thể dùng trí, tìm kiếm thời cơ chạy trốn. Còn tốt lần này là ta đơn độc đi ra, không phải vậy ta cái kia 10 vạn người phải xếp trong tay hắn. Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng cười một tiếng. Khi lão giả triển lộ ra thánh cảnh tu vi lúc, Hoắc Khứ Bệnh càng là xác nhận chính mình phán đoán. Đây chính là cao hơn hắn ra dòng giá hai cái đại cảnh giới tồn tại. Hắn cũng không phải chính mình bệ hạ cái kia yêu nghiệt, có thể tiện tay vượt cấp chém giết cường địch. Hắn Hoắc Khứ Bệnh có thể vượt cấp đánh cái bán thánh thì cao nữa là, đối lên chân chính thánh giả, ngoại trừ chạy trốn không có lựa chọn nào khác. Bất quá cái này lao đông tây truy thật là gấp a. Hoắc Khứ Bệnh híp mắt nhìn về phía chân trời, mơ hồ có thể cảm nhận được cổ kia cường đại khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận. Khác hoạt động xuống có chút đau nhức gân cốt, nên miệng lên một vệt rào hoạt ý cười. Còn tốt tiểu gia đã sớm chuẩn bị. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một tấm hiện ra kim quang phù lục, đây là bệ hạ lặng lẽ đưa cho hắn thời không truyền tống phù. Không bàn mà hợp quy tắc chi lực, cực kỳ chất quý, bệ hạ cũng chỉ có một tấm. Tuy nhiên dùng ở loại địa phương này có chút lãng phí, nhưng vì thoát khỏi cái kia khó chơi lão đầu, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lão bất tử, có bản lĩnh tiếp tục đuổi a. Hoắc Khứ Bệnh cười ha ha, bóp chặt lấy phù lục. Kim quang lướt qua, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười đắc ý ở trong rừng quanh quẩn. Sau một lát, Hoa Phục lão giả thân ảnh xuất hiện tại cổ thụ bên cạnh. Hắn nhìn trên mặt đất lưu lại phù lục bay phiến, chẳng những không có tức giận, ngược lại vuốt râu mà cười. Tốt người xảo quyệt tiểu tử, lão phu càng ngày càng thích ngươi. Lão giả trong mắt tinh quang lấp lóe, theo trong tay áo lấy ra một cái phong cách cổ xưa la bàn. Bất quá muốn từ lão phu trong tay đào thoát, có thể không dễ dàng như vậy. La bàn chỉ châm kịch liệt chuyển động, rất nhanh khóa chặt Hoắc Khứ Bệnh truyền tống phương hướng. Lão giả thân hình thoát một cái, lần nữa đuổi theo. Đồng thời, cầm trong tay một tấm phù lục. Đối phó ngươi loại này được trời ưu ái trời cao con cưng, nhất định phải lãng phí một trường thiên cơ phù a. Lão giả trên mặt lóe qua một tia vẻ nhức nhối, đây chính là hắn chân tàng nhiều năm chí bảo, dùng một cái ít một cái, nhưng lại không chút do dự bóp nát. Trong chốc lát, trong vòng phương biên trăm dặm tiên cơ bỗng nhiên hỗn loạn, liền phi điểu đều dường như lạc mất phương hướng, trên không trung lung tung xoay quanh. Thiên cơ phủ có thể tạm thời che lấp một chút thiên cơ, vốn là thôi diễn đại sự chi dụng, nhưng đối phó với Hoắc Khứ Bệnh loại này đại khí vận giả cũng có được kỳ hiệu, có thể tạm thời một chút suy yếu hắn bị thiên đạo chiếu cố. Lão giả nhất định phải thừa dịp thời gian này bắt hắn lại. Ngay tại lúc này, lão giả đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh kim đậu, phất tay vung hướng không trung. Kim đậu nên phong liền dài, hóa thành mấy chục cái kim giáp lực sĩ, từng cái thân cao hơn trượng, tay cầm cự phủ, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, hình thành một tấm thiên la địa võng. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Chương 116, chấp quán quân hầu mất đi. Chương 116, chấp quán quân hầu mất đi. Hoắc Khứ Bệnh cùng kim giáp lực sĩ chiến đấu. Trong chốc lát, một đạo ngân quang tự cửu thiên rủ xuống. Cái kia lưỡi câu trong suốt sáng long lanh, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn không sai lầm câu ở Hoắc Khứ Bệnh ngay lưng. Câu phía trên hình như có vạn quân lực, mà hắn dây ruột như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Cường đại quy tắc chi lực đem hắn một mực khóa chặt. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Lão giả vớt râu cười to, trong tay cần câu nhẹ nhàng lắp một cái. Lão phu để ngươi rời xa hung thú tai họa, truyền cho ngươi vô thượng đại đạo. Hoắc Khứ Bệnh bị treo giữa không trung, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn hai tay chết bắt lấy dây câu, chán nổi gân xanh lên, một thân hồng hoang lĩnh vực chi lực điên cuồng phun trào, nhưng thủy chung không tránh thoát cái này nhìn như mạnh khảnh dây câu. Hoắc Khứ Bệnh chửi ầm lên, hai chân trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Lần thứ nhất tại Hoắc Khứ Bệnh trưởng khống bên ngoài sự tình phát sinh, chó nhập lao tầm bao, có bản lĩnh thả tiểu gia xuống tới đường đường chính chính đánh một trận, đánh lén có gì tài ba? Lão giả không chút nào buồn bực, ngược lại giống nhìn chính mình bướng bỉnh tôn nhi giống như, cười híp mắt luốt trắng như tuyết râu dài. Hắn thủ đoạn nhẹ dung, dây câu tùy theo lắc lư, để Hoắc Khứ Bệnh như cái con quay giống như trên không trung chuyển lấy phân chủng tới. Tuổi trẻ người hỏa khí không muốn lớn như vậy. Chờ đến ta huyết liên thánh địa động tiên phúc địa, có là tiên nhưỡng linh quả cho người hàn hỏa. Nói xong mập mờ nháy mắt mấy cái, lại cho ngươi tìm mấy cái da trắng mỹ mạo tiên tử hạ chút hỏa, cam đoan. Bại đại gia ngươi. Hoắc Khứ Bệnh giận quá thành cười, trong mắt hung quang còn như thực chất. Hắn đung nhiên một cái cuốn ngược, nỗ lực bắt lấy dây câu trèo lên trên, lại bị lão giả dốc hết ra cổ tay lại đánh xuống đi. Đừng để lão tử giành tay. Không phải vậy không phải đem ngươi mất cho mặt trời mọc đến. Nói đến chỗ kích động, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây truy thủ, hàn quang một lóe thì hướng dây câu cắt đi. Ai ngờ cái kia dây câu lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Bỏ bất lực khí đi, thánh cảnh phía dưới không có khả năng tránh thoát lão phu lưới câu. Theo lão phu đi thôi, mang ngươi đi xem một chút chân chính tiên gia khí tượng. Lão giả cứ như vậy treo Hoắc Khứ Bệnh rời đi. Hoắc Khứ Bệnh như cái cánh diều giống như treo ở phía dưới, trên đám mây lưu lại một đạo thật dài tiếng mắng. Lão thất phu, buông ra tiểu gia. Lão tạp mao, người chết không yên lành. Lão ban kiêu, ăn mặc cùng cái hoa khổng tức giống như. Ta thảo ngươi mụ, ta thảo ngươi thập bát bối tổ tông. Có sức sống. Lão phu thì thích ngươi cái này bạo tinh khí. Hoắc Khứ Bệnh tiếng mắng trong gió phiêu tán. Lão bất tử, các loại nhà ta bệ hạ tìm tới ngươi, không phải đem ngươi. Trên thân lông từng cây lột sạch. Tại Hoắc Khứ Bệnh bị thần bí lão giả bắt đi sau 3 canh giờ, cả vùng thung lũng đột nhiên bị đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa bừng tỉnh. Móng ngựa lạc không, đi tới nơi này mảnh chiến trường thê thảm. Triệu Phá Nô một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 3000 phiêu kỵ tinh nhuệ như cuồng phong giống như cuốn tới. Hắn trên trán còn mang theo chưa khô mồ hôi. Lý Cảm theo sát phía sau, một đôi mắt hổ lo lắng quét mắt chiến trường. Ngừng. Theo Triệu Phá Nô ra lệnh một tiếng, 3000 thiết kỵ đồng loạt lìm ngựa ngừng chân. Sau khi mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, sở hữu tướng sĩ sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Sơn lâm đã hóa thành đất khô cằn, cổ thụ chọc trời bị chặn ngang chặt đứt, trên mặt đất răng khắp nơi khe rãnh sâu đạt mấy ngàn trượng, trong không khí còn lưu lại làm cho người hít thở không thông năng lượng ba động. Lớn nhất nhìn thấy mà giật mình chính là, ở mảnh này cháy trong đất, bất ngờ cắm hoắc khứ bệnh trường thương. Tướng quân binh khí. Một cái tuổi trẻ binh lính thanh âm phát run, trong tay trường kiếm rơi mất cũng không biết. Lý Cảm tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng vọt tới trường thương trước. Trôi thương phía trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, nói rõ chủ nhân vừa rời đi không lâu. Xong. Tướng quân chơi mất đi. Triệu Phá Nô còn nhớ đến lúc ấy, hoắc tướng quân nói đi đi liền về. Ai biết, cái này một đi không trở lại. Đem chính mình cho chơi mất đi. Triệu Phá Nô hung hăng lau mặt. Quát nói. Người mù đâu? Nhanh đạp mã mà tính mệnh. Mạc Huyền theo tinh kỵ bên trong đi ra. Mạc Huyền lắc đầu. Có người che đậy thiên cơ, người kia tu vi quá cao, ta coi không ra. Phải làm sao mới ở đây? Triệu Phá Nô mãnh liệt xoay người, hai mắt đỏ ngầu đảo qua chúng tướng sĩ. Ai có thể nói cho ta biết, bây giờ nên làm gì? Mọi người không biết làm sao. Không có người trả lời. Những thứ này ngày bình thường không sợ chết tinh nhuệ kỵ binh, giờ phút này tất cả đều giống mất hồn giống như. Đã có người bắt đầu vụng trộm lau nước mắt, hoắc khứ bệnh không chỉ có là bọn hắn thông soái, càng là chi này thiết kỵ linh hồn. Không có hoắc khứ bệnh phiêu kỵ quân, tựa như mất đi đầu lang bầy sói. Đều cho ta tỉnh lại. Cầm vũ khí lên. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Các ngươi muốn toàn quân bị diệt sao? Tướng quân dạy bảo qua chúng ta cái gì? Đại trượng phu ra ngựa bọc thây, tử cũng muốn tử tại trùng phong trên đường. Hiện tại tướng quân tung tích không rõ, chúng ta ngay ở chỗ này khóc tang sao? Lý Cảm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Lời nói này giống một chậu nước lạnh tới tỉnh mọi người. Một cái mắt sắc binh lính đột nhiên kinh hô. Nơi này có chữ. Chỉ thấy tại một khối bị bổ ra trên đá lớn, có người dùng mũi thương khắc xuống mấy cái qua loa chữ lớn. Đông hành, huyết liên. Chữ viết vội vàng, sau cùng một bút thậm chí lôi ra thật dài vết cắt, hiển nhiên là tại cực độ nguy cấp tình huống dưới lưu lại. Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dứt khoát chi sắc. Triệu Phá Nô đông nhiên tìm lại dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, hắn giơ cao trường thương quát tầm lên. Toàn quân nghe lệnh, cũng là đuổi tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng phải đem tướng quân tìm trở về. Thể chết cũng đi theo. 3000 thiết kỵ giống giận, tiếng gầm chấn động đến bốn phía đất khô cằn đều đang rung động. Thế mà, Mạc Huyền lại ngăn tại trước mặt bọn họ. Các ngươi không thể đi. Tránh ra. Kẻ hèn nhát. Tướng quân thì không nên thu lưu ngươi dạng này Bạch Nhãn Lang. Mạc Huyền ngẩng đầu, trong mắt không gặp lại trước kia vui cười, thay vào đó là làm người sợ hãi lạnh lùng. Hắn lạnh lùng quét mắt quần tình xúc động phẫn nộ các tướng sĩ, đột nhiên lệ quát một tiếng. Ngu xuẩn. Các ngươi đi, cái kia 10 vạn phiêu kỵ do ai đến mang? Trong núi lớn hồng hoang hung thú người nào tới đối phó? Các ngươi muốn cho đại tần nguyên khí đại thương sao? Các ngươi xứng đáng tướng quân? Xứng đáng bệ hạ? Xứng đáng đế quốc sao? Chúng tướng sĩ trầm mặc. Vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào tràn diện trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm nắm đấm bóp lạc lạc rung động, lại không nói ra một câu phản bác. Việc cấp bách là về Trường An bẩm báo bệ hạ. Chúng tướng sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Đúng, hồi Trường An. Bệ hạ nhất định có biện pháp. Làm 10 vạn phiêu kỵ thiết kỵ trùng trùng điệp điệp trở về Trường An lúc, bụi mù già thiên tế nhật, tiếng võ ngựa chấn động đến thành tường đều tại hơi hơi rung động. Vô Cương trong điện, Lý Thái Thương ngay tại phê duyệt tấu chương, nghe nói phiêu kỵ quân đoàn theo Thập Vạn Đại Sơn bên trong trở về, còn rất kinh ngạc. Cái này hoắc khứ bệnh là đổi tính rồi. Hắn còn bỏ về được. Hắn để xuống bút son, trong mắt mang theo cương triều ý cười. Chẳng lẽ lại là quá mức tưởng niệm châm sao? Ha ha. Tuy nhiên ngoài miệng như vậy trêu chọc, nhưng đế vương lạnh lùng khuôn mặt sớm đã nhu hòa xuống tới, thậm chí mang theo vài phần chờ mong. Hắn sửa sang lại quần áo, hiếm thấy bước nhanh đi hướng ngoài điện, muốn trước tiên nhìn thấy cái kia thụ nhất hắn vương triều hoắc khứ bệnh. Thế mà, làm Lý Thái Thương nhìn đến quỷ gối trước điện hai mắt đỏ thắm Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm lúc, khóe miệng ý cười trong nháy mắt ngưng kết. Chờ nhị tướng đem tự mình biết chi tiết bẩm báo, cũng đem hoắc khứ bệnh trưởng thương dâng lên thời điểm. Lý Thái Thương ngộp, cả người như bị sét đánh, lảo đảo lui về sau nửa bước. Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay tại khoảng cách thân thương khoảng tấc chỗ dừng lại, lại đống nhiên lùi về. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, tấm kia uy nghiêm đế vương khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo đáng sợ. Trong mắt quần quật lấy làm cho người kinh hãi sóng ngầm. Ngoài điện, nghe tin chạy tới Lữ Chí, Gia Cát Lượng chờ trọng thần vừa đến cửa cung, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang. Cả tòa Vô Cương điện mái vòm đột nhiên nổ tung. Mênh mông đế vương uy áp giống như là biển gầm bao phủ mà ra, ép tới tất cả mọi người quỳ rạp trên đất, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. A a a. Chấn quán quân hầu. Chấn quán quân hầu. Lý Thái Thương tiếng giống giận dữ chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng màu vàng kim khí lãng. Triệu Phá Nô cùng Lý Cảm bị cỗ uy áp này trực tiếp ép tới nằm rạp trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi. Các ngươi hai cái này phế vật, chấm để cho các ngươi nhìn kỹ hoắc khứ bệnh. Các ngươi cũng là nhìn như vậy. 10 vạn người đều là ăn cơm khô sao? Trường An thành trên không trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Dân chúng hoảng sợ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, chỉ thấy một đạo màu vàng kim quang trụ phóng lên tận trời, khuấy động phạm vi ngàn dặm phong vân. Cả tòa thành trì đều tại hơi hơi rung động, dường như không chịu nổi đế vương nộ hỏa. Lữ Chí chết bắt lấy mặt đất, móng tay thật sâu lâm vào cái đá. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Lý Thái Thương, cái kia vĩnh viễn đung dung không đội đế vương, giờ phút này tựa như một đầu bị đoạt đi con non mãnh thú, nổi giận đến cơ hồ mất lý trí. Gia Cát Lượng khó khăn ngẩng đầu, hắn không chút nghi ngờ. Bình thường cơ trí thấu đáo bệ hạ, giờ phút này tuyệt đối là muốn hô giết cái kia 10 vạn phiêu kỵ. Cái kia trong đôi mắt huyết sắc, quá mức dọa người rồi. Nộ hỏa so với lúc trước biết được mẹ đẻ Tiêu Uyển Dung chân tướng lúc còn muốn bốc hơi vài lần. Truyền chấp ý chỉ, cử quốc đồng tiến, cũng là đào sâu 3 thước, 3000 thước, 3 vạn thước, đem thập vạn đại sơn lật qua, cũng phải cho chấm đem hoắc khứ bệnh tìm trở về. Các ngươi hai cái cùng phiêu kỵ quân đoàn tạm thời thụ Nhạc Phi chỉ huy, chấm chỉ cần sống hoắc khứ bệnh. Hoắc khứ bệnh như là chết, các ngươi 10 vạn phiêu kỵ sẽ vì các ngươi thống soái chốn cùng. Giờ khắc này, toàn bộ đại tần đều cảm nhận được bọn hắn đế vương tức giận. Chương 117, Tần Hoàng điên rồi. Chương 117, Tần Hoàng điên rồi. Nếu như nói lúc trước đại tần như cùng một đầu ẩn nút cự long, lấy trầm ổn chi thế hướng tứ phương bức xạ ảnh hưởng lực, như vậy thời khắc này đế quốc thì triệt để hóa thân thành nổi giận hung thú. Tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực, không có thăm dò, không có quên co, chỉ có trực tiếp nhất, lớn nhất bạo liệt nghiền ép. Cử quốc đông tiến, bất kể đại giới. Bởi vì lần này, không chỉ là đế quốc ý chí, càng là một vị đế vương tức giận. Hoắc Khứ Bệnh, nhất định phải còn sống trở về. Nếu không, thập vạn đại sơn liền lại không tồn tại tất yếu. Nhạc Phi sở bộ như một thanh tôi vào nước lạnh tiêm đao, ngang nhiên đâm vào thập vạn đại sơn. Chi này thiết huyết quân đoàn thay đổi trước kia làm gì chắc đó tác phong, lấy lớn nhất bạo liệt, hung hãn nhất tư thái xé mở hết thể trở ngại. Đôi núi sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường, phàm là cản đường người đều là tại chiến tranh phía dưới biến thành cho bụi. Đại tần các tướng sĩ lần thứ nhất thấy được một cái không giống nhau Nhạc Phi. Trước kia, vị này thống soái dụng binh như thần, chiến cục tổng như nước chảy mây trôi, địch nhân tan tác dường như chuyện đương nhiên. Hán quân đoàn thường thường có thể lấy cái giá thấp nhất, bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền nát địch quân, đến mức người khác nhìn tới. Tác chiến, tựa hồ rất đơn giản. Nhưng thật sự hiểu rõ dạng này đỉnh cấp thống soái về sau mới sẽ minh bạch cái kia nhẹ nhõm sau lưng của bố thiện chiến người không hiển hách chi công. Hắn mưu đồ sớm tại trước khi chiến đấu đã định ra thắng bại, làm người khác còn đang vì một trận thảm thắng gieo hò lúc Nhạc Phi quân đoàn sớm đã đạp trên địch nhân thi cốt, hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát. Thế mà bây giờ Nhạc Phi triệt để sẽ đi trước kia trầm ổn ngụy trang, vì tăng tốc hành quân tốc độ, hắn lại bất kể đại giới đem suốt đời thao lược đều thi triển các loại kỳ mưu binh pháp nhiều lần ra. Mọi người tựa hồ thấy được thoại bản bên trong quân thần, thủy vô thường hình, binh vô thường thế chí lý, bị hắn diễn dịch đến cực hạn bá đạo. Hàng ước hung thú bạo phát thú triều, bị Nhạc Phi đều lừa giết. Cái này còn là người sao? Theo quân quan viên nhóm trợn mắt hốt mồm. Những cái kia chỉ ở binh thư tàn quyển phía trên ghi lại kiếm mưu, những cái kia bị cho rằng sớm đã thất truyền chiến trận, tại Nhạc Phi trong tay hạ bút thành văn. Mỗi một kế đều tàn nhẫn cùng cực, nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Thời khắc này Nhạc Phi, quả thực cũng là thượng cổ binh thư bên trong đi ra sát thần. Mà càng làm cho người kinh hãi chính là, luôn luôn tọa trấn đầu mối hoàng đế Lý Thái Thương, lại ngự giá thân chinh. Hắn không lại ở miếu đường phía trên bảy mưu tính kế, mà chính là tự mình mặc giáp ra trận, lấy đế vương chi tôn trùng sát phía trước, chỉ vì tăng tốc tiến tốc độ. Gia Cát Lượng cũng đích thân tới tiền tuyến, không phải vì khác, chính là muốn giám sát chặt chẽ nổi giận bệ hạ. Bây giờ bệ phía dưới cái gì sự tình cũng có thể làm được. Như hắn hạ lệnh giết sạch thập vạn đại sơn, Nhạc Phi cái kia cương trực không thiên bị hắn tử, tất nhiên sẽ cẩn thận chấp hành. Như hắn muốn phần thiên trừ hải, đại tần thiết kỵ cũng sẽ không do dự nửa bước. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, Gia Cát Lượng là Lý Thái Thương một bộ thuốc hạ sốt, tránh cho trận này nổ hỏa đốt tận lý trí, ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Bất quá, đại tần quốc bên trong cũng bất không hư. Mông Điểm sở bộ trưởng thành quân đoàn ý nguyên tận trung cương vị công tác. Tần Quỳnh chờ bốn vị một đấu một vạn tọa trấn tứ phương, Hắc Long cấm quân tuần thú kinh đô. Chỗ tối, bất lương soái viên thiên cương cùng cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương như ảnh giật lưới, giám sát thiên hạ. Mà trưởng công chúa Lý Phủ Diêu trong tay cũng nắm giữ rất nhiều át chủ bài, đủ để ứng đối đột phát chi biến. Bây giờ đại tần cũng là tạm thời không có Lý Thái Thương cùng Gia Cát Lượng, vẫn như cũ như thùng sắt. Chính vụ phương diện, Tuân Úc nắm toàn bộ toàn cục, Lữ Chí Phụ tá phán quyết. Tuân Úc không cần nhiều lời, được xưng là vương tá chi tài hắn, đủ để ứng đối cái kia khổng lồ chính vụ. Mà Lữ Chí nữ nhân này, có cái ưu điểm lớn nhất cũng là phán đoán sáng suốt thị phi, có thể kéo thiên quinh. Cho nên đại tần nội bộ cũng không cần lo lắng. Chính thức cần muốn lo lắng chính là Hoắc Khứ Bệnh an nguy. Hắn mất tích, đã để vị kia xưa nay trầm ổn đế vương triệt để thất thố. Như chỉ là mất tích liền đã như thế, cái kia nếu như hắn thật bệnh vẫn, không người dám nghĩ sâu. Lý Thái Thương đối Hoắc Khứ Bệnh sủng ái, triều chính đều biết. Đầy triều văn võ ai không biết, cái kia dám ở ngự yến phía trên say khướt ôm hoàng đế cổ xương huynh gọi đệ hôn thê ma vương, hết lần này tới lần khác lớn nhất đến thánh tâm. Tiểu tử này mang theo mặc giáp bội kiếm mạnh mẽ xông tới ngự thư phòng, Lý Thái Thương cũng bất quá cười chửi một câu đồ hôn trướng, quay đầu thì cho có thể tùy ý ra vào cửa cung lệnh bài. Gia Cát Lượng cùng Viên Thiên Cương cũng là lấy chắc toán chi năng, chỉ là bọn hắn không dám chi tiết nói cho Lý Thái Thương. Hoắc Khứ Bệnh dù chưa vẫn lạc, cũng đã ẩn vào huyết vụ, hung cắt khó dò. Cao Lực Sĩ nhìn lớn nhất đấu, hắn từng đối Lữ Chí nói ra: "Bệ hạ xem quán quân hầu như đệ như con, như quán quân hầu bất chắc, cái này thiên hạ sợ làm ớn." Tiếng nói chôn vùi tại thở dài một tiếng bên trong. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, Nhạc Phi chiến báo mỗi ngày khẩn cấp. Mỗi phong quân báo lên đều dính lấy huyết, có địch nhân, cũng có Nhạc gia quân chính mình. Chi này thiết quân đang dùng thảm thiết nhất phương thức, từng tấc cày qua dây núi. Tất cả mọi người minh bạch, đây là tại cùng Diêm Vương cấp người. Như đoạt thắng, đại tần vẫn là cái kia đại tần. Như đoạt thua, tại thập vạn đại sơn đông bộ, đứng sừng sững lấy một tòa đặc thù nhân tộc cương vực, Huyết Tự Vương Triều. Tòa này nhân tộc cương vực thực lực tương đối cao. Quốc chủ có trụ võ tu vi, dưới trướng văn thần võ tướng phần lớn là vũ võ. Thế mà, tòa này vương triều phồn bình sau lưng, lại chạy xuôi theo làm cho người dùng mình huyết tinh quy tắc. Vương triều con dân, sống được như là trại nuôi gà bên trong gà con. Mỗi tên nữ tử tuổi tròn thập lục, liền sẽ bị đăng ký tại dục sách phía trên, hàng năm nhất định phải sinh hạ con nối dõi. Tân sinh em bé bên trong, bé gái đều lưu lại, bé trai thì phải đi qua tàn khốc sàng chọn, thiên phú hơi kém người, trực tiếp thả vào thập vạn đại sơn, trở thành hung thú huyết thực cống phẩm. Dạng này liền tạo thành, cái này quốc gia nam nhân cũng không có bao nhiêu, nhưng đều là thiên phú tuyệt hảo người. Như thế dưỡng cổ giống như chính sách, làm đến Huyết Tự Vương triều cống hiến hiệu suất viễn siêu cái khác nhân tộc cương vực. Đám hung thú đối tòa này vương triều thống trị giả tán thưởng có thừa, thậm chí phá lệ cho phép này quốc chủ đột phá tới trụ võ cảnh, chư hầu cũng có thể tu luyện đến vũ võ. Quốc đô bên trong, tòa này vương triều các quyền quý chính nhàn nhã thưởng trà. Toàn bộ quốc đô không giây phút nào đang phát ra dâm mỹ thanh âm. Nghe nói không? Phía tây có cái dưỡng thực trừng phản, không ngừng công phạt hung thú. Một vị thân mang cẩm bào đại thần cười nhạo nói. Đúng vậy a, nghe một số hung thú nói, giống như kêu cái gì đại tần vương triều. Một người khác luốt luốt trong tay chén ngọc. Cái kia đại tần vương triều hoàng đế thật đúng là một cái tên điên, dám hướng hung thú khai chiến. Tòa bên trong nhất thời vang lên một trận cười vang. Hừ, vô chi tiểu nhi thôi, dù cho là hồng hoang cảnh lại có thể thế nào đâu. Những cái kia hồng hoang động thiên cũng là chứng minh tốt nhất. Đến hàng vạn mà tính nhân tộc hồng hoang tiên hiền đều thất bại, bọn hắn lại tính là cái gì? Bán thánh cũng vô nghĩa. Trong núi lớn mấy cái cấm địa, có thánh giả chính là đến đại thánh tòa chấn. Đại tần bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Đại tần bất quá là đang tìm cái chết thôi. Quốc chủ nhẹ vỗ về trong ngực nữ nô tóc dài, không để ý nói. Chờ đám hung thú chơi chán, tự nhiên sẽ đem bọn hắn nghiền thành bùn máu. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể phân chúng ta mấy khối cương thổ đây. Mọi người nâng chén tương khánh, ăn uống linh đình ở giữa, ai cũng không có chú ý tới ngoài điện bầu trời đã lặng yên nhiễm lên một vệt bất tường màu vàng ròng. Ngang, một tiếng rồng gầm rung trời bỗng nhiên xé rách trường không, cả tòa cung điện kịch liệt rung động. Ngôi đầy quyền quý kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy ba đạo già thiên tế nhật thiên long hư ảnh xoay quanh chân trời. Long ảnh phía dưới, một đạo màu đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông đế vương uy áp. Lý Thái Thương đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xuống dưới chân con kiến hôi chúng sinh. Chấm chỉ cho ngươi nhóm thời gian ba cái hô hấp, thần phục hoặc là chết. Một, các quyền quý không đệ bụng. Quốc chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức vô án cười như điên. Ha ha ha. Chỉ là hồng hoang cảnh thì dám đến ta Huyết Tự Vương triều dương ai? Biết ta triều cung Phụng Sơn chủ đại nhân tu vi gì sao? Hồng hoang cửu trọng đỉnh phong, lật tay cũng có thể giết ngươi. Dưới trướng quần thần ảo ảo phụ họa. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Sơn chủ đại nhân thế nhưng là hồng hoang đỉnh phong, nhân tộc hồng hoang cường giả cũng ăn không ít. Chờ lấy bị xé thành mảnh nhỏ đi. Mà lúc này, ẩn nút trong bóng tối hồng hoang cảnh sơn chủ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Vị này hồng hoang cảnh đỉnh phong hung thú, giờ phút này chính co lại trong động phủ run lẩy bẩy, tâm lý đem quốc chủ tổ tông 18 đời đều mang lần. Đại ca, ngươi khoác lác đừng mang ta. Sơn chủ đạo tâm giờ phút này kịch liệt rung động, cơ hồ muốn tại chỗ vỡ nát. Hắn co quắp tại động phủ nơi hẻo lánh, toàn thân lân phiến đều dọa đến dựng thẳng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Xong, cái này toàn xong. Thập vạn đại sơn người nào không biết tần hoàng khủng bố? Cái kia ăn sống nuốt tươi thì có rêu bán thánh tên điên. Cái kia thi của rêu đại nhân thế nhưng là nửa bước thánh cảnh tồn tại, kết quả bị cứ thế mà gặm được hơn phân nửa thân thể, bây giờ còn đang cái nào đó trong cấm địa dưỡng thương đâu. Càng đáng sợ chính là hắn dưới trướng cái kia họ Hoắc sát thần. Sơn chủ nhớ tới những cái kia gặp nạn đồng đạo thì toàn thân rét run. Có thú dạng bị ăn, không có thú dạng bị tàn phá liền mẹ cũng không nhận ra. Hắn bao nhiêu lần ở trong lòng cầu nguyện, đừng gặp phải Hoắc khứ bệnh. Như thế rất tốt, Hoắc khứ bệnh không có gặp phải, hoàng đế của hắn đến rồi. Cái này không hết độc thảo sao? Ta một cái hồng hoang cảnh tiểu thú, tại tần hoàng trước mặt nhằm nhỏ gì a? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, nơi xa lại chuyển tới quốc chủ không biết sống chết kêu gào. Sơn chủ đại nhân, mau ra tay diệt cái này cùng đồ. Sơn chủ mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ đã hôn mê. Bú ngốc đồ chơi. Đồng dạng là nhân tộc. Khác biệt làm sao lớn như vậy? Hắn hiện tại hận không thể lao ra trước tiên đem cái kia tìm đường chết quốc chủ nuốt sống. 2. Lý Thái Thương thanh âm như là trung tăng đang vang lên. Sơn chủ rốt cuộc không kèm được, hóa thành một đạo độn quang điên cuồng chạy trốn, liền trong động phủ vạn năm chân tàng đều không để ý tới. Quốc chủ còn tại không biết sống chết kêu gào. Chỉ cái kia đạo độn quang dương dương đắc ý thấy không? Sơn chủ đại người đi lấy pháp bảo. Người lợi chết đi. Ngay tại lúc này, ngang, Chí Cao Thiên Long xé rách trường không, đột nhiên mở ra che trời miệng lớn, một đạo phần thiên trừ hải long tức dâng lên mà ra. Sinh sinh đem chạy trốn sơn chủ trực tiếp bổ trở về. Cháy đen sơn chủ quỳ trên không trung điên cuồng giật đầu, mỗi một cái đều đem không gian nện đến rạn nứt. Hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm hồng hoang cảnh hung thú uy phong, rất giống chỉ bị sét đánh qua gà rừng. Tần Hoàng tha mạng. Tiểu nhân Nguyễn Hàng. Nguyễn Hàng a. Lý Thái Thương hờ hững nhìn lấy hắn. Gặp qua Hoắc khứ bệnh sao? Không có, chưa thấy qua. Ừm. Lý Thái Thương nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì nói bổ sung. Chấm quyết nói, hung thú không tại đầu hàng hàng ngũ. Sơn chủ còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia Chí Cao Thiên Long lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Không, vậy hạ ta nguyện làm thú cưới. Ta. A. Răng rác một tiếng, miệng rồng khép kín. Tu vi trả lại, tinh thuần nhất long khí tràn vào Lý Thái Thương thể nội, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Trong khoảnh khắc đột phá tới hồng hoàng lục trọng, cả điện tĩnh mịch. Quốc chủ trong tay chén ngọc ba bóp nát, biểu lộ cứng ngắc và mèo. Cả điện quyền quý ngây ra như phỗng, có mấy cái đại thần đũng quần đã ướt một mảnh. Chương 118, bệ hạ, cuối cùng vẫn là bệ hạ. Chương 118, bệ hạ, cuối cùng vẫn là bệ hạ. 3. Vừa mới nói xong, bệ hạ tha mạng a. Quốc chủ phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán đem gạch vàng đập đến phanh phanh rung động. Đâu còn có nửa điểm lúc trước cuồng vọng, là tiểu nhân có mắt như mù. Tiểu nhân nguyện dâng lên toàn bộ. Phúc. Hắn cầu xin tha thứ ngữ im bặt mà dừng, cả viên đầu đột nhiên giống chín mọng như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật tung tóe sau lưng nữ nô mặt mũi tràn đầy. Không, không muốn. Thừa tướng sủi lơ trên mặt đất, đũng quần sớm đã ướt đẫm. Ngay tại một lát trước, hắn còn mỉa mai đại tần là không biết sống chết dưỡng thực trường, giờ phút này lại giống đầu chó ghẻ giống như bỏ hướng cửa điện. Trong nhà của ta còn có 8000 tuổi lắm mẫu. Phúc. Lại là một đoàn huyết vụ nổ tung. Đầy chiếu văn võ triệt để hỏng mất. Có người quỳ xuống đất cuồng phiến chính mình cái tát, có người ôm lấy cây cột gào khóc, càng có người dọa đến trực tiếp ngất đi, đâu còn có lúc trước nâng cốc nôn hoan lúc thong dong. Tần hoàng bệ hạ khai ân a, chúng ta đều là bị buộc, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Liên tiếp tiếng kêu rên bên trong, Lý Thái Thương hở hững đưa tay. Và anh, ngập trời tử kim đế khí như thiên hà chạy ngược, trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàng thành. Lý Thái Thương đứng chắp tay, chỉ là nhẹ nhàng một nắm quyền. Phúc, 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 làm cho người dùng mình tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Các quyền quý giờ phút này liền giống bị vô hình cự thủ bóp nát quả nho, một cái tiếp một cái nổ thành huyết vụ. Những cái kia từng cao cao tại thượng quyết định hắn nhân sinh chết quyền quý, giờ phút này liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, tựa như bọn hắn đã từng đối đại những cái kia em bé đồng dạng, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới biến thành cho bụi. Ngoài điện, thử kim khí vẫn còn tại lan tràn. Trong hoàng thành mỗi một chỗ phủ đệ, mỗi một tòa quân doanh, phàm là tham dự qua huyết tự chính sách quan viên tướng lĩnh, giờ phút này đều tại kêu thê lương thảm thiết bên trong hóa thành đoàn đoàn huyết vụ. Thi liên trong thâm cung tần phi nhóm, chỉ cần trên tay dính qua em bé máu tươi, đều chạy không khỏi cái này đế vương giận dữ. Toàn bộ quốc đô trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ. Đợi tử kim nhị khí chậm rãi tán đi, cả tòa hoàng thành đã bao phủ tại quỷ dị huyết vụ bên trong. Toàn bộ quốc đô, giờ phút này vậy mà tất cả đều bị kín một tầng máu đỏ tươi màng. Giờ phút này, hoàng cung bên trong nữ nô, quốc đô bên trong bách tính ngồi liệt trên mặt đất. Bọn hắn nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đạo như thần tự ma thân ảnh. Rốt cuộc minh bạch gì là chân chính thiên uy khó dò. Vừa rồi còn tại nói bước nói phét đầy chiều công hành, trong nháy mắt thì biến thành trên tường sặc sỡ vết máu. Ầm ầm. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, từng tòa danh sơn đại xuyên liên tiếp nổ tung, đá vụn bắn tung trời, thiên địa rung động. Vô số vũ võ, trụ võ cảnh hung thú theo trong xào huyệt hốt hoảng chạy ra, bọn chúng hoặc dương cánh bay cao, hoặc độn địa tiềm hành, lại tại mấy hơi về sau. Bành, bành, bành. Liên tiếp địa bạo thành huyết vụ đầy trời. Cả mảnh trời không đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, đem tòa này nhân tộc cương vực tưới nước thành một mảnh huyết sắc luyện ngục. Những cái kia đã từng lấy nhân tộc vì huyết thực hung thú, giờ phút này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì hóa thành đầy trời huyết vũ, trả lại mảnh này bị bọn chúng độc hại đã lâu đại địa. Giờ phút này, trong nhà tạo người dân chúng hoảng sợ nhìn lấy phía ngoài huyết vũ. Hung thú thị yến, mở ra sao? Bọn hắn hài tử, lại muốn bị làm thành thịt viên sao? Lý Thái Thương đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới những cái kia run lẩy bẩy chúng nữ nô. Các nàng quần áo tả tơi, ánh mắt trống rỗng, trên thân còn mang theo bị nuôi nốt lúc lưu lại là ấn. Ngoại trừ quyền quý, cả tòa hoàng triều nữ nhân đều là nô lệ. Mà nam nhân đồng dạng là sinh dục công cụ, từng cái hình như tiểu tụy. Lý Thái Thương thanh âm lạnh lùng như cũ. Đại tần sẽ tiếp quản nơi này, các ngươi tự do. Đơn giản năm chữ, lại khiến cái này chịu đủ tàn phá nữ tử nhóm đứng chết chân tại chỗ. Giờ phút này, nơi xa đám mây, Gia Cát Lượng nhẹ lay động cặp lồng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn nhìn qua cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bệ hạ, cuối cùng vẫn là bệ hạ. Giờ phút này, so với đại tần cùng thập vạn đại sơn huyết tinh bạo lực, huyết liên thánh địa, nơi nào đó trong đình viện, Hoắc Khứ bệnh tay trái một cái linh quả, tay phải một cái đan dược. Càng làm cho người ta hâm mộ là, hắn đứng phía sau hai vị thân mang lụa mỏng tuyệt sắc tiên tử. Một người ngón tay ngọc nhỏ dài chính êm ái xoa nặn lấy bờ vai của hắn, một người khác thì tay cầm khổng tước quạt lông, vì hắn đưa tới trận làn gió thơm. Cái này sinh hoạt, qua so tại Trường An thành đều thoải mái. Lao đầu, ta sẽ không khuất phục. Hoắc Khứ bệnh ngước cổ giống hết cái này một cú họng, thuận tay đem gặp một nửa ánh trăng bàn đảo về sau con ra, đúng lúc nện chúng ở sau lưng tiên tử trên trán. Tiên tử kia ôi một tiếng, trong tay khổng tước quạt lông kem chút rơi vào ôn tuyển trì bên trong. Sau đó, Hoắc Khứ bệnh lại nắm lên một viên trái cây chuẩn bị nện hạch đào. Hoắc công tử, một vị khác chính đang cho hắn vỏ vai tiên tử rụt rè nói, đây là mây tàn thánh giả chân tàng 3000 năm huyền hoàng huyết long quả, ngài đừng lấy ra nện hạch đào a, ai cần ngươi lo. Sau đó cắn xuống một miệng lớn huyền hoàng huyết long quả, cam điểm nước theo khỏe miệng chảy xuống, hắn bình chân như bại dùng tay áo xoa xoa, tiếp tục hét lên, các ngươi coi là dùng những thứ này viên đạn bọc đường liền có thể thu mua ta? Ta Hoắc Khứ bệnh đường đường nam nhi bảy thước, há lại dễ dàng như vậy liền bị ăn mòn? Lời còn chưa dứt, hắn lại đem viên kia tản ra thất thải hào quang đan dược đánh vào bên trong miệng, giống ngai đường đậu giống như dắt băng rung động. Hai vị tiên tử bật cười, nhìn nhau cười một tiếng. Trong đó thân mang màu vàng nhạt váy lụa mỏng tiên tử nói khẽ: Hoắc công tử, cái này huyền linh đan cần chậm rãi ngậm hóa mới có thể phát huy lớn nhất dược hiệu. Mặc kệ nó. Hoắc Khứ bệnh bình chân như bại phất phất tay. Lao đầu kia đã bỏ được cho, ta thì dám như thế ăn. Vừa nói vừa hướng hư không trừng mắt. Thấy không? Ngươi những bảo bối này ta chiếu đơn toàn thu, nhưng muốn cho ta cúi đầu. cửa nhỏ đều không có. Hoắc Khứ Bệnh bắt chéo hai chân, đem bên chân bán thánh cảnh huyền quy sắc làm đạp ghế nhỏ. Đi, đem các ngươi thánh giả giấu hũ kia cựu tiêu ngọc dịch lấy ra, tiểu gia muốn ngâm chân. Hoắc Khứ Bệnh nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười, thoải mái mà hướng ghế nằm bên trong lại vùi lấp hãm. Bên trái lại dùng thêm chút sức, hắn chỉ huy sau lưng tiên tử. Đúng đúng, chính là chỗ đó. Ai nha, cái này đoạn lạc sinh hoạt ta. Vừa nói vừa hướng trong miệng mất đi viên linh quả, nheo mắt lại hưởng thụ lên. Bệ hạ cũng là qua quá khổ, không hiểu hưởng thụ. Chờ ta trở về, được thật tốt dạy một chút bệ hạ. Bên ngoài đình viện, mấy cái thủ môn đệ tử nghe được khỏe miệng co giật. Người này nào giống là bị bắt tới tù binh, rõ ràng là đến Huyết Liên Thánh Địa làm tổ tông. Chương 119, Tàn Hà Chân Nhân hai tay một đám. Chương 119, Tàn Hà Chân Nhân hai tay một đám. Thánh giả đại nhân đến. Hoa Phục lão giả, cũng chính là Tàn Hà Chân Nhân vừa dạo bước tiến lên cửa sân, đã nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh đang dùng pháp bảo của hắn Huyết Liên Ngọn Tịnh vò hạt dưa, nhất thời mắt tối sầm lại. Tiểu tử, đó là lão phu. Ừ a, lão ban cứu tới rồi. Hoắc Khứ Bệnh một cái cá chép nhảy ngồi xuống, thuận tay đem thức ăn còn dư một hướng lão giả chán ném đi. Tranh thủ thời gian thả tiểu gia trở về. Không phải vậy chờ nhà ta bệ hạ đánh tới cửa, đem ngươi cái này một mẫu ba phần đất đều sốc. Lão giả phất tay áo đánh bay hụt, lại là không những không giận mà còn cười. Ngươi có biết Thập Vạn Đại Sơn hiện tại như thế nào? Hắn tay áo bên trong bay ra một mặt thủy kính, trong kính sóng máu ngập trời. Thủy kính bên trong, Lý Thái Thương chân đạp ba con thiên long, những nơi đi qua núi lở đất nước. Vô số hung thú tại Tử Kim Đế khí bên trong biến thành cho bụi, liền những cái kia ẩn thế nhiều năm hồng hoang hung thú xảo huyệt đều bị sinh sinh anh mở. Nhà ngươi bệ hạ, thế nhưng là vì ngươi giết điên rồi. Tàn Hà Chân Nhân ngữ khí nghiền ngẫm. Mấy cái kia cấm địa lao quái vật đều nhanh ngồi không yên. Những người kia thực lực đều là thánh giả cựu trọng thiên. Bệ hạ của ngươi nguy rồi, quốc gia nguy rồi. Hoắc Khứ Bệnh nhìn chằm chằm thủy kính sừng sốt 3 giây, sắc mặt thanh bạch. Hắn nhìn đến bệ hạ trong mắt chưa bao giờ có điên cuồng, nhìn đến Nhạc Gia quân tướng sĩ toàn thân đẫm máu còn tại trung phong, nhìn đến Gia Cát thừa tướng liều mạng ngăn cản lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đại Tần quá điên cuồng, hoàn toàn là bất kể đại giới đồng tiến, thì liên Lý Thái Thương trên thân đều bị thương. Ầm. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên cơ lấy huyền quy sắc liền hướng lão giả trên đầu đập. Nhất thời toái phiến văng khắp nơi. Nhanh nghi mã thả lão tử trở về. Hoắc Khứ Bệnh hai mắt đỏ thẫm, quanh thân lôi quang nổi lên. Muốn là bệ hạ có cái sơ suất, lão tử đem ngươi Huyết Liên Thánh Địa trên dưới toàn nấu nấu canh. Hắn đứng dậy bất ngờ. Thế mà còn chưa bước ra đình viện, trên người hắn thì hiện hóa quy tắc chi lực hóa thành xiềng xích. Cái kia xiềng xích ngày bình thường không hiện hóa, chỉ có Hoắc Khứ Bệnh muốn bước ra đình viện lúc mới xuất hiện. Hắn xé rách lấy trên thân cấm linh xiềng xích, hồng hoang cảnh tu vi ầm vang bạo phát. Đình viện hòn non bộ nổ tung, suối nước nóng thủy khí bốc hơi, dọa đến đám kia tiên tử thét lên chạy trốn. Hiện tại biết gấp, Tàn Hà Chân Nhân xóa đi trên đầu vài phiến, ngược lại thoải mái cười to, cười đến rất vui mừng. Hắn chắc qua Hoắc Khứ Bệnh căn cốt, quá đạp mã người tiên. Cái kia trong kinh mạch chạy xuôi tiên tiên đạo vận, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa của mình, còn có cái kia nghịch thiên đến làm cho người giận sôi đại khí vận. Hào không khoa trương nói, hắn sống vào năm thì chưa thấy qua như thế yêu nghiệt tiên tiêu. Khó mà nói nghe điểm, quả thực cũng là thiên đạo nhi tử. Tàn Hà Chân Nhân dám đánh cược, muốn đem tiểu tử này thả bên ngoài, ngươi thì xem đi. Nhân Vương Chí Tôn đều phải quét dọn giường chiếu đó lấy. Tuy nhiên không nghĩ ra Thập Vạn Đại Sơn bực này hung hiểm chi địa, như thế nào dựng dục ra như thế tuyệt thế thiên tư, nhưng Tàn Hà Chân Nhân sớm đã hạ quyết tâm tuyệt không thể để tiểu tử này lại đặt chân hiểm địa. Những cái kia cấm khu lão quái vật cũng không phải ăn chay, đều là thánh cảnh đỉnh phong cường đại hung thú, thậm chí có một vị còn nắm giữ tứ đại hung thú huyết mạch. Tuy nhiên mỏng manh, nhưng cũng là truyền thuyết bên trong sinh vật. Đường nội, trước bồi lão phu hạ xong cái này bản thiên địa kỳ cục lại nói. Tàn Hà Chân Nhân phất ống tay áo một cái, một tấm tinh quang sáng chói bản cờ lơ lửng không trung. Thắng, lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Thua cũng không có việc gì, lão phu ngay tại cái này cùng ngươi dưới, thẳng đến ngươi thẳng đến. Ta phía dưới đại gia ngươi, ngươi tính toán cái mấy cái ba đồ chơi. Hoắc Khứ Bệnh cơ lấy bản cờ, thì nện ở Tàn Hà Chân Nhân trên đầu. Nhất thời, bàn cờ tứ phân ngũ liệt, tinh hà tán loạn. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh đại hán kỳ thánh, đối chính mình nhi tử nói: "Đây là ngươi ngoại sanh, ăn cắp bản quyền a, thuần thuần ăn cắp bản quyền a." Mấy canh giờ sau, Hoắc Khứ Bệnh rốt cục thở hồng hộc ngừng lại. Hắn đã đem có thể đập đều đập. Toàn bộ đình viện loạn cả một đoàn. Phòng ốc sụp đổ, hòn non bộ một mảnh cháy đen. Linh tuyền bị sấy khô thấy đáy, thì liền gốc cây kia vạn năm linh thụ đều bị nhổ tận gốc, giờ phút này chính con mèo cắm ở ôn tuyền trì bên trong. Duy nhất hoàn hảo thì thừa hai vị kia nút ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy tiên tử. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một mực phục thị anh tuấn tướng quân, nổi giận lên đáng sợ như vậy. Tàn Hà Chân Nhân phủi phủi ống tay áo phía trên cho bụi, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cười nhạt cho. Tỉnh táo lại rồi. Vậy liền đánh cờ đi. Nói, hắn trong tay áo lại bay ra một tấm tỏa ra ánh sáng lung linh bàn cờ. Lần này trên bàn cờ đường vân càng thêm huyền ảo, mơ hồ có tinh hà ở trong đó lưu chuyển. Tuổi trẻ người muốn không tiêu không nạo. Tàn Hà Chân Nhân bước dâu, nghiêm túc nói: "Lão phu cử động lần này là vì ma luyện ngươi tâm tính. Phải biết, chân chính cường giả, trước hết cường đại là chính mình nội tâm. Ma luyện đại gia ngươi." Hoắc Khứ Bệnh thân hình nổi lên, lần nữa cơ lấy bàn cờ, nện ở Tàn Hà Chân Nhân đỉnh đầu. Ầm. Bàn cờ lần nữa vỡ vụn, tinh huy văng khắp nơi. Tàn Hà Chân Nhân nụ cười trong nháy mắt ở trên mặt cứng ngắc. Hắn duy trì vớt tròm dâu tư thế, cái trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên một cái bọc lớn. Lần này, hắn mảy may không có phòng bị.
Ngươi,
Tàn Hà chân nhân chỉ Hoắc Khứ Bệnh, một hơi kém chút không có chậm lại đến, phất tay áo đứng dậy. Sống vạn năm, lão phu thì chưa thấy qua ngươi như thế ngang bướng người trẻ tuổi. Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng, lắc lắc run lên cổ tay. Vậy ngươi bây giờ thì thấy qua, trên thế giới này ngoại trừ bệ hạ không có người có thể hàng phục Hoắc Khứ Bệnh, cũng là Hàn Bạch Lý Nhạc vệ tới cũng không được. Ân, vệ kỳ thật được, dù sao mình thân cứu. Tàn Hà chân nhân tức giận đến rìa mép đều vểnh lên, chính muốn phát tác. Đã thấy Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên thu liễm vẻ giận dữ, ánh mắt sắc bén, chất vấn: "Lão đầu, ngươi dù sao cũng là nhân tộc một phương đại năng, vì sao xem Thập Vạn Đại Sơn bị lấn ép nhân tộc tại không để ý? Lấy các ngươi huyết liên thánh địa năng lực, Thập Vạn Đại Sơn những cấm địa kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi nhóm đi. Lớn nhất mấy ngày gần đây, Hoắc Khứ Bệnh cũng là kiến thức huyết liên thánh địa đủ loại. Đừng nhìn huyết liên thánh địa cái tên này tà tính, có thể thánh địa bên trong trưởng lão đệ tử lại hiện lên một mảnh an lành không khí. Trưởng lão đệ tử ở Trung Hoa Thuận, tài nguyên tu luyện công bình phân phối, thì liền những cái kia tạp dịch đệ tử đều có thể đạt được dốc lòng chỉ điểm. Huynh hữu đệ cung, sư tử đồ hiếu, cái này cái nào như cái gì ma đạo thế lực, rõ ràng so những danh môn chính phái kia còn muốn chính phái." Tàn Hà chân nhân bỗng nhiên thu lại vẻ giận dữ, phất tay áo ngồi xếp bằng trên đất, nói: "Người nào nói chúng ta mặc kệ? Ngươi thì nhìn thánh địa bên trong những cái kia thiên kiêu đệ tử đi, cái nào không phải lão phu nguyên một đám câu đi ra? Liên nói phục thị ngươi cái kia hai cái nha đầu, cũng là lão phu tại Thập Vạn Đại Sơn một chỗ vương triều câu ra công chúa, cũng chính là ngươi Hoắc Khứ Bệnh, hai nha đầu này, thánh địa bên trong bao nhiêu thiên kiêu đòi hỏi, lão phu đều không cho." Hoắc Khứ Bệnh hừ lạnh nói: "Xác thực, những người này thiên phú đều là nhất đẳng tốt." Hắn ánh mắt lạnh dần. "Thiên phú hơi kém người, cũng không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Ý của ta là, các ngươi nếu muốn phát triển thế lực, vì sao không chiếm cứ Thập Vạn Đại Sơn? Chỗ đó người tộc vô số, nhân tộc hào kiệt càng là đến không hết." Tàn Hà chân nhân đột nhiên đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai: "Ngươi không phải liền là muốn hỏi ta, vì cái gì ngồi nhìn nhân tộc bị nuôi nhốt sao?" Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc. Tàn Hà chân nhân không sai ngồi dạng chân mà ngồi, tư thái buông thả không bị trói buộc. "Lão phu như là để cho ngươi biết, giống Thập Vạn Đại Sơn thế giới như vậy, còn có rất nhiều đâu." Hắn nhấc vung tay lên, không trung hiện lên mấy chục cái quang ảnh huyết tượng, có thế giới nhân tộc biến thành súc vật, có thế giới nhân tộc bị luyện thành năng lượng, thậm chí cả nhân tộc đều là không có y phục mặc nô lệ, phục thị lấy các loại kỳ quái hung thú. Nhân tộc cùng hung thú chiến tranh không biết kéo dài bao nhiêu năm, luôn hãm thế giới đến không hết. Tàn Hà chân nhân ngữ khí đạm mạc: "Liên những cái kia nhân vương chí tôn đều mặc kệ, ta huyết liên thánh địa cầm phần này lòng dạ thanh thản làm gì? Có thể chỉ lo thân mình là được rồi, thuận tiện câu mấy cái thiên tiêu tục ta thánh địa truyền thừa." Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày: "Có thể các ngươi rõ ràng có năng lực giải cứu Thập Vạn Đại Sơn, có năng lực liền muốn quản." Tàn Hà chân nhân hai tay một đám: "Không có vấn đề nói, chúng ta là ma đạo thế lực a, ngươi gặp cái nào ma đạo thế lực lòng mang thiên hạ? Thập Vạn Đại Sơn nhân tộc quản ta điều sự, ta không cùng hung thú bức hại các ngươi cũng không tệ rồi. Lão phu cảnh giới là thánh giả, ngươi còn thật đem ta làm thánh nhân." Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy tốt đạp mã có đạo lý. Nhân ma đạo thế lực có thể chỉ lo thân mình coi như công đức vô lượng, thống ngự các phương nhân tộc nhân vương chí tôn mặc kệ, chẳng lẽ còn trông cậy vào ma đạo thế lực trình diễn cứu vớt nhân tộc tiết mục sao? Hoắc Khứ Bệnh đống nhiên cười lạnh thành tiếng, trong mắt hàn mang chợt hiện: "Chờ xem, nhà ta bệ hạ tự sẽ giải cứu các bộ nhân tộc. Những cái kia nhân vương chí tôn đã ngồi không ăn bám, cái kia liền đem bọn hắn nguyên một đám lôi xuống ngựa, đưa nhà ta bệ hạ đăng lâm chí tôn chi vị." Tàn Hà chân nhân giống như là nghe được cái gì chê cười giống như, châm chọc lắc đầu: "Nhà ngươi bệ hạ đều tự thân khó bảo toàn, những cấm địa kia lão quái vật cũng không phải ăn chay." Hoắc Khứ Bệnh hai mắt như đuốc, toàn thân tản ra không thể nghi ngờ niềm tin. "Mảnh kia thiên địa, trói buộc không được bệ hạ. Lão đầu, ngươi năng lực không tệ, chờ nhà ta bệ hạ san bằng ngươi huyết liên thánh địa, ta phong ngươi làm ta trước chướng một tiểu tốt như thế nào?" "Yên tâm, ta phiêu kỵ quân phúc lợi đãi ngộ là đại tần tốt nhất. Ngươi là trứng, lão phu sống vạn năm tuế nguyệt, cho ngươi làm tiểu tốt, làm ngươi xuân thu đại ngộ." "Không đúng, thì liên bằng các ngươi tần quốc điểm này vô liếng, cũng dám vọng ngôn chinh phục ta huyết liên thánh địa. Ngươi huyết liên thánh địa tính toán cái mấy cái ba đồ chơi?" Một già một trẻ cứ như vậy tại trong đình viện ồn ào, để hai cái tiên tử hai mặt nhìn nhau. Chương 120, một kiếm dẹp tiên cấm địa. Hồng Hoang cửu trọng. Chương 120, một kiếm dẹp tiên cấm địa. Hồng Hoang cửu trọng. Ẩm thi đại cấm địa. Chính là cửu lũ thi tiện tôn này bán thánh chỗ cấm địa. Tòa này cấm địa phóng tầm mắt nhìn tới, cả vùng thung lũng đều bị màu xanh nâu thi cỏ rêu bao trùm, những cái kia dinh dính sợi nấm chân khuẩn như cùng sống vật giống như nhúc đích, trong không khí phun ra bảo tử vân vụ. Càng kinh khủng chính là vô số nhân tộc tu sĩ thi thể bị sợi nấm chân khuẩn quấn quanh, giống để tuyến như tượng gỗ treo ở giữa không trung. Bọn hắn có đã phơi khô thành thi, có vẫn còn tại hơi hơi run rẩy, lỗ trống trong hốc mắt bò đầy thật nhỏ nấm. "Ôi, ôi." Một bộ còn chưa hoàn toàn chuyển hóa hồng hoang cảnh thi thể đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hư thối dây thành gạt ra âm tiết. "Lại tới, chịu chết." Trên mặt đất thảm vi khuẩn đột nhiên cuộn cuộn, lộ ra phía dưới chồng chất như núi bạch cốt. Những thứ này bạch cốt niên đại quá xa xưa, muốn ngược dòng tìm hiểu đến lần trước nhân tộc cùng hung thú đại chiến. Khi đó, nơi này còn tại nhân vương chí tôn thống trị phía dưới, cấm địa chỗ sâu nhất, cửu u thi tiện bản thể ngay tại bảo tử vân vụ bên trong như ẩn như hiện. Đoàn kia to lớn màu xanh nâu béo thịt phía trên, còn lưu lại bị Lý Thái Thương cắn xé khủng bố vết thương. Giờ phút này nó đang điên cuồng hấp thu theo thi khôi trên thân ép tinh hoa, miệng vết thương tân sinh sợi nấm chân khuẩn bặm bẹo ngọ ngoại, phát ra khiến người da đầu tê dại dinh dính tiếng vang. "Tân Hoàng, điệu thịt mặt ngoài hiện ra một tấm mơ hồ mặt người. Hoán độc thanh âm quanh quẩn tại cấm địa. Bản tọa nhất định muốn ăn ngươi. Vùng cấm địa này không chỉ một bán thánh cảnh cửu u thi tiện. Đường đường bán thánh, bị hồng hoang cảnh cắn thành bộ này đức hạnh, thật cho âm thi đại mất mặt. Thi cỏ rêu bụi bên trong, một bộ nửa hư thối tăng lữ thây khô ngồi xếp bằng, đầu đứt ra, nội bộ rỗi ra vô số màu đen sợi nấm chân quẩn, như tóc dài giống như lúc ních. Khóc tang cốt Phật, là một vị bán thánh cảnh cường giả. Ta những cái kia con nối roi nhóm bị tần quân ngược sát, huyết nhục nhuộm đỏ vài toàn núi. Bọn hắn chi ít đổ ta ba tòa dục anh tổ. Hầu âm ấu lên tiếng nói, nó là một đoàn hơi mở thể dính khối thịt, mặt ngoài phủ đầy trẻ sơ sinh bờ môi giống như rác hút, mà môi cái rác hút bên trong giấu một vòng tinh mịn răng đen, trung tâm khảm một viên hư thối nhãn cầu. Sao huyệt của chúng ta sắp cùng tần quân đối mặt, lần này lại có thể thật tốt ăn non nê. Mặt đất đột nhiên nô lên, một đầu từ hư thối ruột ghép lại thành rắn phá đất mà lên, chính là mộ phần ruột long. Đầu là một viên sưng lên đầu người, cảm chắc khớp, cổ họng sâu không thấy đáy. Duy nhất có điểm thú dạng vẫn là một cái ốc sên. Minh nước bọt ốc sên, một cái màu tím sẫm ốc sên, bên ngoài thân bài tiết tính ăn mòn chất nhầy, phần lưng nứt ra đến trương phủ đầy răng nọ miệng. Tăng thêm cửu u thi tiện, hết thể năm vị bán thánh cảnh cường giả. Năm tôn bán thánh khí tức khủng bố xen lẫn, toàn bộ cấm địa thi khôi đột nhiên tập thể co rút. Treo lơ lửng sợi nấm chân khuẩn thẳng băng, mấy ngàn bộ thi thể như là để tuyến như tượng gỗ răng rắc đứng lên, hư thối hốc mắt đồng loạt nhìn hướng tây phương, chỗ đó, đại tần hắc long kỳ chính nên gió vụ vụ. Cái này mấy ngàn bộ thi thể đều là hồng hoang cảnh nhân tộc. Đáng thương những này nhân tộc tiên hiền, chí tử sau cũng không thể ra ngựa bọc thây, trở thành hung thú khôi lỗi. Cửu U thi tiện sợi nấm chân khuẩn đột nhiên dài ra, đem khóc tang cốt Phật nửa người quất đến vỡ nát. Con lựa chọn, không nên coi thường nhân tộc. Xem nhẹ tần hoàng, chờ bản tọa nuốt tần hoàng, đệ nhất cái bắt người bữa ăn ngon. Màu đen sợi nấm chân khuẩn trong nháy mắt tái sinh, khóc tang cốt Phật cười gần bóp nát một bộ kim thân thi khôi. Chỉ bằng một cái liền hồng hoang cảnh nhân tộc đều bắt không được ngươi. Thì tối cuộn cuộn, độc vụ tràn ngập. Hầu âm ấu khối thịt phun trào, rêu cẩn nói, ta muốn là thua ở một cái hồng hoang cảnh nhân tộc trong tay, ta tình nguyện bị minh nước bọn ốc xin vớt. Mộ phần ruột long cũng rêu cẩn nói, mất mặt, không bằng, để cho ta ăn. Cửu U thi tiện đẽo thịt kịch liệt run rẩy, miệng vết thương phun ra tanh hôi nùng huyết. Các ngươi biết cái gì? Cái kia tần hoàng căn bản không phải tầm thường hồng hoang cảnh, còn dám bồn ảo, bản tọa trước bắt các ngươi bổ thân thể. Ngay tại năm tôn quái vật sắp nội chiến lúc, vâng, toàn bộ cấm địa đột nhiên kịch liệt rung động, treo lơ lửng thi khôi như mưa rơi xuống. Nơi xa trên bầu trời, ba đầu chí cao thiên long chính xé mở tầng mây, tiếng long ngâm chấn động đến thảm vi quần tướng khúc giạn nước. Đại biểu nhân hoàng chí tôn thể tử kim nhị khí cuốn ngược thương khung, như là thiên hà chút xuống. Tinh suy chi kiếp xé rách trường không, nhân hoàng chí tôn thể, tinh suy kiếp quang. Hầu âm ấu mấy trăm khỏa nhãn cầu đồng thời bạo liệt, thể dính thân thể điên cuồng co vào. Mau tránh ra, dính vào thì. Lời còn chưa dứt, một đạo dường như có thể trùng kết tinh thần tịch diệt chi quang xuyên qua trời cao. Hầu âm ấu nửa người trong nháy mắt tan rã, màu đen sợi nấm chân khuẩn tại chôn vùi bên trong liều mạng tái sinh, làm thế nào cũng vô pháp chống cự cỗ này trùng kết chi lực. A a a a, cong, thái a kiếm bá đạo kiếm ý, đơn giản, trực tiếp, bạo liệt, không có rực rỡ kiếm chiêu, chỉ có thuần túy nhất hủy diệt ý chí. Kiếm quang lướt qua, mộ phần ruột long còn chưa kịp phản ứng, đầu kia từ ngàn vạn mục nát ruột ghép lại thân thể thì đoạn thành vài trăm chặn, mỗi một chặn đều tại kiếm khí bên trong điên cuồng tự đốt. Ngang. Ba đầu chí cao thiên long gầm thét đánh giết mà xuống, miệng rồng mở lớn ở giữa, hầu âm ấu đoàn kia thể dính thân thể bị cứ thế mà xé thành hai nửa. Mộ phần ruột long sưng lên đầu bị long chảo đập nát. Hầu âm ấu cùng mộ phần ruột long cái này hai cái hung thú bị trong nháy mắt thôn phệ. Tu vi trả lại. Lý Thái Thương tu vi trực tiếp nhảy lên tới hồng hoang cửu trọng. Hồng hoang cảnh đỉnh phong. Chỉ tiếc còn chưa lĩnh ngộ quy tắc chi lực, không cách nào bàn thánh. Cửu U thi tiện chờ ba cái bán thánh hung thú hoảng sợ nhìn lấy vừa mới bị thôn phệ hai cái hung thú. Lớn tiếng nói, "Tần Hoàng, ngươi như thế ngược sát bán thánh, thì không sợ kinh động cấm địa chỗ sâu thánh giả sao?" Lý Thái Thương hờ hững nhìn lấy bọn hắn, phảng phất tại nhìn lấy ba cái con kiến hôi. Thánh giả tính toán cái mấy cái ba đồ chơi. Lý Thái Thương sau lưng ba con tiên long đồng thời nhếch miệng, cái kia trào phúng biểu lộ, lại cùng Hoắc Khứ bệnh chửi bóng chửi gió lúc thần thái không có sai biệt. "Tốt à, Hoắc đại thiếu cái kia lăn lộn không tiếc chửi bóng chửi gió bản sự, cái này xem như tìm tới căn nhi." Chương 121, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Chương 121, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Không biết qua bao lâu, âm thi đại cấm địa vang lên rợn người tiếng tạch tạch. Ba đầu chí cao thiên long chính ăn như gió cuốn, long xỉ xé rách lấy mặt khác ba đầu hung thú bản thánh, vậy và móng ở giữa chất nhảy vang khắp nơi. Lý Thái Thương ngũ chỉ như câu, chế trụ khóc tang cốt Phật viên kia dạn nước đầu lâu, đem sách tới trước mặt. Cười gần nói, "Chớ thì ngược sát ngươi, ngươi thánh giả đâu?" "Hả? Ô, ô." Khóc tang cốt Phật tối om trong hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Khóc tang cốt Phật tiên tử là thật khóc tang. Vạn bạn không nghĩ đến, cả một đời ưa thích nghe người ta tộc trước khi chết khóc tang cốt Phật cũng có một ngày sẽ ở nhân tộc hoàng đế trước mặt khóc tang. Những cái kia màu đen sợi nấm chân khuẩn bị tử kim nhị khí ăn mòn, để hắn cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Bên trong xương sọ hồn hỏa run rẩy kịch liệt. "Tần Hoàng, ngươi muốn giết cứ giết có thể hay không cho thông khoái?" "Bản tọa." "Không, tiểu nhân nguyện dâng lên sở hữu tích xúc." Chí cao tiên long gầm ăn, thật sự là quá đau. Đó là trực tiếp tọa lạc ở linh hồn chỗ sâu đau đớn. Đem khóc tang cốt Phật hết thảy, mảy may gầm ăn hầu như không còn. Thì tương đương với nhân tộc ngàn đao bầm thây. Nhưng là, so nhân tộc ngàn đao bầm thây còn muốn đau bao lần. Răng rắc. nơi xa đột nhiên truyền đến xương sống đứt gãy giòn vang. Một đầu chí cao thiên long chính say xương ngon lành hút lấy khóc tang cốt Phật tùy dịch. Mỗi hít một hơi, cái kia đầu lâu thì kịch liệt run rẩy một lần, long tức thiêu đốt cũng không chỉ nhục thân, càng là trực tiếp thiêu đốt thần hồn đau đớn. Lý Thái Thương lắc đầu, đầu ngón tay giấy lên một luồng tử kim ngọn lửa, cố ý tại xương đầu vết nứt chỗ rú đầu, để hắn run rẩy kịch liệt, kêu thảm. Không được, ngươi còn muốn trở lấy ngươi thánh giả cứu ngươi đây.
Không,
không muốn. A a a. Khóc tang cốt Phật hồn hỏa điên cuồng lay động. Nó đột nhiên minh bạch cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Những cái kia bị nó giàn vật đến chết nhân tộc, trước khi chết phải chăng cũng là như vậy cảm thụ. Lý Thái Thương đột nhiên buông tay mặc cho viên kia gạo thảm đầu rơi hướng long miệng. Thật tốt hưởng thụ đi thôi. A a a a. Tại rơi vào miệng rồng một khắc cuối cùng, Khóc tang cốt Phật thấy được càng kinh khủng chẳng cảnh. Cửu U thi tiền miệu thịt đang bị ba con thiên long tranh đoạt xé rách, minh nước bọt oxen thì bị làm thành kẹo cao su tại long xỉ ở giữa lặp đi lặp lại nhấm ướt. Mà chính hắn, rất nhanh cũng bị thiên long tỉ mỉ nhấm ướt. Lý Thái Thương mi đầu nhẹ trao lại. Mặc dù là chí cao thiên long tại gầm ăn, nhưng thiên long cùng Lý Thái Thương một thể, cái kia quỷ dị vị đạo vẫn là theo thần thức chuyển đến. Những thứ này không có thú dạng bán thánh cảnh hung thú vị đạo còn thật không được tốt lắm. Cửu U thi tiện giống phát nấm mốc đậu nhự, mang theo cố gây mũi dung dịch amo nhắc vị. Khóc tang cốt Phật như là phào tiêu đầu hũ thối, còn trộn lẫn lấy hương cho chắc chắc vị. Ngược lại là dưới cơn thịnh nộ, nuốt ăn hầu âm ấu cùng mộ phần ruột lòng chưa kịp nếm bị. Nôn. Lý Thái Thương hầu kết nhấp nô, cưỡng chế quần quần dịch bị. Những thứ này bán thánh cảnh huyết đục đại bổ về đại bổ, thế nhưng cùng sát qua nôn khăn lau không kém là bao nhiêu. Buồn nôn nhất thuộc về minh nước bọt ốc sen, rất giống ngay chỉ ngâm mình ở mụ dịch bên trong tị thế trùng. Lý Thái Thương nhắm mắt điều thức, cưỡng ép tự mình ăn ủi. Coi như là ăn quả nho vị bánh bút đầu. Lời còn chưa dứt, minh nước bọt ốc sen nào đó chặn thân thể tàn phế đột nhiên tại miệng rồng bên trong nổ tung, canh hôi chất nhảy khét thiên long mặt mũi tràn đầy. Lý Thái Thương biểu lộ trong nháy mắt cứng một chút, toát ra một tia sinh không thể yêu. Cửu U thi tiện bằng vào hắn đặc biệt sinh mệnh hình thái, còn bảo lưu lấy một tia còn sót lại thần trí. Trong không khí, những cái kia mắt thường khó phân biệt nhỏ bé bào tử lặng lẽ phiêu tán, nỗ lực mượn âm phong thoát đi cấm địa. Lý Thái Thương nhắm mắt điều tức, tựa hồ không có chút nào phát giác. Bào tử trong đám đó tâm cuồng hỉ, cố ý thả chậm tốc độ, trang làm theo gió phiêu lãng hạt bụi, từng chút hướng ra phía ngoài chuyển rời. Suy, một nói vô hình kiếm ý đột nhiên lướt qua, sở hữu bào tử trong nháy mắt biến thành cho bụi. Lý Thái Thương vẫn như cũ nhắm mắt điều tức, liền lông mi đều không rung động một chút, dường như cũng không biết rõ tình hình. Bao tử không tin tà, lần nữa phân hóa ra càng nhỏ bé cá thể, xen lẫn trong bay xuống máu đen trong mưa chậm rãi di động. Bạch Thái A kiếm ý như ảnh tùy hình, lần nữa tinh chuẩn rào sát. Vô luận nó như thế nào hành động, đều sẽ trong nháy mắt bị Thái A kiếm ý xoắn nát. Nó vốn cho là Thái A kiếm ý nhằm vào là toàn bộ sinh linh, tất cả mọi thứ đều không thể rời đi cấm địa. Nhưng làm nó chú ý tới, những cái kia bị cầm tù nhân tộc tu sĩ chính bối rối chạy trốn, lại chưa thụ bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ có nó bao tử, dù là lại nhỏ bé, cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Nó minh bạch, Lý Thái Thương cũng là tại nhằm vào nó. Một mảnh còn sót lại màu xanh rêu phía trên, khó khăn nứt ra một cái miệng nhỏ, phát ra mũi vo ve giống như cầu khẩn. Tần Hoàng, thả ta một mạng, ta nguyện quy thuận. Lý Thái Thương rốt cục mở mắt ra, cười lạnh một tiếng. Không trốn sao? Hắn nhấc chân nghiền ở cái kia mảnh rêu, dày chậm rãi vận động. Người cái này đoàn rêu, nhiều kiểu cũng không phải ít. Đầu tiên là âm phong đột, lại là huyết vụ giấu, muốn hay không chấm cho ngươi thời gian, thử lại lần nữa cái khác thủ đoạn. Rêu phía trên cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng run rẩy. Không, không dám. Lý Thái Thương đầu ngón tay giấy lên tử kim hỏa diễm, âm thanh lạnh lùng nói: "Chớ có thể cho ngươi lưu lại bảo tử cơ hội." Hỏa diễm tại rêu phía trên nguy hiểm nhảy lên. "Chỉ muốn các ngươi đem hoắc khứ bệnh hoàn chỉnh trả lại." Cửu U thi tiện nếu có mặt, giờ phút này tất nhiên là một bộ đắng chát vô cùng biểu lộ, hắn xem như tỉnh táo lại. "Hợp lấy ngài dẹp điên ta âm thi đại cấm địa giết hại năm đại bản thánh, liền vì tìm cái nhân tộc tiểu tử. Cần thiết hay không?" Nhưng hắn vẫn là chi tiết nói: "Tần Hoàng, tộc ta cũng không có bắt đến hoắc tướng quân." Hắn tới lui như gió, chúng ta liền ảnh tử đều sợ không được. Suy suy, thử kim hỏa diễm bỗng nhiên lùi cao. Mắt thấy tử kim hỏa diễm liền muốn đốt tới hắn trên thân, rêu hoàng sợ kêu to. Nhưng là ta biết hoắc tướng quân đi đâu. Hỏa diễm bỗng nhiên yếu bớt. Lý Thái Thương ánh mắt phát lạnh, nói, hắn hẳn là bị Huyết Liên Thánh Địa chọn chúng. Huyết Liên Thánh Địa? Không sai, Huyết Liên Thánh Địa giáo chủ Tản Hà chân nhân là một vị thánh giả cựu trọng đại năng. Hắn thường xuyên đến Thập Vạn Đại Sơn, chuyên môn chọn lựa xuất sắc nhất nhân tộc tiên tiêu mang đi. Gặp tử kim hỏa diễm vẫn đang áp sát, Cửu U thi tiền đội vàng bổ sung, bởi vì hắn theo không chủ động công kích cấm địa, cho nên tộc ta thánh giả các đại năng cũng ngầm đồng ý hành vi của hắn. Huyết Liên Thánh Địa, Tàn Hà chân nhân. Lý Thái Thương nheo mắt lại, khó trách hoắc khứ bệnh tiểu tử kia không có đào tẩu, nguyên lai là bị thánh giả cựu trọng thiên lão quái vật để mắt tới. Hừ, dám động chấm người, đã có đường đến chỗ chết. Tốt nhất ngươi thực sự nói thật, nếu là dám lừa gạt chấm. Lý Thái Thương thu hồi bao phủ âm thi đại cấm địa Thái A kiếm ý để Cửu U thi tiện phân ra bảo tử rời đi. Không dám không dám. Cửu U thi tiện run lẩy bẩy. Tàn Hà chân nhân thích nhất thiên tư chắc tuyệt thiếu niên. Hoắc tướng quân như vậy nhân vật, hắn tất nhiên sẽ không đả thương hắn tính mệnh. Bệ hạ, một tiếng to hô hoán từ phương xa truyền đến. Nhạc phi người khoác nhuốm máu chiến giáp, bước nhanh về phía trước quỳ một chân trên đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cấm địa một vùng phế tích. Liền hắn đều khó có thể ứng phó bán thánh hung thú, giờ phút này vậy mà biến thành thi thể. Thầm nghĩ trong lòng, bệ hạ tuy nhiên không hiểu binh pháp, nhưng là thật tốt dùng a. Chỉ đâu đánh đó. Một người, liền có thể bình định bán thanh trấn giữ cấm địa. Đương nhiên, những thứ này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, Nhạc tướng quân là quyết định không dám nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ là cung kính ngỗ quyền. Bẩm bệ hạ, mặt tướng đã quét sạch cấm địa bên ngoài tàn quân. Lý Thái Thương khẽ bước cằm, sau đó đem Thái A kiếm đưa cho Nhạc Phi. Nhạc Phi khẽ giật mình, hai tay cung kính tiếp nhận chuôi này tượng trưng cho nhân hoàng quyền hành thần kiếm. Chỉ nghe Lý Thái Thương đạm mạc chỉ một cái phương hướng, nói: "Bang cử, cái hướng kia có cái này cái bán thánh thi cỏ rêu còn sót lại bảo tử, ngươi dùng kiếm này đều rào sát." "Tuân mệnh." Nhạc Phi không chút do dự ông quyền. Hắn từ trước tới giờ không nghi vấn bệ hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Cửu Vũ thi tiện nhất thời gấp, còn sót lại một đoàn rêu kịch liệt rung động, phát ra tiếng rít chói tai. "Tần hoàng, ngươi không giữ chữ tín. Các ngươi nhân tộc không phải nói, hoàng đế mà nói cũng là miệng vàng lời ngọc, không thể sửa đổi sao?" Lý Thái Thương gật gật đầu. "Ngươi nói đúng, lời của chấm nói, đúng là miệng vàng lời ngọc, không thể sửa đổi." Hắn nhếch miệng lên một vẻ trêu tức độ cong. "Nhưng, nhân tộc cũng có một câu, gọi tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận." Lý Thái Thương quay đầu nhìn về phía Nhạc Phi, ý vị thâm trường nói: "Bang cử, chấm để ngươi cầm kiếm này, cùng nó bao tử, chào hỏi, không muốn thương nó tính mệnh, nghe rõ chưa?" Nhạc Phi giữ tợn cười một tiếng, mặt tướng minh bạch. Nói xong, cầm lấy Thái A kiếm thì bất ngờ mà đi. Hắn Nhạc Bằng cử là trung, cũng không phải ngốc. Chẳng lẽ lại, còn thật muốn cầm lấy kiếm, đối thi cỏ rêu bảo tử lên tiếng chào hỏi, nói: "Này, ngươi tốt, ngươi vừa mới tránh đi đâu rồi?" Chung mấy cái đời hoàng đế mệnh lệnh Nhạc Bằng cử, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ngỗ nghịch một lần hoàng đế ý chỉ. Nhạc Phi không nghe hoàng đế, nhiều mới mẹ a. Cong. Thái A kiếm bộ phát ra kinh thiên kiếm âm, bá đạo vô cùng kiếm ý hoành tạo bát hoang. Những cái kia giấu kín tại tầng mây, khe đá bên trong thi cỏ rêu bảo tử, tại cỗ này bẻ gãy nghiền nát kiếm khí phía dưới trong nháy mắt chôn bụi, liền một tia hạt bụi đều không thể lưu lại. Đại gia làm chứng a, là cái kia bảo tử cứng rắn muốn hướng trên thân kiếm rỗi. Ta Nhạc Phi chẳng hề làm gì a. Nhạc Bằng cử một mặt vô tội trở về, đem Thái A kiếm cung kính trả lại Lý Thái Thương. "Bệ hạ thứ tội." Mặt tướng nhất thời tay trơn. Lý Thái Thương bình tĩnh tiếp kiếm. "Không sao, chấm vừa rồi đang nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy." Mắt thấy hai người này mở mắt nói lời bịa đặt, thi cỏ rêu tức giận đến sợi nấm chân khuẩn đều đã kết. Thi cỏ rêu phát ra hoán độc nguyền rủa. "Không, tần hoàng ngươi chết không yên lành." Tử kim hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, đem thi cỏ rêu triệt để thôn phệ. Thê lương nguyền rủa âm thanh bên trong, đoàn kia kéo dài hơi tàn màu xanh nâu béo thịt liền tại liệt diễm bên trong vặn bẹo thành than. Sau cùng phun một tiếng, giống thả cái muộn thí giống như hóa thành khói xanh. Chương 122, lần nữa đánh dấu, thiên thiên đạo thể. Chương 122, lần nữa đánh dấu, thiên thiên đạo thể. Lý Thái Thương nhìn lấy âm thi đại cấm địa, đầy đất nhân tộc tiên hiền hải cốt, không khỏi thở dài. Những này nhân tộc tiên hiền hải cốt quá xa xưa, hồng hoang cảnh cường giả vô số kể, thậm chí bán thánh cảnh cũng không ít. Những thứ này vốn nên là nhân tộc sống lưng các tiên hiền, bây giờ lại thành hung thú trong xào huyệt khối lỗi, vật phẩm trang sức, cỡ nào trâm trọng. Những thứ này lúc còn sống một kiếm có thể đoạn sơn hà cường giả, sau khi chết liền toàn thây đều không gánh nổi. Bọn hắn không thể ra ngựa bọc thây mà còn, ngược lại muốn ngày ngày bị những thứ này ghê tởm hung thú lăng đủ, thân hồn vạn năm không được yên nghỉ. A, Lý Thái Thương đột nhiên cười, tiếng cười so thập vạn đại sơn hàn phong lạnh hơn. Khi biết ngoại giới còn có càng thêm cường đại nhân tộc thế lực về sau, Lý Thái Thương trong lòng càng là dấy lên nộ hỏa. Nộ hỏa triệt để đốt thấu lồng ngực. Nếu là thập vạn đại sơn thế giới ẩn nặc thì thôi, rõ ràng có nhân tộc đại năng tìm tới nơi này, lại ngồi nhìn nhân tộc bị nuôi nốt, tiên hiền bị lăng đủ. Lý Thái Thương không phải đạo đức hoàn mỹ thánh nhân, nhưng hắn là nhất quốc chi quân, làm hoàng đế, hắn không cách nào ngồi nhìn thập vạn đại sơn dạng này tồn tại. Đây chính là tại trà đạp chủng tộc tôn nghiêm. Tại Lý Thái Thương trong lòng, nhân tộc mới là vạn linh chi thủ. Cái gì hung thú tàn phá bừa bãi, cái gì yêu tộc hành hành, hết thảy đều là đại nghịch bất đạo, phản bội thiên lý chuyện hoang đường. Từ xưa chỉ có nhân tộc nuôi nốt hung thú phần. Cái gì thời điểm đến phiên những xuất sinh này đảo khách thành chủ rồi? Nhìn lấy đầy đất tiên hiền hải cốt, Lý Thái Thương trong mắt tinh mang tăng bọn. Nhân hoàng chí tôn thể toàn bộ khai hỏa, từ kim nhị khí cuốn ngược thương khung, hóa thành ngập trời liệt diễm chiếu nghiêng xuống, đem chọn cái âm thi đại cấm địa bao phủ tại hỏa hải bên trong, tinh hóa tiên hiền hải cốt. Hỏa diễm những nơi đi qua, những cái kia bị hung thú khinh nhẫn đến khuôn mặt biến dạng tiên hiền hải cốt, lại bắt đầu rút đi giữ tận khuẩn lủng đốn, dần dần hiện lộ ra nguyên bản bộ dáng. Có đạo nhân cốt cách nổi lên thanh quang, đạo vận lưu chuyển. Có kiếm tu di hải vang dội ken ken, kiếm khí ngút trời. Càng có một bộ kim thân la hán cốt, tại hỏa quang bên trong hiện lên vạn chữ Phật ấn. Giang giác, hai cốt cuối cùng hóa thành cho bụi, nhưng mỗi một hạt cho cốt đều lóe ra ánh sáng nhạt. Bọn hắn hết thể sớm đã chôn bụi, chỉ còn lại có mấy sợi còn sót lại ý chí. Vô số quang điểm bay lên, trên không trung ngưng tụ thành mơ hồ hình người hư ảnh. Ngàn vạn nhân tộc tiên hiền hư ảnh, cùng nhau hướng Lý Thái Thương dập đầu. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ giải cứu chúng ta. Nhân tộc vạn thế hưng thịnh. Nhân tộc vạn thế hưng thịnh. Nhân tộc vạn thế hưng thịnh. Bọn hắn sớm đã vô lực phân biệt cảnh giới, chỉ cảm ứng được thuần túy nhân hoàng chí tôn thể khí tức. Nhân hoàng chí tôn thể, ngoại trừ đương đại nhân hoàng, người nào xứng nắm giữ? Cho nên, bọn hắn chuyện đương nhiên cho rằng, tất nhiên là nhân hoàng đích thân tới, là nhân hoàng giải cứu bọn hắn. Lý Thái Thương đứng chắp tay, không có giải thích chính mình thân phận, nhẹ nhàng gật đầu. Tiên hiền tạm biệt. Ba đầu chí cao thiên long đột nhiên xoay quanh thành vòng, tiếng long ngâm hóa thành trang nghiêm đưa tang khúc. Những cái kia quang điểm theo thân rồng cuốn quanh quang mang thăng nhập thương cung, dường như đạp vào trở lại quê hương con đường. Nhân hoàng không chỉ có là một cái tôn quý danh hiệu, càng là một phần đỉnh thiên lập địa trách nhiệm. Đã ngoại giới nhân hoàng mặc kệ, cái kia chấm liền đem hắn đạp xuống đến. Chính mình làm. Lý Thái Thương tu vi sớm đã đi tới Hồng Hoang cảnh đỉnh phong. Quanh thân tử kim khí vận như long xoay quanh, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Cho dù hắn thôn vệ lại nhiều bán thánh hung thú, thể nội linh lực hùng hậu đến đủ để no bạo bán thánh cường giả, nhưng thủy chung kẹt tại cái kia tới cửa một chân. Bởi vì hắn không có lĩnh ngộ chính mình quy tắc. Quy tắc là đại đạo hình thức ban đầu. Thế gian 3000 đại đạo, quy tắc càng là vô số. Lý Thái Thương cũng không rõ ràng chính mình tương lai muốn tu loại nào đại đạo. Nhân hoàng thống ngự chi đạo, thiên đế chúa tể chi đạo, hỗn độn sáng diệt chi đạo, nhiều lắm. Mỗi một đầu đại đạo đều rất khó tu hành, thậm chí nếu là mệnh cách không đủ, cưỡng ép tu hành, một đạo thiên lôi liền đem người đánh chết. Lý Thái Thương cũng không sợ mệnh cách không đủ, hắn là xoắn suýt chọn loại nào. Đinh, đánh dấu số lần đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thiên đạo thể, thiên phú thiên sinh cận đạo, tự động tiến hóa làm tiên thiên đạo thể. Lý Thái Thương mắt quang một lóe, dựa vào cái gì nhất định phải đơn tuyển? Thống ngự bản dân, chúa tể căn khôn, khai thiên tích địa, luân hồi vãng sinh, thời gian trường hạ, chờ một chút hết thể chư thiên đại đạo. Chấm điểm muốn. Chương 123, thiên đạo, nguyên lai là người một nhà. Chương 123, thiên đạo, nguyên lai là người một nhà. Tiên thiên đạo thể chính là nhân tộc sinh ra mới bắt đầu lúc đại đạo hiển hóa hoàn mỹ thể xác, sinh mà thông và pháp, đường tắt vô cấu. Nay thể chất người quanh thân đạo vận lưu chuyển, thổ nạp đều là vì tiên thiên chi khí, tu hành như giống trên đất bằng, giơ tay nhấc chân đều là ám hợp thiên đạo. Không sai thiên đạo kỳ toàn, cho nên tiên thiên đạo thể át gặp thiên đố, hoặc kiếp nạn trùng điệp, hoặc nhân quả quân thân. Từ xưa trừ ban đầu đại nhân hoàng bên ngoài, không có đại thành người có thể kết thúc yên lành, không phải chết tại đại đạo phản vệ, liền vòng tại chúng sinh ngấp nghé. Tiên thiên đạo thể, ban đầu đại nhân hoàng thể chất, cùng nhân hoàng chí tôn thể cùng cấp bậc tồn tại. Thế mà nhân hoàng chí tôn thể có nhân tộc khí vận cùng chúng sinh niềm tin che chở, tiên thiên đạo thể lại không có. Cho nên trong lịch sử tiên thiên đạo thể rất nhiều đều chưa trưởng thành lên, liền chết yểu bất lạc. Rất nhiều tiên thiên đạo thể chỉ có thể tự chém một đao, hóa thành thiên sinh cận đạo. Chỉ có ban đầu đại nhân hoàng thể chất lại là cái gà mờ. Thế mà Lý Thái Thương lại không quan tâm. Nhân hoàng chí tôn thể được trời ưu ái, tiên thiên đạo thể bị thiên đố, chủ yếu một tay trung hòa. Lao thiên gia, ngươi đừng sùng ta, cũng đừng ghen ghét ta. Hệ thống, loại đỉnh tiên thiên đạo thể. Đinh. Tiên thiên đạo thể loại đỉnh bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ, tiên thiên đạo thể loại đỉnh thành công. Vâng. Trong chốc lát, Lý Thái Thương thể nội bộc phát ra vô lượng thanh huy, da thịt như ngọc, đạo cốt tự nhiên. Tiên thiên đạo vận giống như thủy triều lưu chuyển toàn thân, mỗi một tấc huyết nhục đều dường như cùng đại đạo cộng minh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển, cảm thụ được tiên thiên đạo thể mang tới cường đại. Giờ phút này, thiên địa ở giữa đại đạo quy tích trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Tâm niệm vừa động, một luồng huyền ảo thôn vệ quy tắc liền bị tùy tiện bắt. Nơi này là những thứ này ưa thích thôn vệ nhân tộc hung thú xào huyệt, thôn vệ chi lực ở khắp mọi nơi, cũng dễ dàng nhất lĩnh ngộ. Thôn vệ quy tắc nhập thể. Giang giác. Lĩnh ngộ quy tắc ngay mắt, thể nội ràng buộc cầm vang phá toái. Hồng hoang cửu trọng đỉnh phong bình cảnh, tại cái này nghịch thiên thể chất trước mặt giống như giấy mỏng, đâm một cái tức phá. Lý Thái Thương đi tới bán thánh nhất trọng. Ông. Trong lúc nhất thời, dưới chân kim liên dâng trào, đại đạo phạm âm vang tận mây xanh. Nhạc Phi cùng nơi xa chạy tới ra cắt lượng trường lớn hai mắt, chấn kinh nhìn lấy cái này một màn. Được rồi, còn phải là bệ hạ A Mạc danh kỳ diệu đã đột phá bản thánh. Lý Thái Thương nhíu mày, ám đạo, còn chưa đủ. Đối Nhạc Phi cùng ra cắt lượng phân phó nói, vì chấm hộ pháp. Vừa mới nói xong, hắn ngồi xếp bằng, quanh thân tử kim đế khí cùng tiên thiên đạo vận xen lẫn, cả người giống như một tôn thần, bắt đầu toàn lực lĩnh hội càng nhiều quy tắc chi lực. Nhạc Phi cùng ra cắt lượng liếc nhau, thần sắc nghiêm nghị, lập tức hành động. Nhạc gia quân bày trận, không có ta mệnh lệnh, một bước không cho phép lui. Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân điều khiển như cánh tay, trong nháy mắt kết thành chiến trận, đem Lý Thái Thương tầm tầng hộ ở trung ương. Chiến giáp giết lạnh, trường thương như rừng, ngay ngắn nghiêm nghị xông lên trời không. Ra cắt lượng vạt lông vung lên, tay áo bên trong bay ra vô số trận kỳ, khẽ quát một tiếng. Bắt quái đổ, càn khôn đổ, lưỡng nghi vi trần trận, bắt đầu tinh tuyển bao bảo. Trong chốc lát, địa mạch cuộn cuộn, thiên cơ che đậy. Vô số trận pháp đem Lý Thái Thương tầng tầng vây quanh. Hiện tại ra cắt lượng thế nhưng là hồng hoang cảnh đỉnh phong, hắn trận pháp không phải bán thánh đỉnh phong không thể phá. Nhưng nếu thực sự có người có thể đột phá Nhạc gia quân tường sắt phòng tuyến, lại phá vỡ trùng điệp trận pháp, bọn hắn phải đối mặt. Cũng là vị này võ thánh Nhạc Phi, cùng đại tần nhân vật số 2 ra cắt lượng. Một cái, thương xuất như long, võ đạo thông thần. Một cái, tính toán không bỏ sót, thuật pháp thông thiên. Thử hỏi, thiên hạ ai có thể xông? Lý Thái Thương thể nội tử kim khí huyết cuộn, nhân hoàng chí tôn thể kim quang cùng tiên tiên đạo thể thanh huy lại tại kinh mạch bên trong sen lẫn thành hình dạng xoắn ốc. Hắn lĩnh hội tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, tầm thường bán thánh khổ tu trăm năm mới có thể sở đến ngưỡng cửa quy tắc chi lực. Tại hắn nơi này tựa như tịch thu làm việc giống như hạ bút thành văn. Kỳ thật, có rất nhiều bản thánh, ngay tại chủ tu một đầu quy tắc thời điểm, sẽ phụ tu một đến hai đầu quy tắc. Những cái này quy tắc khác đường giống nhau, sau cùng chứng đều là cùng một cái đại đạo. Đến ban thánh cảnh về sau, lĩnh ngộ giống nhau quy tắc đã không là rất khó, mà tiên thiên đạo thể càng là cực nhanh ra tốc quá trình này. Thế mà, Lý Thái Thương là bắt được cái gì lĩnh hội cái gì kim thủy hỏa thổ, hoa cỏ cây cối, phong lôi băng tuyết, vân vân. Các loại quy tắc chi lực như bách xuyên quy hải, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Nếu là nội thị quan sát, sẽ phát hiện Lý Thái Thương thể nội giờ phút này như cái sôi trào lò luyện, phong lôi tướng kích, băng hỏa đối trùng, thảo mộc cùng kim thạch lẫn nhau nghiền ép, cho dù là tiên thiên đạo thể thể chất như vậy đều nhịn không được. Bất quá, may mắn hắn còn có nhân hoàng chí tôn thể. Nhân hoàng chí tôn thể tự kim hà quang đại thịnh, cứ thế mà đem sắp bạo thể quy tắc loạn lưu trấn áp hồi đan ruộng. Tiên thiên đạo thể là dùng đến lĩnh ngộ quy tắc, mà nhân hoàng chí tôn thể cũng là một cái cứng rắn đến không thể phá hủy vật chứa. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn một người có thể làm như vậy. Vâng. Lý Thái Thương quanh thân bộc phát ra kinh khủng đại đạo khí cơ. Các loại tương sinh tương khắc quy tắc chi lực tại hắn thể nội điên cuồng ba trạng, xen lẫn, thỉnh thoảng như nộ hải cuồng đảo, thỉnh thoảng giống như tinh hà cuốn ngược. Hiện tại Lý Thái Thương cả người như cùng một cái hành tàu quy tắc dung lô. Những thứ này hoặc trăm sông đổ về một biển, hoặc tương xung quy tắc chi lực, tựa hồ muốn tại cái này trong lò luyện dung hợp lại cùng nhau. Giang giác. Bầu trời bỗng nhiên nứt ra, đen nhánh tiếp vân giống như thủy triều hội tụ. Màu tím đen lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lan lộn, dường như tiên đạo nổ hống. Lại là thiên kiếp. Tiên tiên đạo thể lĩnh ngộ quy tắc phi thường bá đạo. Bắt được cái gì thì lĩnh hội cái gì. Tiên tiên đạo thể vốn là bị thiên đố, Lý Thái Thương còn như thế không chút kiêng kỵ bắt tiên đạo lông dê, quả thực cũng là tại lôi khu sàn nhảy. Dám đụng đến ta nhà bệ hạ. Lao tặc tiên. Ta hôm nay muốn xé ngươi. Nhạc Phi nổi giận đùng đùng, liền muốn phóng tới Kiếp Vân. Gia Cát Lượng mắt hiện lãnh quang, quạt lông ở giữa màu đỏ trận pháp ngưng tụ. Thế mà, Tử Kim nhị khí xông lên trời không, cùng nhân tộc khí vận của mình, trong hư không ngưng tụ ra nguy nga nhân đạo hư ảnh. Mặc dù chỉ có một tia, cũng đủ để che chở Lý Thái Thương. Nhân đạo cùng thiên đạo dương cung bạt kiếm lúc, Lý Thái Thương vận chuyển Tiên Đế kinh, quanh thân hiện ra chí tôn chí quý vô thượng uy áp. Giờ phút này, quả thực là thiên đỉnh thiên đế hàng thế. Thiên đạo Kiếp Vân đột nhiên chỉ trệ, lôi quang đều đọc lại. Nếu như thiên đạo cùng người đạo hữu linh trí có thể đối thoại, tất nhiên là người nói, người này ta bảo vệ, người nào cũng không thể động đến hắn. Thiên đạo nhất định là mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn lấy như thiên đế hàng thế Lý Thái Thương, lưu lại một câu, nói sớm đi, nguyên lai là người một nhà. Một giây sau, xoạt, Kiếp Vân lăn lộn, hóa thành màu vàng kim đám mây, từng đạo tường thủy chi quang rủ xuống. Đúng là chủ động giúp Lý Thái Thương điều hòa thể nội bạo loạn quy tắc chi lực. Nhạc Phi gãi gãi đầu, gặp qua địch quân phản chiến, gặp qua phản tướng đầu hàng, chẳng lẽ cái này thiên đạo lôi kiếp cũng mang lâm trận chạy trốn? Nhạc Phi không hiểu bên trong từng đạo, Gia Cát Lượng thế nhưng là biết, vị này mưu trí thông thiên trí giả, miệng há có thể nhét xuống một cái trứng gà. Thiên đạo chúc phúc, nhân đạo che chở. Năm đó thiên đế cùng nhân hoàng có phải hay không phạm qua cái gì sai? Chương 124, hoắc khứ bệnh thay bữa ăn. Chương 124, hoắc khứ bệnh thay bữa ăn. Trận này kinh thiên động địa quy tắc lĩnh hội kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Đại tần đến tiếp sau cũng điều động vô số binh lực đến vì Lý Thái Thương hộ pháp. Lý Thái Thương phía ngoài nhất, Nhạc Gia quân trăm vạn cây trường thương trực chỉ thương cung. 10 vạn phiêu kỵ quân đoàn vừa đi vừa về tuần tra, tiếng võ ngựa chấn động đến dãy núi rung dậy. Trung tầng, cẩm y liễu vệ tú xuân đao hàn quang nối thành một mảnh, che mặt mũ rộng đánh bất lương nhân ẩn nặc tại ảnh tử bên trong chú ý đến gió thổi cỏ lay. Gần nhất bên người, bất lương soái viên thiên cương cùng cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương cầm đao bảo vệ tả hữu. Cao lực sĩ tại Lý Thái Thương gần nhất chỗ, cảnh giác quan sát đến Lý Thái Thương trạng thái. Lý Phủ Diêu tựa ở trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng kiếm thủy trung tại ra khỏi vỏ trạng thái. Trương An Thành bên trong, Lữ Chí xoa thái dương huyệt xử lý các phương sự vụ, đột nhiên đem bút son một ngã. Thật sự là hồi náo. Cái kia quán quân hầu hoắc khứ bệnh liền đầy đủ làm loạn, không nghĩ tới đại tần hoàng đế Lý Thái Thương loạn hơn đến. Nàng một lần lại một lần nhìn lấy ra cắt lượng chuyển về hình ảnh, tâm rừng không ngừng run rẩy. Chính mình hoàng đế thế mà tại hung thú cấm địa phế tích bên trên tu luyện, càng là đem thiên đạo hung kiếp đều đưa tới. Tin tức truyền về Trường An, Trường An kém chút không có nổ. Ngày thứ 9 tờ mở sáng thời gian, Lý Thái Thương đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, sắc mặt đỏ lên như đỏ thắm, quanh thân khí thế cuồng bạo cuộn cuộn, ngay cả sợi tóc đều từng chiếc dựng thẳng. Đám người thất kinh. Trong lúc nhất thời, các vị nhân tộc thiên kiêu vậy mà mất lòng người. Bệ hạ, ngài thế nào? Bệ hạ, ngài chỗ nào không thoải mái? Thái y đi. Nhanh để thái y đến. Gia Cát Lượng trong tay quạt lông ba bẻ gãy, Nhạc Phi trưởng thương đều rơi trên mặt đất, thì liền từ trước đến nay trầm ổn biên thiên cương mặt nạ đều sai lệch nửa bên. Lý Phủ Diêu đều mang theo giọng nghẹn ngào. Trương An bên trong Lữ Chí, hai mắt đỏ thẫm, chỉ có hiểu rõ nhất Lý Thái Thương cao lực sĩ sắc mặt của quái. Bệ hạ, ngài thông thiên tiên thể, vô cấu vô trần, sao lại thế? Không sai, đó là Lý Thái Thương nhanh không nín được biểu lộ. Lý Thái Thương không kịp giải thích, đột nhiên một phát bắt được Viên Thiên Cương cùng Mao Tương. Gần nhất bốn phía hung thú cấm địa ở đâu? Mau nói. Viên Thiên Cương cùng Mao Tương theo bản năng đem bốn phía cấm địa cáo chi. Mọi người tới không kịp hỏi thăm, chỉ thấy nghe được xé rách thiên khung tiếng long ngâm. Ngang, ba đạo chí cao thiên long xé rách không gian mà đi. Lý Thái Thương bản thân cũng là thân hình bất ngờ, biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều không lưu lại. Mọi người trực tiếp ngộp. Thế nhưng là bọn hắn bên trong tốc độ nhanh nhất cũng không đuổi kịp Lý Thái Thương a. Giờ phút này Trường An Thành lại vỡ tổ. Giang giác, Lữ Chí trong tay chén trà hóa thành một miệng. Hình ảnh bên trong tràng cảnh để ngực nàng kịch liệt chập trùng, áo bào hạ thủ chỉ bóp trắng bệnh. Nhiều lần nhịn được xông ra hoàng cung xúc động. Từ trước đến nay lãnh được băng xương Lữ Chí, giờ phút này thanh âm đều đang phát run. Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra băng xương. Quá làm loạn, quá làm loạn. Giờ khắc này, vị này băng sơn mỹ nhân như là sắp phun trào hỏa như núi. Phục thị cung nữ túi lầu xuống, không dám phát ra tiếng. Giờ phút này, tứ đại hung thú cấm địa bên trong, âm phong thảm thảm, mây mù che phủ. Bên trong ban thánh cảnh hung thú chính thảo luận đại tần sự tình. Hàn Tùy trong cấm địa, Đông Tuyết Huyền Mãng chiếm cứ tại vạn năm trong hàn đàm, lân phiến tốc tốc phát run. Nó phun ra lưới đều kết xuất vụ băng. Ẩm thi đài cấm địa, thi cỏ rêu bọn hắn cũng vẫn lạc. Thật sự là năm cái phế vật. Sát vách phần thiên trong cấm địa, lan lộn viêm ác khỉ một gậy đập vỡ dung nham trụ. Bán thánh đã không đủ ứng phó đại tần. Chúng ta nhất định phải đem thánh giả các đại nhân gọi trở về. Ma Nham Tinh Tinh cau mày nói, khó. Thánh giả các đại nhân còn trên chiến trường chém giết, trong thời gian ngắn về không được. Tương tự đối thoại tại mặt khác hai cái trong cấm địa trình diễn. Thi thiếu hoạt động cánh. Xuyệt. Ta giống như nghe được đại tần thiết kỵ thanh âm. Thi Nguyên Hổ nổi giận mắng, ngươi hắn mụ lỗ thai điếc, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Thế mà nó chân sau lại không ngừng run rẩy. Cái này bốn phía cấm địa bán thánh hung thú bây giờ đã thành chim sợ cảnh quang. Âm thi đài cấm địa là bọn hắn bên trong tối cường mấy cái cấm địa một trong. Dù sao thi cỏ rêu bọn hắn quá mức quỷ dị, cực khó đối phó. Nhưng bọn hắn lại bị tần hoàng diệt. Bọn hắn sợ hai tần hoàng đến cửa đòi nợ. Dù sao bọn hắn cái này vạn năm qua đối với nhân tộc làm sự tình, sát thực tội lỗi chống chất, muốn cái gì tới cái đó. Ầm ầm, bốn phía cấm địa mái vòm ầm vang nổ tung. Tam Long một người mỗi người nhìn lấy chính mình cấm địa. Cấm địa trên không, ba đầu chí cao tiên long chiếm cư trong mây, mắt rồng đỏ thâm như máu, long lân trong khe hở phun nóng rực hơi nước, cả đầu long giống như là nung đỏ bàn ủi, liền hô ra long tức đều đem không khí đốt đến bầm mèo. Càng kinh khủng chính là vị kia đạp không mà đứng đế vương, Lý Thái Thương toàn thân bốc lên tử kim khí diễm, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn quy tắc lưu chuyển. Cả người giống tòa sắp phun trào hỏa sơn, liền quặng tóc đều tại đôm đốp nổ vang. Cái kia Tam Long cùng một người xem ra thì nín đến sắp nổ tung, bước lên hơi nước, toàn thân đỏ tươi. Chạy a! Tứ đại cấm địa hung thú trong nháy mắt vỡ tổ, hướng đông bay, đánh rắm. Phía tây, tất cả cấm miệng, chia nhau chạy. Đáng tiếc thì đã trễ, mượn các ngươi thân thể sử dụng. Lý Thái Thương cười gần nói. Lý Thái Thương một quyền đánh ra, quyền phong bên trong kim một thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc hình xoắn ốc xen lẫn, phong lôi quang ám tứ tượng chi lực dây dưa bạo liệt. Một quyền này đi xuống, toàn bộ hàn thủy cấm địa nhiệt độ trong nháy mắt theo độ không tuyệt đối tiêu thăng đến thái dương hải tâm. Ầm ầm. Cái này kinh thiên sát chiêu long lánh chấn kinh thế gian quang huy. Tại cái này kinh thiên sát chiêu quang huy bên trong, bọn hắn gặp được mỗi người thái mãi. Không biết qua bao lâu, tứ đại cấm địa triệt để biến thành phế tích. Lý Thái Thương đứng ở đám mây, quanh thân sôi trào quy tắc chi lực rốt cục lắng lại, từ kim đế khí nội liễm liên tới lấy trên da đỏ thẫm cũng dần dần rút đi. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Hô, dễ chịu. Hắn đọc lại quá lâu, cần một cái chỗ tháo nước. Rất không may, hung thú cấm địa làm cái này chỗ tháo nước. Đúng lúc này, hắn chú ý tới hệ thống bên trong lặng lặng nằm hai lần triệu hoán số lần. Ừm, hẳn là trong 7 ngày này tự động đánh dấu. Lần này lại là cái gì võ tướng? Có điều, vô luận cái gì võ tướng, đều thay thế không được khứ bệnh trong lòng ta vị trí. Hệ thống, sử dụng hai lần triệu hoán số lần. Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong đinh. Hệ thống triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ triệu hoán 10 vạn bạch mã nghĩa tổng. Thôi đi, muốn triệu hoán công tôn toàn. Lý Thái Thương khinh thường nói. Công tôn toàn há có thể cùng hắn quán quân hầu so sánh. Đinh. Hệ thống triệu hoán bên trong đinh. Hệ thống triệu hoán thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thường thắng tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long. Thật là thơm. Chương 125, Bạch Bảo Ngân Thương Triệu Tử Long. Chương 125, Bạch Bảo Ngân Thương Triệu Tử Long. Bạch Mã Nghĩa Tổng, công tôn toàn dưới trướng tinh nhuệ khinh kỵ binh, bởi vì đều là cưỡi ngựa trắng mà gọi tên. Kỳ thành viên nhiều vì thiện xạ vùng biên cương dũng sĩ, kỹ thuật tinh xảo, đi tới như điện, lấy cung tiễn du kích nổi tiếng, từng khiến Ô Hoàn, Tiên Ti chờ hồ kỵ nghe tin đã sợ mất mật. Thế mà, Lý Thái Thương đối nắm giữ dạng này một chi khinh kỵ binh vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu hứng phấn. Cái này thiên hạ, luận khinh kỵ binh, ai có thể so ra mà vượt Hoắc Khứ Bệnh Phiêu kỵ quân đoàn. Lớn nhất khiến Lý Thái Thương ngạc nhiên, vẫn là Triệu Vân Triệu Tử Long a. Nhân vật, Triệu Vân cảnh giới, bán thánh cửu trọng công pháp, ngân thương đoạn hải long nộ công Triệu Vân Triệu Tử Long. Một cái tập hợp dũng, trung, trí, nhân vào một thân hoàn mỹ võ tướng. Cùng ra cắt lượng một dạng, cả đời không tì vết. Thục Hán trong hàng tướng lãnh, Quan Vũ có ngạo cốt chi tì vết, Trương Phi có bạo ngược đắn, Mã Siêu có gia tộc vết vẩn. Duy Triệu Vân, cả đời trắng tinh không tì vết. Người này võ nghệ tại diễn nghĩa bên trong một mực mơ hồ không rõ. Bởi vì làm căn bản không rõ ràng hắn mạnh bao nhiêu. Cả đời đơn đấu chưa thua, có thể xương thường thắng tướng quân. Coi như đến lao niên, đều nhanh hắn nương 70 tuổi, liền miệng không kịp tở, thì lực chém hàng đức phụ tử 5 người. Thuần thuần một nhân hình bạo long. Chỉ có thể nói, chớ chọc tính tình tốt Triệu Vân nổi giận. Lúc đó Thủy Kỳ Lân Nhi, rất cung kính xưng một tiếng lao tướng quân, Triệu Vân cũng liền cùng ngươi đùa giỡn một chút. Phàm là phát động mây giận giữ cái này một điều kiện, ngươi liền đợi đến bị ngân thương thông nhất trăm cái lỗ thủng đi. Mà Triệu Vân sự tích bên trong lớn nhất làm cho người khen ngợi không ai qua được, trưởng phản pha bảy vào bảy ra. Đơn độc xông tảo quân trăm vạn đại quân, chém giết danh tướng hơn 50 viên, cứu á đấu như vào chỗ không người. Dẫn tới hậu thế người thường trêu chọc, Lưu Thiện cùng hắn Triệu Thúc năm đó ở trường phản pha bảy vào bảy ra, cặc cặc giết lung tung. Triệu Thúc phụ trách giết lung tung, Lưu Thiện phụ trách cặc cặc. Mà lại, Lưu Thiện thủy chung dẫn trước hắn Triệu Thúc nửa cái thân vị. Thật là oai phong lẫm liệt sát khí tung bay bắt vương hộ giá lộ ra công lao. Đằng sau, Lưu bị gặp Triệu Vân một thân máu, cứu trở về hoàn hảo không chút tổn hại Lưu Thiện thời điểm, trực tiếp đem Lưu Thiện ném xuống đất. Vì cái này một trẻ con, cơ hồ tổn hại ta một viên thượng tướng a. Mụ, vì như thế cái con bê, kém chút đem ta tứ huynh đệ gãy. Lý Thái Thương tin tưởng ngay lúc đó Chiêu Liệt Đế tuyệt đối là thật tâm thật ý Lưu Bị là cái gì người. Đó là đem thủ tốc chi tình nhìn so với chính mình mệnh, so với chính mình Giang Sơn còn nặng người. Trương Phi ném Từ Châu, đem hai cái tẩu tử đều mất đi, Lưu Bị đều không bỏ được đối Trương Phi nói một câu lời nói nặng. Tự phụng phịu nhẫn nhịn câu. Huynh đệ như tay trần, thê tử như y phục. Quan Vũ bị Đông Nô bọn chuột nhắt làm hại, tha rằng không cần cái này thiên hạ, cũng muốn cử binh phản nô. Vì hắn nhị đệ báo thủ. Đương thời cho ra các thừa tướng đều cả hỏng mất. Mà Triệu Vân dù chưa cùng bọn hắn ca tam đảo viên kết nghĩa, nhưng tại Lưu Bị trong lòng, vẫn luôn là Lưu Quan Trương Triệu tứ huynh đệ. Đổi lại là Lý Thái Thương tâm lý một dạng. Triệu Vân hoàn mỹ như vậy võ tướng, trong lịch sử cũng không có mấy cái a. Thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu như nói, Hoắc Khứ bệnh ít như vậy năm thông soái, đại biểu là khai cương thác thổ thiếu niên nhiệt huyết. Phong Lang cư tư phong khoáng, ở Mã Hán Hải bao la hùng vĩ, đó là mỗi cái nam nhi đều hướng tới tuyệt thế công lao sự nghiệp. Triệu Vân cũng là một loại khác. Tại chủ công nguy nan thời điểm, không rời không bỏ. Một mình trùng sát trăm vạn đại quân, cứu trở về ấu chủ. Để chủ công thả rằng bỏ qua thân tử cũng không muốn hao hết mảy may tình nghĩa. Cũng là một loại khác nam nhân mộng tưởng rồi. Triệu Tử Long ở đâu? Có mặt tướng. Trong chốc lát, chân trời dáng mây cuộn cuộn, một đạo mát lạnh đáp lại xuyên thấu trời cao. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một cưỡi ngựa trắng đạp vân mà đến. Ngay lập tức đem lĩnh bạch bào ngân giáp, long đảm lượng ngân thương hàn quang lạnh thấu xương, chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hắn dục ngựa mà tới, móng ngựa bước qua chỗ, lại có đóa đóa tường vân nở rộ. Cái kia bạch mã thần tuấn phi thường, bốn vó sinh phong, trong chớp mắt liền đi tới gần. Triệu Vân tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Thường Sơn Triệu Vân, bái kiến bệ hạ. Tử Long tướng quân mau mau xin đứng lên. Lý Thái Thương nắm chặt Triệu Vân tay đem đỡ dậy. Lý Thái Thương quan sát tỉ mỉ lấy vị này cả đời không tì vết đến Triệu Vân, càng xem càng là kinh thán, tay đều không bỏ được buông ra. Triệu Vân khuôn mặt phi thường anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, tị nhược huyền đảm, môi như bôi son, mặt như ngọc giống như trắng non tinh tế tỉ mỉ. Thi liên cặp kia cầm thương tay, đều như lữ trí cây cỏ mềm mại giống như tinh tế tỉ mỉ. Như vậy tuấn mỹ vô cùng dung nhan, vốn lại phối thêm một thân anh tuấn uy vũ chi khí, ngân giáp bạch bảo ra thân, không những không hiện âm nhu, ngược lại tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục tiên tướng phong phạm. Lý Thái Thương trong mắt tràn đầy yêu thích chi ý chấm đến Tử Long tướng quân, như hổ thêm cánh vậy. Hoắc Khứ bệnh, a. Lý Thái Thương người này, trong miệng không có gì từ. Gặp văn thần thì như cá gặp nước, gặp võ tướng thì như hổ thêm cánh. Vậy hạ. Một tiếng rồn dập kêu gọi từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy đại tần chúng thần chính vô cùng lo lắng chạy đến. Ra cắt lượng một ngựa đi đầu, chạy như bay, trong tay quạt lông đều quên lay động, rộng lớn ống tay áo tại chạy gấp bên trong bay phất phới. Bạch. Ra cắt lượng trong nháy mắt vọt đến Lý Thái Thương bên người, lại không để ý quân thần chi lễ, vòng quanh đế vương liền chuyển ba vòng. Quạt lông thỉnh thoảng vỗ nhẹ Lý Thái Thương bả vai, phía sau lưng. Cái này tại đại tần có thể xưng đi quá giới hạn hành động, cũng liền Hoắc Khứ bệnh cùng bị này ra cắt thừa tướng dám làm. Khương Minh, chẳng không có việc gì. Lý Thái Thương bất đắc dĩ nói. Nhìn đến Lý Thái Thương không sau đó, ra cắt lượng nhẹ nhàng thở ra. Quay người đối phía sau chạy tới mọi người cất cao giọng nói. Vậy hạ không việc gì. Hô chỉnh tề thổ khí tiếng vang lên, đại tần chúng thần lúc này mới yên lòng lại. Cảnh tượng này quả thực làm cho người cảm khái. Nhạc Phi lồng ngực kịch liệt chập trùng, Viên Thiên Cương mặt nạ đều sai lệch nửa bên, Lý Phủ Diêu khuôn mặt tiểu tụy. Thi Liên tại phía xa Trường An, từ trước đến nay đoan trang lữ trí, tóc đều rối bời, kém chút đem mực nước làm nước trà uống. Nói thật, đừng nhìn bọn hắn đều là có thể ngăn cơn sóng dữ của Hoa Hạ anh tài, nhưng làm Lý Thái Thương cái này ngây thơ ra chuyện thời điểm, bọn hắn so với ai khác đều muốn sốt sắng. Bọn hắn thà rằng đối mặt trăm vạn đại địch, cũng không muốn Lý Thái Thương ra chuyện. Lý Thái Thương nhìn lấy mọi người bộ dáng chật vật, cau mày nói: "Các ngươi sao đến hốt hoảng như vậy? Các ngươi dạng này còn thể thống gì, chấm bất quá là." "Vậy hạ." Gia Cát Lượng đột nhiên đánh gãy, quạt lông chỉ hướng nơi xa còn đang bốc khói cấm địa phế tích. Vị này từ trước đến nay ôn tồn lễ độ thừa tướng, giờ phút này thanh âm đột nhiên cất cao 8 độ, liên phát quan đều giận đến hơi hơi rung động. Ngài quản cái này gọi bất quá là. Hắn một bước tiến lên trước, lại không để ý chút nào quân thần lễ nghi, quạt lông cơ hồ yếu điểm đến Lý Thái Thương trong núi. Đương thời ngài hai mắt đỏ thẫm, quanh thân khí thế bạo động, cái kia trạng thái rõ ràng không đúng. Ngài không rên một tiếng, thì một thân một mình đối mặt tứ đại hung thú cấm địa. Gia Cát Lượng nói đến đây, thanh âm đều có chút phát run. Ngài có biết hay không, an nguy của ngài không chỉ là cá nhân ngài, càng là toàn bộ đại tần. Ngài phàm là xảy ra chuyện gì, đại tần làm sao bây giờ? Trong triều trăm vạn tướng sĩ làm sao bây giờ? Thiên hạ ước vạn dân chúng làm sao bây giờ? Gia Cát Lượng bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết giáo. Lý Thái Thương bị dôi đến á khẩu không trả lời được, tự biết đối lý. Ho nhẹ một tiếng. Khổng Minh A, cái này. Bệ hạ đừng ngắt lời. Gia Cát Lượng càng nói càng kích động. Sáng thường nói quán quân hầu lỗ mãng, có thể ngài hành động hôm nay, so với hắn còn muốn lỗ mãng 10 lần. Chí ít quán quân hầu còn biết mang binh, ngài ngược lại tốt. Lý Thái Thương đem ánh mắt nhìn hướng quân thần. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Mao Tương túi đầu trầm mặc, làm bộ nghiên cứu Tú Xuân đao phía trên đường vân, dường như đột nhiên đối binh khí đoán tạo sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Viên Thiên Cương dưới mặt nạ khỏe miệng khẽ nhếch. Từ trước đến nay tích tự như kim bất lương xoài nói, thừa tướng cao kiến. Nhất làm cho Lý Thái Thương tâm hàn chính là, liền luôn luôn trung hậu thành thật Nhạc Phi đều ồm ồm nói. Mặt đem, cảm thấy thừa tướng nói đến có lý. Nói xong còn chột dạ quay mặt qua chỗ khác. Hắn cận thị cao lực sĩ, giang giặc thở dài. Bệ hạ, xin ngài về sau không muốn còn như vậy. Hắn thân mật muội muội Lý Phù Diêu, tức giận đến hốc mắt đều đỏ, thẳng thắn. Nhị ca, ngươi lần này thật là hồ nháo. khá lắm, chấm thân muội muội đều làm phản rồi. Hắn mụ, các ngươi đây là muốn làm gì? Các ngươi một nhóm người này đều hướng về Lô nói rõ, các ngươi là đế đảng vẫn là tướng đảng? Đầy triều văn võ đều là thừa tướng người. A, cái này thừa tướng là Gia Cát Lượng a, cái kia không sao. Mọi người lao nhau ở giữa, chỉ có Triệu Vân An tĩnh đứng ở tại chỗ, nhưng trong mắt cũng đầy là chấn kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này quân thần ở chung hình thức. Lý Thái Thương đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Triệu Vân trên thân. Thử Long, mau tới nhận thức một chút. Đã thấy vị này mới tới tướng quân cung kính hành lễ. Mây mới đến, nhưng xem thừa tướng nói, tự Châu Ngọc, liền Tử Long đều. Lý Thái Thương giờ phút này vô cùng tưởng niệm Hoắc Khứ Bệnh, cũng chỉ có hắn quán quân hầu sẽ vào lúc này, vô độ được nói, muốn ta nói, bệ hạ làm tốt lắm. Có thể nghĩ lại, tiểu tử kia câu tiếp theo tám thành là, cũng là lần sau nhớ mang ta theo. Đến, cũng là thêm phiền chủ. Mấy canh giờ sau, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ cấm điện. Gia Cát Lượng rốt cục đình chỉ thuyết giáo. Lúc này, hắn mới chú ý tới Lý Thái Thương bên người cái kia đạo bạch bảo ngân giáp thân ảnh. Trong lòng đột nhiên không khỏi vì đó run lên. Hắn không tự chủ được đều, thanh âm bên trong mang theo chính mình cũng không có phát giác kích động. Tử Long tướng quân, thừa tướng. Gia Cát Lượng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ cùng Triệu Vân nói chuyện với nhau. Bọn hắn mặc dù không có kiếp trước ký ức, có thể khi bọn hắn gặp mặt thứ nhất thời điểm, đều cảm thấy đối phương cực kỳ thân thiết. Hai người rõ ràng chưa từng gặp mặt, giờ phút này lại giống như là xa cách từ lâu trùng phùng cố nhân. Gia Cát Lượng bước nhanh về phía trước, quạt lông không tự giác run rẩy. Nói đến kỳ quái, sáng mới thấy tướng quân, cảm giác giống như đã từng quen biết. Triệu Vân nhẹ giọng nói tiếp, mây gặp thừa tướng, cũng giác tâm tóc nóng. Nơi xa, Lý Thái Thương nhìn lấy cái này một màn, khẽ thở dài. Có ít người đã định trước sẽ trùng phùng. Chương 126, dám sao chép ta Đại Tần quốc hảo. Chương 126, dám sao chép ta Đại Tần quốc hảo. Hình ảnh đi vào Hoắc Khứ Bệnh nơi này. Hoắc Khứ Bệnh lười biếng nằm tại trên giường ngọc nhỏ, bên cạnh hai vị tiên tử chính cẩn thận từng ly từng tí vì hắn đấm vai xoa chân. Quanh người hắn quấn quanh lấy cuồng bạo tiên lôi quy tắc, hồ quang điện đôm nốt rung động, dọa đến hai vị tiên tử đầu ngón tay đều đang phát run. Bán thánh nhị trọng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn tu vi vậy mà tinh tiến nhanh như vậy. Hoắc Khứ Bệnh không chỉ một lần ở trong lòng mặc niệm, bệ hạ nhanh một chút, ngài nhanh hơn chút nữa, đợi ngài đột phá thánh giả, ta ắt có niềm tin trở về. Đáng nhắc tới chính là Lý Thái Thương tu vi bị bán thánh ngũ trọng tiên. Vạn tượng tàng kinh các bên trong, bán thánh cảnh công pháp điện tịch chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra. Bất quá, trên giá sách điện tịch chỉ hiện ra Lý Thái Thương đã nắm giữ quy tắc văn chương. Cái này khiến Lý Thái Thương càng thêm chắc chắn muốn dung luyện thiên địa ở giữa sở hữu quy tắc đại đạo quyết tâm. Chân cổ điểm, mệt mỏi chút không có gì. Không thể để cho hậu nhân không có đọc sách. Hoắc Khứ Bệnh đột phá, dẫn tới Tàn Hà chân nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hảo tiểu tử, ngươi là như thế nào đột phá? Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói. Ấu quyền há có thể biết rõ Thương Long. Nếu là người khác như vậy vô lễ, Tàn Hà chân nhân sớm đem đập thành thịt nát. Nhưng giờ phút này hắn không những không giận, ngược lại hưng phấn đến tròm râu loạn chiến. Thật sự là vạn cổ vô nhất thiên tiêu. Lão phu truyền thừa có người kế tục a. Hoắc Khứ Bệnh ngay vậy, rốt cục mở ra một con mắt. Lão Đông Tây, ai muốn học ngươi cái kia phá công pháp? Đầu ngón tay hắn nhảy nhót lấy một luồng tử lôi. Thấy không? Đây mới là chính thống. Tàn Hà chân nhân nheo mắt lại, trên mặt chất đầy mê hoặc đủ cười. Tiểu Hữu à, ngươi cái này lôi pháp bên trong trộn lẫn lấy hoàng triều ân ký, chẳng lẽ thì cam tâm vĩnh viễn chịu làm kẻ dưới? Lấy ngươi thiên tư. Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên bóp nát trong tay tiên quả, ngồi thẳng người, quanh thân lôi quang tăng vọt. Lao thất phu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kỳ Lân làm phụ chân long, nhà ta bệ hạ, hắn nếu bị ngày, ta nguyện bị ảnh, hắn nếu là thiên, ta cam bị mây. Đương nhiên, muốn là ngày nào bệ hạ muốn làm hôn quân, cái kia ta chính là thế gian hung ác nhất manh thú. Tàn Hà chân nhân còn muốn lại nói cái gì, đột nhiên sắc mặt đổi biến, mãnh liệt quay đầu nhìn về chân trời. Lại đột nhiên biến sắc, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa khói bụi cuồn cuộn, cờ xí phân phật. Một chi áo đen hắc giáp đại quân giống như thủy triều vào tới, cái kia cờ xí trong gió xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hoắc Khứ Bệnh thấy thế lại hỉ, nhảy lên một cái. Hai tay chống nạnh, như bức hồng hồng nói. Ha ha ha. Lao đầu. Thấy không? Nhà ta bệ hạ tiếp ta đến rồi. Ngươi xong đời. Yên tâm. Những ngày này cũng ăn ngươi không ít hảo đồ vật. Ngươi về sau thì làm ta dưới trướng một tốt. Nói xong, vừa nhìn về phía cái kia hai cái run lẩy bẩy tiên tử. Không có việc gì, là nhà ta bệ hạ, các ngươi hai cái xoa bóp kỹ thuật không tệ, coi như ta theo quân thị nữ đi. Chỉ có thể nói Hoắc đại thiếu quan là hưởng thụ chủ, lúc này thời điểm đã hướng về hành quân tác chiến thời điểm, để mấy cái thị nữ xoa bóp. Tàn Hà chân nhân tức giận đến ria mép loạn chiến, giận dữ hét: "Ngu xuẩn, ngươi đạp mã không biết chữ sao? Cái kia đạp mã là phụ, không phải tần." Hoắc Khứ Bệnh kinh hãi, tập trung nhìn vào. Tần phụng hai chữ tương tự, cái kia cờ xí phía trên đúng là phụ. Hoắc Khứ Bệnh giận tím mặt, quanh thân lôi quang nổ tung. Ta thảo bọn hắn tổ tông 18 đời, cái gì cầu thí đồ chơi, cũng dám sao chép ta Đại Tần quốc hảo. Tàn Hà chân nhân tuyệt vọng vỗ trán. Ngu xuẩn a, ngu xuẩn a, như thế thiên phú, như thế khí vận, làm sao lại xuất hiện tại tiểu tử này trên thân? Ngày bình thường rất cơ trí, hơi dính phía trên nhà hắn bệ hạ, nhà hắn Đại Tần, thì cũng mất trí một dạng. Thời khắc này Hoắc Khứ Bệnh đã triệt để bạo đầu. Hắn tại Tàn Hà chân nhân linh lực trói buộc bên trong điên cuồng dãy rủa, quanh thân lôi quang nổ tung, đem trọn tòa biệt viện mái ngói đều tung bay hơn phân nửa. Lao đầu, nhanh buông ra ta, không giết bọn hắn không đủ cho hạ giận. Tàn Hà chân nhân chết níu lại cổ áo của hắn, tức giận đến ria mép đều đang phát run. Tiểu Thọ tệ tử, đây chính là Đại Phụng Chư Hầu quân đội, thánh giả chính là đến đại thánh đều có. Hoắc Khứ bệnh giận mắng, ta bất kể hắn là cái gì cầu thí vương triều, mà nó dám sao chép ta Đại Tần quốc hảo, không đem hắn tổ phân đối, ta Hoắc Chư viết ngược lại. Hoắc Khứ bệnh đối với nơi xa nổ hống, phụng quân tạm chúng nghe, hôm nay không đem các ngươi đánh nghị giả xịt tới, lao tử thì không gọi Hoắc Khứ bệnh. Đại Phụng quân đội nghe được câu này, hành quân tốc độ nhanh hơn. Chương 127, lão đầu này tà tính vô cùng. Chương 127, lão đầu này tà tính vô cùng. Tàn Hà chân nhân chửi ầm lên, thánh giả cựu trọng uy áp ầm vang bạo phát, cả tòa linh phong đều tại rung động. Ngươi cái ngu muội đồ vật, cái kia Đại Phụng chư hầu trong quân đội có thể là có đại thánh tồn tại, ngươi là muốn chết phải không? Hoắc Khứ bệnh tuy nhiên xem ra cuồng loạn, có thể trong mắt lại cất giấu thư thái. Lão đầu, ngươi đường đường thánh giả cựu trọng, liền lịch phạt đại thánh đảm lượng đều không có sao? Vậy ngươi mỗi ngày thổi ni mã ngươi môn công pháp kia đâu? Liền chui đít đều ngại cứng rắn. Ngươi! Tàn Hà chân nhân một miệng lao huyết vọt tới cổ họng, khô gầy ngón tay run rẩy. Hắn rất muốn nộ hống, ngươi làm người người đều là ngươi loại này bị trời cao chiếu cố sủng như sao? Nhưng lời đến khỏe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Không được, cái này vô liêm sỉ liền đợi đến nghe lời này đâu, không thể cho hắn mắng thoải mái. Đại Phụng quân đội như hắc vân tiếp cận, cờ sĩ phân phật, thiết giáp dày đặc. Bốn phía đám tán tu như chim sợ cảnh cong giống như chạy tứ phía, có người trong lúc bối rối thậm chí đụng độ một tòa đại sơn. Mặt mày xám xịt cũng không kịp thu thập. Xem ra, bất luận cảnh giới cao bao nhiêu, ở thế giới nào, người bình thường vẫn như cũ sợ hai quân đội. Chuyện gì xảy ra? Vân Hoang Hầu quân đội sao lại tới đây? Một tên áo xanh tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run. Bên cạnh con gùi thuốc lão giả híp mắt trông về phía xa, đột nhiên hít sâu một hơi. Nhìn thống lĩnh quân đội chủ tướng tựa như là tiêu liệt. Chuyện gì đem hắn đưa tới? Cái tên này vừa ra, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Nhưng mọi người cũng ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Liệt quân đội sẽ không làm khó bọn hắn tán tu. Tiêu Liệt, cái kia tại người thú chiến trường một người độc chiến ba vị hung thú đại thánh sát thần, hắn không phải lâu dài đều tại người thú chiến trường giết địch sao? Chuyện gì có thể đem hắn kinh động đi ra? Mọi người theo quân đội tiến lên phương hướng nhìn lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đi phương hướng là huyết liên thánh địa. Vậy liền không kỳ quái, Tiêu Liệt người này hận nhất ma đạo, năm đó vì tiêu diệt một cái tà tu môn phái, quả thực là truy sát 3000 thế giới. Gùi thuốc lao giả lại nhíu mày. Có thể huyết liên thánh địa mặc dù được xưng ma đạo, hành sự lại so một ít danh môn chính phái còn quý củ. Xuyệt. Áo xanh tu sĩ gấp đội vàng che miệng của hắn. Lao đầu, ngươi không muốn sống nữa. Tại Tiêu tướng quân trước mặt nói cái này. Tiêu tướng quân vẫn luôn nói, ma đạo thì là ma đạo. Nơi xa đỉnh núi, mấy cái không kịp đảo tẩu tán tu chính liều mạng hướng trên thân đập ẩn thân phủ. Một người trong đó tay run dữ dội hơn, lá bùa đều gián phản, vẻ mặt đưa đám nói. Song song, lần trước Tiêu Liệt đi ngang qua Thanh Hà Sơn, thuận tay liền đem trên núi ma tu cho tiêu diệt, có thể cái kia rõ ràng là cái nghiêm túc đan tu a. Cũng bởi vì hắn mặc hắc bào luyện độc đan. Hắn im bặt mà dừng, bởi vì Đại Phụng quân trận bên trong đột nhiên dâng lên một đạo huyết sắc đao mang, huyền quan trường không. Chỗ này đỉnh núi trực tiếp bị bình định. Đại tướng Tiêu Liệt uy phong lẫm liệt, ngồi ngay ngắn mặc ngọc lân mã phía trên, người khoác trọng giáp. Hắn hai mắt như đuốc, chiếc khóa chặt nơi xa huyết liên thánh địa bốc hơi linh khí, phải tay cầm đao. Phó tướng dục ngựa tiến lên, nói: "Tướng quân, phía trước cũng là huyết liên thánh địa. Theo tham tử báo, thánh địa bên ngoài kết giới đã mở, hình như có phòng bị." Tiêu Liệt gật gật đầu, nói: "Tốc độ cao nhất hành quân, tiêu diệt cái này ma đạo thế lực." Duy Phó tướng ôm quyền lĩnh mệnh, nhưng lại chần chờ nói bổ sung: "Tướng quân, quân hầu nói đúng lắm, chỉ cần đem mất trộm bạn quân Bạch Thiên Câu muốn trở về là được, có thể không đánh sẽ không đánh. Như có thể hòa bình thương lượng." Tiêu Liệt liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn rời đi dưới trướng của ta, ta không lưu." Phó tướng giật mình, cúi đầu, thần sắc cung kính: "Thuộc hạ không dám." Tự tướng quân đem thuộc hạ theo hung thú trong nhập cứu, thuộc hạ đã thể, cái mạng này đều là tướng quân. Tiêu Liệt ánh mắt hơi chậm: "Nhớ kỹ, ta Tiêu Liệt binh, xưa nay không ngừng là ngự ngoại địch. Ta đại phụng những quân đội khác, chỉ muốn ngự ngoại địch, mà không để ý ma đạo thế lực những thứ này giới nấm ngoài ra chi tận. Hung thú cùng quốc khác quân đội là ngoại địch, những thứ này ma đạo nghiệt trướng cũng là bên trong mục nát. Không phục giáo hóa, không phục điều động, dám cướp bóc triều đường cho bảo, càng là độc hại ta đại phụng bách tính. Không thừa cơ tiêu diệt những thứ này ma đạo thế lực, chẳng lẽ muốn chờ những sâu mọt này đem ta đại phụng căn cơ gặm ăn hầu như không còn sao?" Với anh, quân trận bên trong sở hữu phá linh nổ lên một lượt dây cùng, tên nọ phía trên quấn quanh phủ lục bắt đầu phát sáng. Cái kia uy thế đủ để bắn giết trụ võ thậm chí hồng hoang sơ cảnh cường giả. Phó tướng hít sâu một hơi, đông nhiên rút ra bội kiếm. Mặt tướng thỉnh làm tiên phong. Nguyễn Vi tướng quân chém ra thánh địa sân môn. Tiêu Liệt cười to, đao phong trực chỉ thương cung. Tốt. Thì khiến cái này ma đạo tạp chủng kiến thức một chút. Cái gì là chân chính vương sư thiết kỵ? Đợi Tiêu Liệt quân đội đến từ huyết liên thánh địa trước sân môn. Mấy bạn thiết kỵ sát khí ngưng kết, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Chỉ thấy huyết liên thánh địa đột nhiên truyền đến từng tiếng biệt kiếm âm. Huyết liên thánh địa trưởng lão nhóm xuất hiện. Huyết liên thánh địa nhân vật số 2, Đỏ Hà chân nhân cười ha hả xuất hiện. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiêu tướng quân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Tiêu Liệt lạnh hừ một tiếng, lười nhắc tới cái cỏ. "Giao ra Vạn Quân Bạch Thiên Câu, ta cho các ngươi thông khoái." Đỏ Hà chân nhân nhíu mày. "Vạn Quân Bạch Thiên Câu? Chưa từng nghe nói qua a." Bạch. Huyết sát đao mang chợt hiện. Huyết quang nổi lên. Phúc. Đỏ Hà chân nhân cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi phun tung tóe. Đỏ Hà chân nhân rên lên một tiếng, hắn lảo đảo lui vào sau lưng trưởng lão trong ngực, sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Liệt thu đao vào vỏ. Hiện tại nghe nói không? Bên trong sơn môn nhất thời hồng quang đại thịnh, 36 đóa huyết liên phá không mà lên. Mỗi một đóa liên đài phía trên đều là đứng thẳng một vị khí tức ngập trời trưởng lão, uy áp như vực sâu biển lớn, chấn động đến hư không bặm mèo. Đều là tại thánh giả chi cảnh. Cầm đầu Bạch Mi trưởng lão gầm thét, âm thanh như lôi đình. Tiêu tướng quân đây là ý gì? Muốn cùng ta huyết liên thánh địa không chết không thôi sao? Tiêu Liệt cười lạnh, huyết sát trường đao chỉ xéo mặt đất. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đỏ Hà chân nhân sắc mặt kỳ biến, vội vàng đưa tay ngăn lại tất cả trưởng lão, kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Tiêu tướng quân bất giận, việc này tất có hiểu lầm. Ta huyết liên thánh địa từ trước đến nay kính trọng đại phụng quân triều, sao dám tư tàng thần khí? Bọn hắn huyết liên thánh địa có thể ngăn không được đại phụng quân chính quy. Tới giao chiến, như bỏ ngựa cản xe. Hắn quay đầu quát chói tai, nhanh đi thỉnh Tản Hà giáo chủ. Hắn hẳn phải biết vạn quân Bạch Thiên Câu manh mối. Tất cả trưởng lão nghe vậy, thần sắc khác nhau. Bọn hắn đều biết, Tản Hà giáo chủ trong tay có một cái thần bí lưỡi câu, thánh địa bên trong hơn phân nửa đệ tử đều là hắn năm đó theo luân hãm hung thú thế giới móc ra tới. Nếu nói người nào khả năng nhất có dấu vạn quân Bạch Thiên Câu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thế mà, vài phút về sau, một vị trưởng lão sắc mặt khó coi trở về. Tại Đỏ Hà chân nhân bên tai nói nhỏ vài câu. Cái gì? Đỏ Hà chân nhân trừng to mắt, đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân kịch chấn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tản Hà chân nhân chỗ kia linh phòng, hóa thành phế tích. Tản Hà chân nhân không biết tung tích. Sao lại thế? Hắn tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tiêu Liệt thấy thế, trong mắt sát ý tăng vọt. Chúng tướng nghe lệnh, tiêu diệt huyết liên thánh địa. Giết! Thiết Kỵ giận dữ hét lên, sát khí ngưng kết thành huyết sắc chiều rừng, bao phủ sân môn. Mà Tiêu Liệt trong tay trường đao đã chém ra. Đại thánh cảnh một đao, tê thiên liệt hải. Huyết sắc đao mang như nộ lòng gào thét, chém thẳng vào huyết liên thánh địa tất cả trưởng lão. Thời gian trở lại một nén nhang trước đó, Tản Hà chân nhân lưỡi câu trực tiếp câu ở Hoắc Khứ Bệnh. Tiểu tử, nơi này không thể ở nữa, theo ta rời đi. Nói xong, nhấc vung tay lên, tay áo bung lên, không gian như vải vóc giống như bị xé mở một đạo đen nhánh vết nước, đang muốn đào vong. Hoắc Khứ Bệnh nhướng mày, quanh thân lôi quang nổ tung, lại không thể chấn khai cái kia quỷ dị lưỡi câu. Trầm giọng nói, ngươi mặc kệ ngươi thánh địa. Tản Hà chân nhân sắc mặt cấp bách, dây câu đông nhiên nắm chặt. Bọn hắn là bọn hắn, lão phu là lão phu. Tiêu Liệt cái kia tên điên mang theo đại phụng thiết kỵ giết tới. Đám kia lão đông tây còn có thể thay chúng ta kéo lên nhất thời nữa khắc. Không có thời gian, đi thôi. Nói xong, dùng lực một chảo, liền muốn đem Hoắc Khứ Bệnh mang đi. Hoắc Khứ Bệnh chỉ một thoáng khắp cả người phát lạnh. Tản Hà chân nhân trong câu chữ lộ ra một cái ý tứ, muốn ném cái này to lớn thánh địa chạy trốn, đem thuộc hạ của mình nhóm tất cả đều coi như phá hôi. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hoắc Khứ Bệnh chỉ cảm thấy cự lực đem hắn kéo lấy. Hoắc Khứ Bệnh giận quá thành cười, lôi đỉnh từ trong cơ thể nổ bắn ra, hóa thành ngàn vạn điện xà cắn xé dây câu. Ngươi hắn mụ cái kém cỏi bùn mềm. Ngươi để ngươi thánh địa người nghe ta hiệu lệnh, ta bảo vệ ngươi thánh địa bất diệt. Hoắc Khứ Bệnh quanh thân lôi quang nở rộ, thế mà lại bù không được cái kia vạn quân Bạch Thiên Câu tự thần lực. Ấu chí, Tản Hà chân nhân cười lạnh, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời, sống sót mới có tư cách bàn điều kiện. Không gian vết nước đã mở rộng đến hơn trượng, kinh khủng hấp lực đem chung quanh đá vụn gạch ngói vụn đều cuốn vào. Hoắc Khứ Bệnh cắn răng chống cự, bất lực cải biến kết cục. Đông nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nơi hẻo lánh, phục thị hắn hai tên tiên tử chính co rúm lại tại đoạn trụ bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt, hắn quát lên một tiếng lớn, lôi quang đông nhiên hóa thành hai đầu xiềng xích, cuốn lấy hai nữ vào eo, đông nhiên kéo đến bên cạnh. Đi. Tản Hà chân nhân còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Khứ Bệnh đã dưới nách kẹp lấy hai nữ, mượn lưỡi câu lôi kéo chi lực, chủ động đụng nhập không gian vết nước. Chương 128, Triệu Tử Long đơn kỵ diệt cấm địa. Chương 128, Triệu Tử Long đơn kỵ diệt cấm địa. Không biết qua bao lâu, Hoắc Khứ Bệnh quay đầu nhìn về phía huyết liên thánh địa phương hướng. Cho dù cách nhau rất xa, cái tia đạo chém liệt thiên khung huyết sắc đao mang vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, giống như là một đạo xé rách thế giới bất thường, đem tầng mây một phân thành hai, thật lâu không rời. Đây không phải là phổ thông đao khí, mà chính là ẩn chứa thiên địa quy tắc vĩ lực. Chỉ là dư âm chấn động, cũng đủ để cho vạn lý sơn hà sửa địa hình. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt âm trầm, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Công tử. Dưới nách của hắn, một bên kẹp lấy một cái dọa đến hoa dung thất sắc tiên tử. Hai nữ sắc mặt tái nhợt, mảnh khảnh ngón tay gấp siết chặt hắn áo giáp, thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Cái kia hai cái tiên tử rụt rè nói, chúng ta, y miệng. Hoắc Khứ Bệnh nghiêm nghị quát nói. Hai nữ toàn thân run lên, lập tức cúi đầu xuống, lông mi khẽ run, không còn dám lên tiếng. A, nghĩ không ra, ngươi sẽ còn cứu các nàng. Tản Hà chân nhân đứng tại cách đó không xa, trong tay lưỡi câu chậm rãi thu hồi trong tay áo, mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười. Nghĩ không ra đường đường Hoắc đại thiếu, cái gì thời điểm biến đến như thế thương hương tiếc ngọc. Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời. Tản Hà chân nhân cũng không thèm để ý, phối hợp cười nói, bất quá cũng tốt, mang theo hai cái vương hữu, ngươi chạy không thoát. Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc. Trong mắt hắn, lão đầu này tà tính vô cùng. Hắn tuy nhiên lấy chính đạo tông môn quản lý phương thức quản lý tông môn, bên ngoài càng là vẻ mặt ôn hòa, hiền lành hòa ái, nhưng trong lòng lại đối thánh địa không có nửa điểm cảm tình. Hắn những cái kia bọn đồ tử đồ tôn kính hắn như kính thần, nhưng tại Tản Hà chân nhân trong mắt, ngoại trừ đem chính mình công pháp truyền thừa tiếp, không có gì đáng giá để ý. Cho dù là mang đi Hoắc Khứ Bệnh, cũng là bởi vì hắn yêu nghiệt thiên tư. Tại Hoắc Khứ Bệnh trong mắt, dạng này người rất đáng sợ. so cái kia chém ra huyết sắc đao mang tiêu liệt còn nguy hiểm hơn 100 lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần. Nhất định phải tìm một cái từ đến hình dung. Chân ma. Hoắc Khứ Bệnh quay người, nhìn về phía một cái phương hướng. Hướng cái này đi, Tiêu Liệt bắt không được chúng ta. Tàn Hà chân nhân khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi đuổi theo. Hoắc Tiểu Hữu ngược lại là biết chọn địa phương. Cái kia phương thế giới là thượng cổ chiến trường di tích, không gian chỗ nước giao thoa, đúng là cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Cùng Hoắc Khứ Bệnh dạng này tiên địa sủng nhi đi, ai cũng bắt không được bọn hắn. Trừ phi có người cam lòng dùng giả thiên phủ. Hình ảnh đi vào Thập Vạn Đại Sơn một chỗ cấm địa. Hắc vụ quần quần cấm địa lối vào, đột nhiên truyền đến thanh thúy tiếng vó ngựa. Một thất chiếu dạng ngọc sư tử đạp không mà đến, trên lưng ngựa ngân giáp tướng quân trưởng thường chỉ xéo mặt đất. Cấm địa bên trong nhất thời vang lên liên tiếp hung thú gào rú, vô số tinh hồng thú đồng tại hắc ám bên trong minh diệt lấp lóe. Lại là Triệu Vân đơn kỵ đến đây. Giống. Cái kia cấm địa bên trong bán thánh cảnh hung thú nhìn đến không phải Tần Hoàng Lý Thái Thương đến đây, nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải Lý Thái Thương đến đây, không phải vậy ta đều bị dọa tè ra quần. Đúng vậy a, nghe nói hắn đột phá bán thánh đoạn thời gian kia, trực tiếp diệt 4 cái cấm địa. Sớm biết trực tiếp đi theo thánh giả đại nhân đi người thú chiến trường. Không phải vậy tại cấm địa cũng là nghẹn mà chết. Lý Thái Thương cho bọn hắn lưu lại âm ảnh quá lớn. Bọn hắn chắc chắn, thánh giả đại nhân không trở lại, bọn hắn vẫn co đầu rút cổ. Bán thánh cảnh đám hung thú dũng khí tăng lên mấy phần. Đối Lý Thái Thương hoảng sợ hóa thành đối Triệu Vân phẫn nộ. Cầm đầu độc giác ống meo lại kim tỉnh, đột nhiên phát ra chấn tiên cười to. Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là cái da miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm. Người gương mặt này, lại so với ngươi nhân tộc giống cái còn muốn tuấn tú 3 phần. Bắt đầu ăn, tất nhiên cảm giác không tệ. Một lần thể tóc đỏ giống cái cho săn hung thú trêu chọc lấy. Nàng vòng eo khoa trương giãy giụa. Tiểu tướng quân, không bằng lưu lại làm bản tọa áp động phu nhân. Cam đoan so theo Lý Thái Thương cái kia người điên quái hoạt. Bởi vì nàng chủng tộc đặc tính, nàng dễ giả so rất nhiều giống được đều càng uy mãnh. Độc giác hống thừa cơ ồn ào. Hồng cô thế nhưng là chúng ta Thập Vạn Đại Sơn người đứng đầu. Nàng cái kia bà bối, liền thánh giả cảnh huyền quy đều chịu không được. Tóc đỏ chó săn tham lam nhìn chằm chằm Triệu Vân thanh tú khuôn mặt đẹp, đột nhiên hạ giọng. Nghe nói các ngươi nhân tộc hoàng đế thường có long dương chuyện tốt, ngươi cái này da miệng thịt mềm tiểu tướng quân, sẽ không cũng thế. Vâng. Trả lời nàng chính là một đạo quán xuyên thiên địa mũi thương. Triệu Vân nghe lấy bọn hắn vũ nhục chính mình, vũ nhục chính mình chủ quân, cũng nhịn không được nữa. Triệu Vân trong mắt hàn quang tăng gọn, long đảm lượng ngân thương đột nhiên hóa thành 100 trượng ngân long. Vân đại nộ.